Chương 171, ma luyện chúng nữ. Sông Đăng Thiên các cầu đặt mua. Chương 171, ma luyện chúng nữ. Sông Đăng Thiên các cầu đặt mua. Bách Lý Đông Quân ba người tại Sơn Trang dừng lại gần nửa ngày. Trong lúc đó, lại hướng Tô Trường Ca thỉnh giáo một phen kiếm pháp, lấy được một chút chỉ điểm, để cho ba người hiểu ra. Hôm nay đa tạ sư minh chỉ điểm, ngày khác ta nhất định mang chút rượu ngon tới, cùng sư minh uống quá mấy chén. Bách Lý Đông Quân cảm kích nói. Vừa vặn đại sư minh cùng Tư Không đều không uống qua từ mình thất trạng tinh dạ tiểu. Rời đi Thiên Khải Thành trên đường, đều bị Nam Cung huynh uống xong, vừa vặn bây giờ lại cất một vò. Đi thôi, thật tốt Sông Đăng Thiên Các, ma luyện một chút chính mình, để cho trong lòng tình tưởng đến cùng vì cái gì rút kiếm. Tô Trường Ca gật đầu, vỗ vô Bách Lý Đông Quân bả vai, ngự trọng tâm trường giáo dục. Minh bạch. Bách Lý Đông Quân sau đó cùng Tư Không trường phòng, Lạc Hà nhao nhao rời đi. Đợi bọn hắn ba người đi sau đó, Lý Tâm luôn lúc này mới đi tới. Cái kia Đăng Thiên Các, chúng ta cũng có thể đi sao? Tô Trường Ca gật đầu, đương nhiên có thể đi, hơn nữa ta cũng đang có ý nghĩ này, để cho đại gia cũng đi lịch luyện đâu. Cái kia trong Đăng Thiên Các cao thủ vô số, cao nhất có thể đến tiêu giao thiên cảnh chính là cao nhất đá mài kiếm. Bởi vì cái gọi là vật tận kỳ dụng. Ngược lại đám kia cao thủ ngày bình thường cũng không có gì chuyện, cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm một chút, giúp mình ma luyện một chút chúng nữ. Có ý nghĩ này sau đó, hắn liền cùng Lý Tâm luôn đi đem sự tình cáo chi đám người. Đăng Thiên Các, một bước lên trời. Có chút ý tứ, cái kia coi như ta một cái a. Công tử truyền ta Thiên Long Bát Âm, còn không có xuất thủ qua đâu, vừa bạn cũng đi thử xem. Ta liền tạm thời không đi à, dù sao võ công của ta thấp nhất, còn chưa tới nửa bước không bị ràng buộc đâu. Trường ca, Hàn Y Liễu cũng muốn đi sao? Tô Trường Ca cúi đầu nhìn về phía Lý Hàn Y Liễu, cười nói, đương nhiên, ai cũng muốn đi, Lưu Ly ngươi cũng không ngoại lệ. Đại Kim Cương cũng không sao cả, có thể xông đến mấy tầng là mấy tầng. Cái này, tốt a. Tiến Lưu Ly có chút khẩn trương. Không cần phải sợ, nếu như một người đánh không lại, có thể hai người, thậm chí là ba người cùng đi. Tô Trường Ca nhắc nhở. Trong tích tắc, chúng nữ ánh mắt đều rơi vào trên thân Lý Tâm Nôn. Tâm Nôn tỷ, vậy chúng ta cùng đi với ngươi à? Bởi vì Lý Tâm Nôn võ công cùng kiếm thuật cũng là chính giữa các nàng lợi hại nhất. Nếu như có thể cùng nàng cùng một chỗ học thành đội, tối thiểu nhất có thể dễ dàng một chút. Lý Tâm Nôn lại cười một tiếng, ta một người sông, các ngươi tìm người khác a. A chúng nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tô Trường Ca cười nói, đi Đăng Thiên Các cũng là chui luyện một bộ phận, trừ phi các ngươi thân chịu trọng thương, ta cùng Tâm Nôn mới có thể xuất thủ cứu các ngươi, cho nên cũng đừng nghĩ trộm gian dùng mạnh lưới. Ý nghĩ tan vỡ a. Chúng nữ lúng túng được sủng ái đều có chút đỏ lên. Lý Tâm luôn lúc này còn nói, hơn nữa xông các thời điểm tốt nhất là một cái người đi, dạng này mới có thể đem tiềm lực toàn bộ đều bước đi ra, thu được càng lớn tiến bộ. Chúng nữ liên tục gật đầu, Dịch Văn Quân lại hỏi, vậy lúc nào thì bắt đầu đi a? Bây giờ liền có thể a? Tô Trường Ca quay đầu nhìn về tòa kia cao vút lầu cát, lúc này hẳn là không người đang xông cát. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong hẳn là còn có thể lại lắng đọng một đoạn thời gian, chờ chuẩn bị xong sau đó tại đi xông cát. Chúng nữ thì cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bây giờ cũng có thể đi sông Đăng Thiên Các mà nói, người nào tới so sánh hảo. Chúng nữ đều nghĩ đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, tránh sông các thời điểm sông cái đầy bụi đất đi ra, vậy thì thật là mất mặt. Nếu không thì để ta đi. Lý Tâm luôn thấy mọi người do dự như thế, liền thứ nhất đứng dậy. Nàng cũng nghĩ thử xem, lấy võ công của mình cùng kiếm thuật, có thể hay không sông qua cái kia thứ 16 tầng. Tô Trường Ca gật đầu. Chúng nữ cũng tại cho Lý Tâm luôn cố lên, Tâm luôn tỉ, cố lên. Ta chắc chắn có thể sông qua cái kia thứ 16 tầng. Lý Tâm luôn giơ lên nắm chặt nắm đấm, sau đó quay người bắt đi. Kiếm chỉ, tòa kia Đăng Thiên Các, có người xung cát. Trong Đăng Thiên Các một hồi sao động. Hôm nay là một ngày tốt không tệ thời tiết, phụ trách chấn thủ Đăng Thiên Các Tuyết Nguyệt Thành từng cặp nhóm tán dóc với nhau, chuyện trò. Lại không nghĩ rằng, có một vị mặc màu trắng cẩm y nữ tử, tay cầm trường kiếm xông vào. Nữ tử kia cầm kiếm quét ngang, nín một hơi, thẳng lên thứ 10 tầng 5. Trong Đăng Thiên Các cao thủ tất cả giật nảy cả mình, đây là nơi nào tới cao thủ a, vậy mà hung hãn như vậy, một hơi đều liên tục không ngừng, liền bọn tới thứ 10 tầng 5. Hạ quan thành dân chúng nhao nhao tụ tập tại Đăng Thiên Các ngoài cửa. Kể từ Nam Cung Xuân Thủy một bước lên lầu sau đó, rất ít thấy có người dũng mãnh như vậy. Lại có cao thủ tới sông Đăng Thiên Các. Là ai? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lạc Thủy chú ý tới Đăng Thiên Các dị động, xách theo một thanh trường kiếm bình thường bay lượn mà đến, rơi vào Đăng Thiên Các phía trước một tòa lầu cắt trên nóc nhà. Nàng đại mi cao lại, ánh mắt nhìn chăm chú trong lầu đang sông qua thứ 10 tầng 5 thân ảnh, đó lại là nữ tử. Hơn nữa, kiếm thuật cao minh, không kém mình chút nào. Trấn thủ tại thứ 10 tầng 5 một vị Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão, tên gọi Lạc Niệm Trung đã vào thiên cảnh phù giao nhiều năm. Hơn nữa am hiểu Tồi Sơn trưởng trưởng lực cương mãnh cực kỳ, vậy mà chỉ giữ vững được ba kiếm liền bại Lạc Thủy nhấc nhấc trường kiếm trong tay, trong nháy mắt do dự sau liền tung người bật lên, nhảy lên cái kia thứ 16 tầng ban công. Khi Lý Tâm Luân xông lên thứ 16 tầng lúc, phát hiện là một nam một nữ đứng ở chỗ này. Nam là một tên mặc áo bào xám lao nhân, cùng thứ 10 tầng 5 đối thủ rất giống. Lao nhân kia gọi Lạc Niệm Sắt cùng Lạc Niệm Trung khác biệt, am hiểu là miên ông chỉ, nhưng lại bị một cái dung mạo tuyệt thế nữ tử cản xuống dưới, tầng này ta tự mình tới phòng thủ. Là, tiểu thư. Lạc Niệm Sắt chậm rãi lui ra phía sau. Lạc Thủy tay phải bắt được chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm ra vỏ, kiếm thuật của ngươi rất không tệ, tên cứ gọi là gì? Trên giang hồ một nữ kiếm khách, Lý Tâm Luân. Lý Tâm Luân chậm rãi nói, "Lạc Thủy." Lạc Thủy tự báo bên trên tên sau, hơi hơi rủ xuống lông mày liếc mắt nhìn thanh trường kiếm kia, thanh kiếm này phẩm tướng không tệ, tên cứ gọi là gì à? Lý Tâm Luân lập tức lên tính vũ kiếm, kiếm tâm trùng phong nhã bốn kiếm một trong, Thính Vũ. Không tệ kiếm, vừa rồi thấy ngươi sông đăng thiên cát, kiếm thuật cao minh, cho nên tầng này để ta tới chiến ngươi. Lạc Thủy nói xong, trường kiếm vừa vặn hoàn chỉnh ra khỏi vỏ, sau đó một kiếm đâm ra. Nàng cùng Tô Trường Ca có 3 trận chiến lược hẹn, Lạc Thủy đang định mấy ngày nay liền tiến đến khiêu chiến một phen, vừa vặn mượn Lý Tâm Luân tới mài mài một cái trường kiếm. Lý Tâm Luân con ngươi hơi co lại, một kiếm này liền có thể nhìn ra được, chính mình phải đối mặt đối thủ như thế nào. Kiếm đạo tu vi so với chính mình chắc chắn mạnh hơn. Lần này là gặp phải đối thủ ác, nhưng Lý Tâm Luân không có lùi bước, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác hưng phấn. Ngoại trừ cái kia tiểu đoàn ra, cuối cùng gặp phải một cái ra dáng đối thủ. Nàng giơ lên kiếm đâm tới, hai thanh kiếm mũi kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra kim loại va chạm lúc tiếng vang rõ rã. Lạc Thủy ngẩng đầu, vẩy một cái đại mi, khóe miệng hơi dương lên, quả nhiên là một cái đối thủ tốt. Cổ tay khẽ đảo, trường kiếm rắn vào Thính Vũ kiếm lần nữa hướng về phía trước. Lý Tâm Luân lập tức thu kiếm ngăn cách, sau đó rút kiếm điểm đi lên, ép buộc đối thủ mãnh liệt lui 3 bước sau đó, mũi chân điểm nhẹ nhảy lên một cái, cầm kiếm từ trên xuống dưới phách chẳng xuống. Lạc Thủy cắn hàm răng, lần nữa trượt lui vài thước, giơ lên kiếm quét ra một cỗ bàng bạc kiếm khí, tiếng như biển động giống như lay động qua cả tòa hạ quan thành. Hai người bọn họ gặp được a. Đang tại trong sơn trang luyện chữ Tô Trường Ca phát giác Lạc Thủy kiếm khí sau, bút lông lơ lửng ở trên bàn, đầu lại hướng về phía hạ quan thành phương hướng, nhìn qua tòa kia 16 tầng đăng thiên cát. Ai gặp được? Bên người Lạc Thủy thanh hiếu kỳ nói. Lạc Thủy, hạ quan thành một vị thành chủ, đồng thời cũng là một vị chính cống nữ kiếm tiên. Tô Trường Ca mỉm cười. Cái kia trong thành lại còn cất giấu một vị kiếm tiên. Đang luyện trong kiếm dịch Văn Quân nghe được lời nói này, không khỏi thần sắc kinh hãi. Một tòa chưa từng có nghe nói qua thành trì, lại ẩn giấu nhiều như vậy tiên cảnh cao thủ, hơn nữa còn một vị kiếm tiên. Vậy cái này tòa thành vì cái gì một mực yên lặng không nghe thấy? Tô Trường Ca cười nói, các ngươi không cần lo lắng, nếu như nàng xuất hiện ở đó đăng thiên các mà nói, sẽ chỉ xuất hiện tại cao nhất thứ 16 tầng, trừ phi các ngươi xông đến nơi đó, mới có cơ hội gặp phải nàng chi. Chương 172, Lạc Thủy tới chơi, tâm tính nổ tung, cầu đặt mua. Chương 172, Lạc Thủy tới chơi, tâm tính nổ tung, cầu đặt mua. Lý Tâm Luân cùng Lạc Thủy hai người lực lượng tương đương. Dù là Lạc Thủy võ công cảnh giới đối với Lý Tâm Luân hơi có chỗ áp chế, Lý Tâm Luân cũng có thể tại trên kiếm thuật đem chênh lệch cho kéo trở về. Như thế, hai người giao thủ hai mười nhiều cái hiệp, lẫn nhau có thắng bại. Cuối cùng một kiếm, định thắng thua. Hai người đồng thời vọt ra khỏi nóc nhà, nhún người nhảy lên, nhảy tới trên không trung. Lý Tâm Luân trực tiếp vung ra kiếm tâm quyết chiêu thức mạnh nhất, tâm kiếm vạn thiên. Một kiếm hóa thành thiên kiếm. Kiếm khí như nước thủy triều, trực tiếp chém tới. Lạc Thủy đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, sử xuất ra chuyển tối cường kiếm thuật, dẫn động toàn thành phong tuyết. Một kiếm ra, bệnh tinh phong tuyết. Hai vị tại đương thời có thể xưng kiếm tiên nữ tử lẫn nhau sử xuất tối cường kiếm thuật mãnh liệt xung kích cùng một chỗ, tiếng như kinh lôi, khí quán toàn thành. Vang một tiếng, cả tòa đăng thiên các đều tại kịch liệt lắc lư, tấm ván gỗ cùng mảnh ngói từ mái nhà rớt xuống. Lạc Niệm sắc mặt trắng bệnh, cảm khái bàn phần, tiểu thư trở nên mạnh mẽ a. Nhưng mà cái kia nữ kiếm 547 khách cũng không yếu a, may mắn các nàng hai không ở nơi này đăng thiên các đánh. Bằng không thì cái này đăng thiên các liền sập. Cái kia phải thiệt hại bao nhiêu tiền tới sửa a? Trong lòng Lạc Niệm sắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó chỉ nghe thấy nóc nhà chuyển đến hai cái rơi xuống đất âm thanh. Chính là Lý Tâm Luân cùng Lạc Thủy. Lạc Thủy tay kéo rồi một lần kiếm hoa, tán dương, kiếm thuật của ngươi thật sự rất mạnh, một kiếm này tên cứ gọi là gì? Tâm kiếm và tiên. Lý Tâm Luân trả lời rất thẳng thắn, hơn nữa khẽ cười một tiếng, ngươi cũng rất lợi hại à, ta rất ít có thể gặp đánh với ta thành ngang tay. Nếu không thì lần sau đánh một trận nữa. Lạc Thủy mong đợi nói. Lý Tâm Luân gật đầu nói, tốt, ta ở tại ngoài thành Thương Hải Sơn Trang, tùy thời có thể tới tìm ta. Thương Hải Sơn Trang, tòa kia vô danh lớn sơn trang. Lạc Thủy rất là kinh ngạc. Tòa kia sơn trang rất nổi danh, cơ hồ toàn bộ Tuyết Nguyệt thành người đều biết, ở ngoài thành có một cái rất lớn sơn trang, nhưng mà không biết là núi trang chủ người là ai. Không nghĩ tới, cái kia núi trang chủ người lại là vị này kiếm thuật cao cường nữ tử. Lý Tâm Luân cười một tiếng, tòa kia sơn trang không phải ta, phải nói, xem như tương lai ta trợ phu. Lạc Thủy vỗ trán một cái, thực sự là hâm mộ ngươi a, có tốt như vậy đối tượng phù hợp. Trong lòng Lý Tâm Luân âm thầm đắc ý, khóe miệng hơi dương lên, hắn đích xác cái gì cũng tốt, nhưng chính là có một chút, bên người hồng nhan chi kỷ nhiều lắm. Ngươi vậy mà có thể chịu được loại sự tình này. Lạc Thủy cả kinh. Ngay từ đầu là nhẫn nhịn không được, nhưng về sau nghĩ minh bạch, hắn đối với tất cả mọi người rất không tệ, cho nên ta nhận. Lý Tâm Luân cười khổ một tiếng. Lạc Thủy sửng sốt một chút, sau đó than nhẹ một tiếng, ai, dưới gầm trời này số nam nhân thật nhiều. Hôm qua ta còn gặp phải một cái, đem kiếm của ta đoạt đi. Ta muốn lấy lại tới, lại còn giống như hắn tỉ thí 3 trận, thực sự là đáng giận. Nghĩ đến cái kia trương đáng giận khuôn mặt, Lạc Thủy liền giận không chỗ phát tiết, hoán giận dậm chân một cái. Lý Tâm Luân cũng sửng sốt một chút, vị này nữ kiếm tiên nói, sẽ không phải chính là Tô Trường Ca. Vị này nữ kiếm tiên bản sự nàng là lãnh giáo qua, ngoại trừ Lý tiên sinh, cũng chỉ có hắn có năng lực này. Chẳng lẽ Tô Trường Ca nói tới còn có một vị hồng nhan chi kỷ tại Tuyết Nguyệt thành, chính là nàng? Nàng quan sát tỉ mỉ một phen Lạc Thủy, này nữ tử sát thực hoa dung mỹ mạo, quốc sát thiên hương, mi tâm một điểm chu sa, tăng thêm ngàn loại phong tình. Lý Tâm Luân bất đắc dĩ thở dài, tên tiểu oan gia này chọn nữ nhân thực sự là một chọi một cái chuẩn, không phải tuyệt thế mỹ nhân thật đúng là không động vào a đúng, ta có thể đi tòa kia sơn trang xem sao? Lạc Thủy đột nhiên hỏi, ta vừa vặn cũng nghĩ xem nam nhân kia là ai, có thể lấy được ngươi vị này thế tử. Lý Tâm Luân do dự một chút, sau đó cúi đầu thở dài, ngươi đi có lẽ sẽ cảm giác rất thất vọng đâu. Thất vọng? Vì sao lại thất vọng? Lạc Thủy không hiểu. Không có gì, tất nhiên muốn đi lời nói liền đi theo ta. Lý Tâm luôn lại là thở dài một tiếng. Lạc Thủy gương mặt hoang mang, không phải mới vừa còn trò chuyện rất vui vẻ đi, làm sao lại bỗng nhiên than thở dậy rồi? Nàng cũng là có lòng muốn giao Lý Tâm luôn người bạn này, không chỉ có là bởi vì Lý Tâm luôn kiếm thuật cùng nàng không sai biệt lắm, quan trọng nhất là tính khí cũng đúng. Chẳng lẽ là có cái gì việc khó nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn thấy Lý Tâm luôn tung người bắt đi, nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, liền bận khởi khinh công đi theo. Rất nhanh, hai người liền ra Hạ Quan thành thẳng tới ngoài thành Thương Hải Sơn Trang. Có Lý Tâm luôn dẫn đường, Sơn Trang những hộ vệ kia chỉ là nhìn nàng một cái, liền rời ánh mắt. Cái nhìn kia trông không đến đầu Sơn Trang, quả thực cho Lạc Thủy rung động rất lớn. Cái này Sơn Trang không sai biệt lắm cùng Hạ Quan thành lớn bằng. Đây rốt cuộc là như thế nào quỷ phủ thần công, mới có thể chế tạo ra dạng này một ngọn núi trang tới a? Nàng đi theo Lý Tâm luôn đi tới nội viện, đầu tiên để cho nàng kinh ngạc không phải hoàn cảnh có nhiều ưu mỹ, bố cảnh tốt bao nhiêu, mà là thật nhiều cô gái xinh đẹp a. Các nàng có tại nhanh chóng nhảy múa, có ở bên cạnh đánh đàn, cũng có tỉ thí với nhau, không khí vui vẻ hòa thuận. Đây chính là vị kia núi trang chủ người bên người Hồng Nhan chi kỳ sao? Lạc Thủy trong lòng kinh thán không thôi, có thể để cho nhiều khuynh quốc khuynh thành như vậy nữ tử đều theo bên cạnh, cái kia phải là nhiều ngày lớn bạn sự a. Hơn nữa nhìn các nàng ở chung đều mười phân hòa thuận, không có ríu rít tiếng cãi vã, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Hình ảnh có thể làm bộ, nhưng mà ánh mắt là không làm giả được. Lạc Thủy có thể nhìn ra được, các nàng là thật sự chung đụng được rất tốt. Tâm Luân tỷ, Dịch Văn Quân bọn người nhìn thấy Lý Tâm Luân sau khi trở về, lập tức đều xông tới, ngay cả đang tại đánh đàn tu luyện Tiên Long Bát Âm Lạc Thủy Thành cùng Lạc Luân Lũ cũng xông tới, rất quan tâm Đăng Thiên các tình huống. Vị tỷ tỷ này, chẳng lẽ chính là Tuyết Nguyệt Thành cái vị kia nữ kiếm tiên? Dịch Văn Quân bên trên tới lên tiếng chào. Các ngươi tốt, ta gọi Lạc Thủy. Lạc Thủy tự nhiên hào phóng lên tiếng chào. Vị tỷ tỷ này hảo, ta gọi Lạc Thủy Thanh. Lạc Thủy Thanh cười trả lời. Lạc Thủy sửng sốt một chút, cái này vị cô nương tên, cùng mình tên ở giữa vậy mà chỉ kém một cái rõ ràng chữ. Về sau nàng mới biết, thì ra nhân gia phía trước không gọi cái tên này, về sau mới sửa lại cái tên này. Lạc Thủy dở khóc dở cười, làm hại nàng nghĩ lầm vị này cô nương là chính mình song bảo thai muội muội. Sau này chúng nữ cũng đều từng cái cùng Lạc Thủy chào hỏi, hơn nữa nói lên tên của mình. Đều biết ta. Lúc này, một cái để cho Lạc Thủy cảm thấy thanh âm ghê tởm truyền đến. Lạc Thủy phi tốc hướng phương hướng âm thanh truyền tới xoay người sang chỗ khác, cái kia đáng giận nam nhân vậy mà xuất hiện ở đây. Ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Lạc Thủy cả kinh nói. Tô trưởng ca nhịn không được cười lên, đây chính là ta Sơn Trang à, ngươi đi tới ta Sơn Trang, vậy mà hỏi ta vì sao 5.9 sao ở đây? Cái này Sơn Trang là ngươi. Lạc Thủy âm thanh lại đề cao 8 độ, hơn nữa nhìn về phía Lý Tâm Nôn chứng thực. Lý Tâm Nôn bất đắc dĩ gật đầu một cái, đã chứng minh tòa này Sơn Trang đích xác chính là của hắn. Lạc Thủy tâm tính nổ tung, thế nào lại là ngươi a? Ngươi nam nhân này đáng ghét như vậy, làm sao lại nàng còn tưởng rằng là ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể để cho nhiều khuynh quốc khuynh thành như vậy nữ tử đuổi theo đâu? Lại là đáng giận này hỗn đản. Nàng phía trước còn rất hâm mộ Lý Tâm Nôn có thể tìm tới đối tượng phù hợp đâu, bây giờ nàng đang vì Lý Tâm Nôn cảm thấy không đáng. Chúng nữ tất cả hoang mang không hiểu, vị này Tuyết Nguyệt Thành tới kiếm tiên, cùng công tử ở giữa có phải hay không có cái gì mâu thuẫn à? Tô trưởng ca khép lời một tiếng, nói, nếu đã tới, vậy thì ngồi xuống uống chén trà à, Nôn Lũ à, làm phiền ngươi đi để cho người ta pha được một bình trà đưa tới. Lạc Nôn Lũ khẽ gật đầu, đi đến Lạc Thủy bên người lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, sau đó mới trực tiếp rời đi. Chương 173, Lạc Thủy lần thứ nhất khiêu chiến cầu đặt mua. Chương 173, Lạc Thủy lần thứ nhất khiêu chiến cầu đặt mua. Sớm biết ngươi ở nơi này, ta liền không tới. Lạc Thủy dùng nắm đấm nhẹ nhàng gõ một cái bàn, như thơ như họa ngũ quan tràn đầy mây đen, ánh mắt bên trong tràn đầy oán giận. Không có việc gì, ngươi bây giờ không tới, sớm muộn đều phải tới, trừ phi ngươi không muốn trở về bộ kiếm. Tô trưởng ca đáp ý như mày, đem kiếm trả lại ta. Lạc Thủy lần nữa dùng nắm đấm nặng nề mà gõ một cái bàn. Tô trưởng ca nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu, vậy không được, nói xong rồi 3 lần cơ hội khiêu chiến, một lần cũng không thể thiếu. Đáng giận a. Lạc Thủy ánh mắt bên trong lập lòe lửa giận, cắn chặt hàm răng, hận không thể bây giờ liền nhào tới đem nam nhân này cắn chết. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lúc này chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lý Tâm Luân cùng chúng nữ. "Ai, các ngươi đến cùng có quản hay không hắn a?" Lạc Luân Lũ nâng ấm trà đi tới, một bên cho Lạc Thủy châm trà, vừa nói, "Vị tỷ tỷ này trước tiên đừng nóng giận, công tử làm như vậy, chắc chắn là có chính hắn đạo lý, chúng ta không can thiệp được." Lạc Thủy nhụt chí gục đầu xuống tới, cầm ly trà lên liền quát mạnh một ngụm, ép khô loạn tâm tình. Tô trưởng ca đưa tay tiếp nhận Lạc Luân Lũ đưa tới chén trà, hơi nhắm mắt lại, lướt qua một ngụm 19 nước trà mùi thơm ngát. Quả nhiên thật không hổ là Ngôn Lũ, đúng là hiểu rõ ta. Lạc Thủy không giống những người khác như vậy vận mệnh long đong, nàng chính là một cái khác phiên bản Bách Lý Đông Quân, từ xuất sinh sau đó cũng quá thuận lợi. Từ nhỏ đã có gia tộc che chở, hơn nữa thiên phú dị bẩm. Tuổi còn trẻ liền kiếm pháp thông thiên, về sau càng là trở thành đứng đầu một thành. Không sử dụng điểm thủ đoạn đặc thủ, như thế nào bắt được nàng? Đoạt kiếm chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Thanh kiếm kia đối với nàng rất trọng yếu, cho nên thanh kiếm này nhất định phải nắm bắt tới tay, mới có thể thiết lập gặp nhau. 3 lần cơ hội khiêu chiến mới là bước then chốt. Hắn muốn để Lạc Thủy tại cái này 3 lần cơ hội sau đó, triệt để thích chính mình. Tô trưởng ca trong đầu đã có kế hoạch, thế là để chén trà xuống, nói, hôm nay nếu đã tới, vậy thì bắt đầu à? Bây giờ, Lạc Thủy kinh ngạc ngẩng đầu. Vậy nếu không đâu? Chẳng lẽ còn muốn chọn một cái ngày hoàng đạo, lại đến khiêu chiến đi? Tô trưởng ca cười hỏi. Lạc Thủy khẽ gật đầu, hai tay vỗ bàn đứng lên, vậy thì bây giờ, bất quá ngươi nhất thiết phải đem cảnh giới đè đến giống như ta. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi đã là thần du huyền cảnh. Nàng đã từ khuê mật tốt nơi đó nghe nói, đáng giận này số nam nhân cùng người kia một dạng, võ công cũng đã đạt đến đỉnh phong. Khó trách hôm qua chỉ dùng một mảnh lá cây, một chút liền đem kiếm khí của mình đánh tan. Nếu như hắn vẫn là cảnh giới kia mà nói, chính mình há có thể thắng. Tô trưởng ca mỉm cười, tay phải lắc lắc ống tay áo, hảo, ta đệ nhất cảnh đến thiên cảnh phụ giao, dạng này có thể à? Có thể. Lạc Thủy gật đầu, sau đó rút kiếm đứng lên, mũi chân điểm nhẹ, vút qua liền ra 10 trượng bên ngoài. Âm thanh thanh thúy, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ phía trước. Bắt đầu đi, rút kiếm. Tô trưởng ca đưa tay vung lên, Lạc Nôn lũ cái thanh kia trưởng ca đàn liền bay tới, rơi vào trên bàn. Nhỏ dài ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng khuấy động lấy, tấu vang lên một bài đặc biệt dễ nghe, nhưng mà để cho người ta nghe đặc biệt nóng huyết khúc. Thủy Thanh, Nôn lũ, nhìn kỹ, Thiên Long bát âm là thế nào dùng? Lạc Thủy Thanh cùng Lạc Nôn lũ liên tục gật đầu, mắt nhìn không chớp bên này. Dịch Văn Quân, Yến Lưu Ly, Doan Lạc Hà, Kinh Nghê, Lý Hàn Ý thì nhìn về phía Lạc Thủy bên kia. Xem như một cái nữ kiếm tiên, kiếm thuật của nàng càng đáng giá các nàng đi tham khảo. Đánh đàn. Lạc Thủy đại mi hơi hơi rút lại, đích xác cũng từ vị kia khuê mật trong miệng nghe nói, nam nhân đáng giận này am hiểu đánh đàn, có thể lấy tiếng đàn hóa thành kiếm khí, giết người tại vô hình. Hôm nay nàng liền hào hào lĩnh giáo một phen. Tới. Lạc Thủy khẽ quát một tiếng, rút kiếm liền vào tới, kiếm khí bao quanh thân thể của nàng, đem dọc đường lá rụng và bụi trần toàn bộ đều tách ra mở. Tô trưởng ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, tay phải xẹt qua dây đàn, đống nhiên vung lên, tiếng đàn trong nháy mắt hóa thành ba đạo sóng âm khí kình, hình dạng như trăng khuyết, thế như trẻ tre. Lạc Thủy lập tức dừng lại bước chân, tay phải cầm kiếm cơ múa. Ba lần xuất kiếm, ba đạo sóng âm đều bị ngăn lại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cản lại tất cả công kích sau, Lạc Thủy cầm kiếm bình quét, một đạo kiếm khí xuôi theo mà quét tới. Tô trưởng ca nắm được một sợi tơ dây cùng, đem hắn bỗng nhiên kéo lên, ngón tay lại lập tức bung ra, dây đàn rời khỏi vị trí trong nháy mắt, lan ra một cỗ chân khí màu xanh, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Phình một tiếng, gạch đều bị tạt. Nhưng một giây sau, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Vừa rồi kiếm khí kia chỉ là đánh nghi bình, chân chính sát chiêu tại một kiếm này, Lạc Thủy tập kích đến Tô trưởng ca trước mặt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, vung chạm quét ngang. Chỉ nghe thấy ken một tiếng, thanh thúy kim loại va chạm âm thanh vang lên. Lạc Thủy tự cho là tất thắng một kiếm, cư nhiên bị một tầng màu xanh đậm hộ thuẫn chặn lại. Làm sao lại? Lạc Thủy lấy làm kinh hãi, đột nhiên trong lòng còi báo động đại tác, lúc này mãnh liệt lui ra ngoài, kéo ra 4-5 trượng khoảng cách. Mà liền tại nàng rời đi một khắc này, cái chỗ kia phịch một tiếng rơi xuống một cỗ khí kình, dương lên một mảnh bụi mù. Ngươi sẽ không cho là ta xem không hiểu ngươi vừa rồi một kiếm kia a? Tiếng cười khẽ vang lên, sau đó 12 chuôi phi kiếm màu xanh xuyên qua bụi mù mà ra, thẳng bức cái kia Lạc Thủy mặt mà đi. Lạc Thủy con ngươi hơi co lại, vội vàng phía bên trái xê dịch mà đi, miễn cưỡng tránh thoát cái kia 12 chuôi phi kiếm màu xanh. Nhưng một giây sau, lại là một cỗ sóng âm khí kình bay ra, tinh chuẩn rơi vào trước mặt của nàng, cả kinh nàng lần nữa lùi lại. Tiếng đàn trở nên dồn dập, vô số sóng âm khí kình trong không khí xen lẫn lăn lộn, tiếng đàn trồ đến, phản phất giống như sơn băng địa liệt giống như. Lạc Thủy căn bản không có cơ hội phản kích, bị bức phải đồng chạy tây bọn. Nam nhân này tiếng đàn như thế nào lợi hại như vậy a? Lạc Thủy khẽ cắn khóe môi, chính mình chỉ có một thân thông thiên kiếm thuật, lại bị những cái kia sóng âm khí kình ép chạy loạn khắp nơi, căn bản tìm không thấy một cơ hội nhỏ nhoi phản kích. Cẩn thận. Tô trưởng ca cao giọng hô một tiếng, khiến Lạc Thủy trong lòng run lên, lập tức dừng bước. Với một cái, trước mặt lần nữa nổ tung, ép nàng lần nữa lùi lại. Ngay sau đó chính là một đạo kiếm mang màu xanh bay tới, trực chỉ mi tâm của nàng, nhưng rất nhanh liền ngừng lại, hơn nữa chủ động tản đi. Lạc Thủy đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, còn tưởng rằng chính mình muốn triệt để chết ở chỗ này, nhưng mà nhìn thấy kiếm mang màu xanh chủ động tán đi sau đó, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Lần này là ta thua. Nàng thừa nhận rất là dứt khoát, chính mình không có chút nào đánh trả lực lượng. Đây chính là thiên hạ trước ba hàm kim lượng đi. Đích sắc rất mạnh. Cho dù là đem cảnh giới áp chế đến so với mình còn thấp hơn nhất phẩm phụ giao cảnh, vẫn như cũ đánh không lại. Tô trưởng KA853 vừa vận đem cái này một khúc Thiên Long bát âm đàn tấu hoàn thành, hai tay để nằm ngang tại trên dây đàn, đem khiêu động dây đàn áp xuống tới sau, lúc này mới đứng dậy. Hắn hướng về Lạc Thủy đi tới, cười hỏi, biết chính mình lần này thua ở nơi nào đi? Thua ở nơi nào? Lạc Thủy không khỏi hiếu kỳ. Kiếm thuật của ngươi đích xác tinh xảo, nhưng chính là quá mức mạo tiến Tô trưởng ca chỉ điểm nàng một phen. Lạc Thủy nghe rất là nghiêm túc, Dịch Văn Quân, Yến Lưu Ly, Doan Lạc Hà, Kinh Nghê, Lý Hàn Ý Điệ, thậm chí Lý Tâm Nôn đều nghe rất chân thành, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Thì ra là như thế. Ta cho là ta kiếm thuật đã không tệ, không nghĩ tới còn có thiếu sót như vậy. Lạc Thủy cúi đầu khẽ thở dài một tiếng. Tô trưởng ca cười nói, kiếm thuật của ngươi trong người đồng lứa đã tương đối khá, nếu như phóng tới trên giang hồ có lẽ có thể khiến cho kiếm tiên đế. Nhưng mà nếu như đối mặt một vị kiếm tiên, có thể ngươi liền không địch lại, cũng tỉ như nói Tâm Nôn tỉ như thế. Lạc Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tâm Nôn tại Đăng Thiên các thời điểm đích thật là dạng này. Chính mình chỉ có thể áp chế hắn người võ công cảnh giới, lại chỉ có thể cùng Lý Tâm Nôn đánh thành ngang tay. Tô trưởng ca cười cười, duỗi ra ba ngón tay, hơn nữa chậm rãi thu hồi một cây. Cơ hội lần thứ nhất đã dùng hết ta, còn lại cuối cùng hai lần cơ hội. Biết, không cần ngươi nhắc nhở. Lạc Thủy không cam lòng phủi một chút miệng nhỏ. Lý Tâm Nôn lúc này hướng nàng đi tới, đưa tay ngả vào trước mặt của nàng cười nói, về sau ngươi có thể thường xuyên đến ở đây, chúng ta có thể trao đổi một chút kiếm thuật, có lẽ lần sau liền có cơ hội đánh bại gia hỏa này. Lạc Thủy rủ xuống lông mày nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, hảo, vậy sau này liền phải nhiễu. Chương 174, thư pháp 30 ban thưởng cầu đặt mua, chương 174, thư pháp 30 ban thưởng cầu đặt mua, kể từ một ngày này bắt đầu, Sơn Trang trở nên có thể náo nhiệt. Lạc Thủy vì đề cao kiếm thuật của mình, mỗi ngày đều tới Sơn Trang cùng Lý Tâm luôn giao lưu kiếm thuật, luận bàn kiếm thuật. Hai người các nàng kiếm thuật bắt đầu từng chút một để thăng. Tô Trường Ca ngẫu nhiên cũng biết chỉ điểm một chút các nàng, để các nàng mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Chính là cái này một lần chạy thật sự là quá mệt mỏi. Mỗi ngày dậy thật sớm liền chạy tới, đến trên chậm lại chạy trở về. Thế là, Tô Trường Ca liền thuận Lý Thành Trương mời Lạc Thủy ở trong Sơn Trang tạm thời trước tiên ở lại, chờ lúc nào đó đem kiếm cầm trở lại, lại trở về cũng không muộn. Lạc Thủy đối với hắn trong lòng vẫn là có chút oán khí, ngay từ đầu còn không đáp ứng. Nhưng mà khi nhìn đến trong Sơn Trang vẫn còn có một ngụm suối nước nóng, lập tức liền động lòng. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài có suối nước nóng đây này. Ở trong Sơn Trang ngâm một buổi chiều suối nước nóng sau, trong khoảng thời gian này điền cuồng luyện kiếm mỏi mệt lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là toàn thân nhẹ nhõm. Thậm chí ngay cả làn da đều trở nên trắng non rất nhiều, cả người phảng phất đều trở nên trẻ tuổi. Chính là cái này suối nước nóng, để cho nàng lập tức đáp ứng xuống, tạm thời ở trong Sơn Trang ở lại. Dịch Văn Quân Yến Lưu Ly chúng nữ cũng thật cao hứng Lạc Thủy đáp ứng ở tạm xuống. Đã như thế, các nàng liền có hai vị có sẵn kiếm thuật giáo sư. Mỗi ngày nhìn xem Lạc Thủy cùng Lý Tâm luôn luyện kiếm luận bàn, liền sẽ có một số khác biệt cảm ngộ. Cái này cũng khiến cho kiếm thuật của các nàng trong khoảng thời gian này tăng cường rất nhiều, cuối cùng dám đi xông vào này đăng thiên cát. Mặc dù các nàng còn không thể giống Lý Tâm luôn như vậy, một bước thẳng tới thứ 10 tầng 5, nhưng mà một bước đến thứ 10 tầng vẫn là rất đơn giản. Dù sao đăng thiên cát tầng thứ nhất đến thứ 10 tầng, cũng chỉ là phổ thông đệ tử mà thôi. Nhưng đã đến phía trên tầng lầu, liền lộ ra khó khăn chút ít. Cuối cùng, Dịch Văn Quân Lạc Thủy Thanh dừng bước thứ 10 tầng 4. Tiễn Lưu Ly cùng Lý Hàn Y Liễu, Doãn Lạc Hà cùng Lạc Luân Lũ thì dừng bước thứ 10 tầng 3. Chỉ có Kinh Nê một người, lấy siêu cường sát thủ bản năng, xông đến thứ 16 tầng, nhưng cuối cùng bởi vì kết lực, chỉ có thể bại lui xuống. Một phen khổ chiến xuống, chúng nữ mặc dù vết thương chồng chất, nhưng đều thu hoạch tương đối khá. Kinh Nê càng là bằng vào một trận chiến này, triệt để đáy bước vào nửa bước tiêu giao cánh cửa. Chỉ kém nửa bước, liền có thể vào tiêu giao thiên cảnh. Như thế, 3 tháng sau, hôm nay lại là Lạc Luân Lũ cùng Doãn Lạc Hà cùng đi sông đăng tiên các thời gian. Hai người các nàng sớm liền xuất phát, đi sông các. Yến Lưu Ly thì thu đến Yến gia truyền đến thư, Yến gia cũng tại Tây Nam đạo chuẩn bị kỹ càng bán nước hoa, cho nên phải mời nàng trở về tọa trấn mấy ngày. Cho nên, Yến Lưu Ly mấy ngày nay rời đi Thương Hải Sơn Trang, trở lại Mộc Ngọc thành chủ cầm đại cục. Tô Trường Ca thì ung dung nhiều, mỗi ngày ngoại trừ chỉ điểm Lạc Thủy cùng Lý Tâm luôn hai người kiếm thuật, chính là đang luyện chữ. Hiện nay, thư pháp của hắn mở khóa tiến độ càng ngày càng cao, đã đạt đến 29, chỉ kém một liền có thể nhận lấy đến 30 tiến độ ban thưởng. Hắn tính toán, hôm nay trực tiếp nhất cử đột phá. Tô Trường Ca tại trong sân bày ra bàn đọc sách, Tử Mạch Dương Linh bút đặt ở bên tay phải, lại bên cạnh là Lạc Thủy Thanh đang giúp hắn mài mực. Không phải thị nữ không thể mài mực, tay của các nàng đi làm một chút việc nặng, quét quét rác hoặc hỗ trợ phơi nắng chăn mền, lúc rảnh rỗi giết chút người vẫn được. Mài mực loại này kỹ thuật sống, vẫn là phải Lạc Thủy Thanh, hoặc Lạc Nôn Lũ lại hoặc là Dịch Văn Quân mới có thể làm được. Tô Trường Ca tay phải cầm lên Tử Mạch Dương Linh bút dính vào một điểm mực nước sau, liền trên giấy múa bút. Ngòi bút rơi xuống một sát na, hô một tiếng, chung quanh nhấc lên một hồi gió lớn, kinh động đến đám người. Lạc Thủy cùng Lý Tâm Nôn đều ngừng xuống, kinh ngạc nhìn bên này. Đây là thế nào? Lạc Thủy cả kinh nói. Lý Tâm Nôn cau mày, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn luyện chữa thời điểm tại sao lại gây nên cảnh tượng như vậy? Các nàng mỗi ngày ở đây luyện kiếm, đều biết nhìn thấy Tô Trường Ca chính ở đằng kia luyện chữ. Lạc Thủy trong lòng tràn đầy hoang mang, Tô Trường Ca lợi hại nhất không phải là đàn pháp cùng kiếm pháp sao? Ngày bình thường như thế nào không bắn đàn cũng không luyện kiếm, hết lần này tới lần khác luyện chữ dậy rồi. Tô Trường Ca mỗi lần rơi xuống một bút, đoàn kia gió lớn đều biết gào thét qua một lần, thậm chí bốn phía sẽ hiện lên sương mù nhàn nhạt, mưa gió ẩn hiện. Trên tờ giấy trắng chữ, rõ ràng là dùng đen như mực nước viết, nhưng mỗi lần viết xuống sau đó, lời sẽ quỷ dị tràn ra kim quang tới. Lạc Thủy Thanh khoảng cách gần nhất, thấy rất rõ ràng. Theo cong lên một nét hình thành, giống như là một cái kiếm chữ. Kèm theo cuối cùng một bút rơi xuống, chữ triệt để hình thành. Cũng liền tại trong nháy mắt, bốn phía gió lớn, thậm chí sương mù đều bị hấp dẫn tới, nhanh chóng bị hút vào cái kia trong chữ. Nâng bút trong nháy mắt đó, Lạc Thủy Thanh nghe được cái kia trong chữ truyền đến từng trận tiếng oanh minh, như có đồ vật gì muốn từ trong giấy trắng kia nhảy ra. Vừa rồi hấp thu gió lớn cùng sương mù kiếm chữ bắt đầu tràn ra chói mắt kim quang, quang mang phổ chiếu tứ phương, một thanh kim sắc đại kiếm chậm rãi nổi lên giấy trắng. Cái này, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chúng nữ tất cả trợn mắt hốt mồm, cái chữ kia vậy mà đã biến thành một thanh đại kiếm bộ dáng. Đây vẫn là võ công trong phạm vi sao? Đây đã là thần thông a. Đại kiếm vô danh, lại tràn đầy có thể chém giết hết thể khí thế. Cuối cùng thành công, bút lạc lộ ra khí tượng. Tô Trường Ca cười vui vẻ không uổng phí luyện chữ luyện 3 tháng, chữ của mình cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới này, viết ra chữ có thể kinh động mưa gió, hơn nữa đem hắn cụ tượng hóa. Mặc dù khoảng cách bút lạc kinh phong vũ tình cảnh còn kém xa lắm đâu, nhưng đây là rất tốt bắt đầu a. Hắn nhìn xem trước mắt kiếm lớn màu vàng nóng, đưa tay chạm một chút, nhưng từ kiếm to kia cơ thể xuyên qua. Đại kiếm cũng không có thực thể, chẳng qua là một nguồn năng lượng hội tụ, lại làm cho người cảm giác sắc bén dị thường. Tô Trường Ca đưa tay vung lên Tử Mạch Dương Linh bút, thanh đại kiếm kia liền xông về phía trước, tại mặt đất lưu lại tấp hơn độ sâu vết tích, lao thẳng tới phía trước, cuối cùng tại đến 10 ngoài trượng chậm rãi tiêu tan. Thật là lợi hại. Lạc Thủy Thanh lớn hô. Tô Trường Ca mỉm cười, cũng không tệ lắm, chí ít có nửa bước tiêu giao một kích toàn lực uy lực. Lạc Thủy, Lý Tâm luôn kinh nghe, Dịch Văn Quân cùng Lý Hàn Y cùng đi tới. "Ca ca ca, ngươi đây là làm sao làm được a?" Lý Hàn Y liền nhào tới trước bàn, lập lòe hiếu kỳ mắt to. Lạc Thủy càng là kinh thán không thôi, một chữ vậy mà có thể hiện ra một thanh đại kiếm tới, ngươi sẽ không phải là tiên nhân a? Tô trưởng ca cười cười, "Cái gì tiên nhân, ta nếu là tiên nhân mà nói, cái chữ này nơi nào mới có điểm ấy uy lực a, đây thật ra là thư pháp lực lượng, liền như là đánh đàn thời điểm có thể phát ra sóng âm kiếm khí, viết xuống chữ kỳ thực cũng là có thể." Lời nói xong, hắn lại lấy ra một tấm giấy trắng, ở phía trên múa bút viết xuống một cái hổ chữ. Chỉ một thoáng, một cái hung mãnh lao hổ từ trong giấy trắng vừa nhảy ra, hổ khiếu tứ phương. Lần nữa viết xuống một cái ứng chữ, liền có một đầu diều hâu đằng không mà lên. Chỉ có điều, những dị tượng này đều không kiên trì được rất lâu, chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở, liền biến mất ở giữa thiên địa. Thật sự rất không thể tưởng tượng nổi, chúng ta cũng có thể làm đến sao? Dịch Văn Quân hỏi. Có lẽ có thể, nếu như có thể đến thần du huyền cảnh mà nói, đại gia có thể thử một lần. Tô Trường Ca cười nói. Chúng nữ nghe xong, lập tức cảm thấy đây coi là. Các nàng nếu như có thể vào thần du huyền cảnh mà nói, vậy tất nhiên là lấy kiếm đạo, hoặc cầm đạo vào thần du. Đi luyện chữ mà nói, ngược lại không thể chuyên tâm. Không phải ai đều có thể giống hắn như thế, đã, thật tốt, trải qua đem một con đường đi tới đỉnh phong. Tô Trường Ca lần nữa cười một tiếng, hắn là có hệ thống trợ giúp, lúc này mới có thể đi lên con đường này. Nếu như không có hệ thống, hắn có lẽ chỉ có thể tại cầm đạo dây đàn tiếp tục đi tới đích, nơi nào có thể làm được như vậy bút lạc lộ ra khí tượng a. Cũng liền ở thời điểm này, bên tai của hắn bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang dọn. Chúc mừng chủ nhân, thư pháp mở khóa tiến độ đạt đến 30 ban thưởng tiên thiên công. Thư pháp mở khóa tiến độ đã đạt đến 30, thỉnh chủ nhân nhận lấy gói quà. Tô Trường Ca khẽ nhíu mày. Tiên thiên công? Phái toàn chân sáng lập ra môn phái trưởng môn Vương Trùng Dương tu luyện môn kia nội công. Ai, thấp tiến độ mở khóa lấy được ban thưởng thật sự không được, vẫn là phải xem 30 gói quà ban thưởng có chút gì a, lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, hắn liền mở ra hệ thống gói quà. Chúc mừng chủ nhân thu được 1 vạn lượng bạch ngân. Chúc mừng chủ nhân thu được 1000 cân linh mễ hạt giống. Chúc mừng chủ nhân thu được 1 gốc huyết bồ đề. Gói quà ban thưởng hết thảy có 10 dạng, nhưng mà Tô Trường Ca khi nhìn đến trước mặt phần thưởng sau, con mắt đều sáng lên, cũng lại không lo được nhìn phía sau. Chương 175, chúng nữ tăng lên điên cuồng, cầu đặt mua. Chương 175, chúng nữ tăng lên điên cuồng, cầu đặt mua. 1 vạn lượng bạch ngân tạm thời trước không nói, cũng là thông thường ban thưởng. Phía sau 1000 cân linh mễ hạt giống, đây chính là cái đồ tốt ta. Thông qua hệ thống giới thiệu, 1 cân linh mễ hạt giống có thể trồng trọt ra 100 cân linh mễ. Dùng những thứ này linh mễ đun sôi thành cơm sau, ăn một bữa có thể đỉnh 2 ngày. Còn có cải thiện thể chất, tẩy tinh phạt thủy, cường hóa thể phách, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Nam nhân ăn sẽ càng thêm cường tráng. Nữ nhân ăn, làn da sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ chân mềm, trở nên càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp. Còn có phía sau 1 gốc huyết bồ đề. Truyền thuyết chính là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên mặt đất sở sinh chi khoáng thế dị quả, có trọng thương nhất định trị, vô hại tăng công hiệu quả. Hơn nữa không phải một quả, mà là 1 gốc. 1 gốc huyết bồ đề, hết thể có 36 cái quả. Tô Trường Ca không nghĩ tới, thư pháp mở khóa 30 tiến độ gói quả, ban thưởng sẽ tốt như thế, thậm chí vượt qua cầm nghệ mở khóa 9-10 tiến độ gói quả ban thưởng. Miệng của hắn cười đều không khép lại được. "Công tử, sự tình gì cười vui vẻ như vậy a?" Dịch Văn Quân hiếu kỳ nói. Lấy được một chút đồ tốt, cho nên không tự chủ được bắt đầu vui vẻ. Tô Trường Ca hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tuyệt không thể tả. "Vật gì tốt a Trường Ca ca ca, có phải hay không mất quả?" Lý Hàn Ý liếc thèm đạo. Tô Trường Ca mở mắt, đưa tay đặt ở trên đầu của nàng sờ lên, không phải mất quả, là càng ăn ngon hơn đồ vật. Càng 887 đồ ăn ngon. Lý Hàn Ý liếc méo một chút cổ. Tô Trường Ca gật đầu cười, sau đó hắn nhìn về phía Dịch Văn Quân hỏi, "Văn Quân, sơn trang đằng sau có phải hay không có một mảnh đồ ăn vườn?" Dịch Văn Quân gật đầu, "Sơn trang phía sau thật có một khối đồ ăn vườn, nhưng mà trong nhà không có ai sẽ trồng trọt, cho nên một mực nhàn rỗi lấy." Tô Trường Ca lại nhìn về phía Lạc Thủy, "Lạc Thủy, có thể hay không giúp ta tại Tuyết Nguyệt Thành tìm mấy cái sẽ trồng trọt đại tầm tới?" Lương Tháng Dê nói, chủ yếu là nghe lời giữ bổn phận, sẽ không nói nhảm. "Cái này ngược lại là không có vấn đề, ngươi muốn ở đó đồ ăn vườn loại món gì a?" Lạc Thủy nghi ngờ đạo. "Linh mễ." Tô Trường Ca nói. "Cái gì là linh mễ a?" Lạc Thủy thanh khốn hoặc nói. "Linh mễ a." Liền Tô Trường Ca đem linh mễ chỗ tốt quần quần không dứt nói một lần. Chúng nữ cũng nghe được trong lòng nóng lên, các nàng đều quên cái kia linh mễ có cải thiện thể chất, tẩy tinh phạt thủy, cường hóa thể phách, kéo dài tuổi thọ hiệu quả, liền nghe thấy đến có thể để cho nữ tử trở nên trẻ tuổi xinh đẹp. Nhất là Lý Tâm Luân cùng Lạc Thủy, hai người bọn họ một cái 20 có 7, 8, một cái khác 20 có 9, cũng không tính là trẻ. Nhưng bởi vì luyện võ công, mới có thể bảo trì chính mình xinh đẹp nhất thời điểm. Nhưng người nào không muốn chính mình trở nên càng xinh đẹp điểm đâu? "Ta lập tức liền đi tìm người." Lạc Thủy tiếng nói rơi xuống, liền một bước lướt đi, trong chớp mắt liền ra sơn trang, tốc độ nhanh để cho người ta liễu lưới. "Đi được cũng quá, dắt, nhanh a." Tô Trường Ca ngẩn người, sau đó cười khổ một tiếng, "Còn có chân chính đồ tốt, ta đều không nói đâu. Còn có cái gì đồ tốt ta?" Dịch Văn Quân mong đợi nói. "Chỉ là linh mễ tác dụng, liền đã để các nàng mừng rỡ như điên, không biết công tử còn có cái gì đồ vật không có lấy ra." Tô Trường Ca bắt đầu giả vờ giả vịt, chỉ thấy hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn trời, tay trái đặt ở sau lưng, tay phải treo phần bụng, một bộ tuyệt thế cao thủ địa bộ. Chỉ nghe hắn sâu kín nói, "Có một loại khoáng thế dị quả, chính là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên mặt đất sở sinh. Này dị quả có trọng thương nhất định trị, vô hại càng có thể để thăng 1 giáp công lực lại có loại bảo vật này." Chúng nữ đều ác hung ác mà hít vào một ngụm khí lạnh. Có trọng thương nhất định trị, vô hại có thể tăng lên một giáp công lực. Đồng đẳng với người khác khổ tu 60 năm, mà các nàng chỉ cần ăn được một khóa quả. Đương nhiên tồn tại, hơn nữa ta chiếm được một gốc, hết thảy có 36 khóa quả. Tô trưởng ca đắc ý giơ đầu hoảng não. Nhiều như vậy? Chúng nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng kinh hãi dâng lên. Hắn kinh hai trình độ, đã vượt xa các nàng vừa rồi biết có loại này khoáng thế dị quả tồn tại. Loại này khoáng thế dị quả, một quả đều đủ để cho thiên hạ bộc phát một hồi gió tanh mưa máu. Vô luận là Bắc Ly hoàng thất vẫn là giang hồ môn phái, đều biết vì một quả dị quả mà dành đến đầu rơi máu chảy. Mà công tử trong tay lại có một gốc, số lượng còn nhiều đạt 36 quả. Lý Hàn Y liền nhảy dựng lên, "Trường ca, ta muốn ăn." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Chờ lấy, ta này liền lấy ra cho các ngươi." Tô trưởng ca sờ lên Lý Hàn Y liền tóc, sau đó lật tay một cái, liền đem huyết bổ để từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy trở về. Trước mắt hết thể có Dịch Văn Quân, Lạc Thủy Thanh, Kinh Nghê, Lý Tâm Nôn cùng Lý Hàn Y liền năm người, hắn liền lấy ra năm cái quả. Chúng nữ nhao nhao xuống tới, chỉ thấy hắn mở bàn tay ra, năm viên lớn chừng hạt đậu màu đỏ quả chiếu vào tầm mắt của các nàng. Đây chính là cái kia khoáng thế dị quả, tên là huyết bồ đề. Tô trưởng ca nói. Lý Tâm luôn đưa tay cầm lên trong đó một quả quả, nâng lên trước mặt mình quan sát tỉ mỉ một phen. Dạng này một quả quả, có thể tăng thêm một giáp công lực, thật không nổi à? Tô trưởng ca cười nói, đây chính là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên mặt đất mới có thể đản sinh ra dị quả, ăn sau đó tương đương với nuốt vào kỳ lân huyết, có hiệu quả như vậy rất bình thường. Vậy chúng ta là trực tiếp ăn không? Dịch Văn Quân cũng cầm lên một quả. Trực tiếp ăn chính là. Tô trưởng ca gật đầu. Ta tới trước đi. Lý Tâm luôn đem huyết bổ để ném tới trong miệng, trái cây vào miệng liền tuôn ra một cỗ thơm ngọt nước, hương vị rất là ăn ngon. Mà những cái kia nước chảy vào trong bụng sau, nàng liền cảm giác toàn thân chân khí bắt đầu bạo động, lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển kiếm tâm quyết khẩu quyết tâm pháp. Chỉ một thoáng, một đạo hồng quang từ trong cơ thể của nàng tràn ra ngoài, quang mang rất là lóa mắt, phổ chiếu tứ phương. Phản phất có một cỗ cường đại lực lượng, đem nàng từ dưới đất chậm rãi nâng lên, mãi đến lơ lửng đến giữa không trung. Tất cả mọi người mắt thấy một màn thần kỳ này, ngoại trừ Tô trưởng ca, tất cả trợn mắt hốt hoồm. Bất quá 10 cái hô hấp sau, hồng quang toàn bộ bị Lý Tâm luôn hút vào thể nội, cái kia cố kéo lên thân thể nàng thần bí lực lượng cũng biến mất theo, khiến nàng chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Lý Tâm luôn vừa mới rơi xuống đất, liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy nháy mắt bỗng nhiên cất bộ trở đi, liền lướt về đằng sau 10 tới trượng, vung lên trường kiếm đuổi địch. Hô một tiếng, thính vụ những nơi đi qua, cuốn lên từng trận cuồng phong, đầy trời hoa sơn trà đều bị kiếm khí của nàng hấp dẫn tới, vờn quanh ở trung quanh nàng. Tâm luôn tỉ vào nửa bước thần du. Tô trưởng ca nhếch miệng nở nụ cười. Tâm luôn tỉ ta nhớ được phía trước mới phù giao cảnh a. Một quả quả vậy mà để cho nàng nhảy lên trở thành thế gian cao thủ đứng đầu nhất. Dịch Văn Quân nhìn xem Tô trưởng ca trong tay huyết bổ đề, điên cuồng ý động. Dù sao cũng là một giáp công lực, A Lý Tâm luôn có thể từ phù giao cảnh một đường đột phá đến nửa bước thần du đã tính toán rất mạnh mẽ, thần du không ra, vô địch thiên hạ. Cho dù là Thiên Khải Thành cái kia ngũ đại giám, đoán chừng cũng không phải đối thủ của nàng. Ôn ao một chút, một cỗ kiếm khí mang theo đầy trời hoa sơn trà lao đến, cuối cùng tại trước mặt bọn hắn nổ tung, hoa sơn trà bay tán loạn rơi vào trên người của bọn hắn. Lý Tâm luôn đưa tay hất trường kiếm một cái, thính vũ kiếm tinh chuẩn rơi vào vỏ kiếm bên trong, sau đó nhún người nhảy lên, phiêu nhiên rơi xuống các nàng bên cạnh. Chúng nữ lập tức vây lại, mồm năm miệng mười hỏi, Tâm Nôn tỷ, an viên trái cây kia có cảm giác gì sao? Rất ngọt, an thật ngon, trừ cái đó ra chính là cảm giác trở nên mạnh hơn. Lý Tâm luôn đưa tay nắm quả đấm một cái, nàng cảm giác mình bây giờ có thể treo lên đánh 10 cái không ăn quả trước đây chính mình. Huyết bổ đề hiệu quả cũng tại thể nội phát huy ra tác dụng, nhưng mà nhớ lấy nhất định muốn chăm chỉ tu luyện, để cho tâm cảnh cũng đi theo tăng lên, bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tô trưởng ca nhắc nhở, minh bạch. Dịch Văn Quân không kịp chờ đợi từ Tô trưởng ca trong tay đoạt lấy một quả quả tới, chấm như tuyết cái cổ trắng ngọc dương lên, liền đem cái kia quả nuốt xuống. Sau đó, nàng cũng xảy ra vừa rồi biến hóa, hồng quang nở rộ. Chân khí càng là tại xoạt 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 đi lên đề thăng, trong nháy mắt liền bước vào tiêu giao tiên cảnh hơn nữa trở thành một cái nửa bước thần du. Đây là vị thứ hai nửa bước thần du. Kế tiếp chính là Kinh Nghê, Lạc Thủy Thanh cùng Lý Hàn Y hai ba người. Ba người các nàng đều ăn xuống một quả huyết bổ đề, trong nháy mắt tăng lên 60 năm công lực. Kinh Nghê cũng trực tiếp bước vào nửa bước thần du. Lạc Thủy Thanh thì hơi kém chút, chỉ đạt tới đại tiêu giao. Lý Hàn Y thì thấp nhất, nhưng cũng đạt tới thiên cảnh phù giao. Mà khoảng cách Lạc Thủy rời đi thời gian, cũng liền đi qua ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ mà thôi. Chương 176, chúng nữ ý nghĩ. Tương lai suy nghĩ cầu đặt mua, chương 176, chúng nữ ý nghĩ. Tương lai suy nghĩ cầu đặt mua, chúng nữ võ công lấy được chất tầm thường sau khi tăng lên, cũng không có liền như vậy buông lòng xuống, mà là nắm chặt luyện công, mau chóng quen thuộc bạo tăng công lực. Các nàng chỉ có một thân nửa bước thần du hoặc phù giao cảnh võ công, nhưng mà kiếm đạo hay là cầm đạo tu vi lại không có cùng lên đến. Căn cơ bất ổn, hình như đốt cháy giai đoạn. Nếu là đối mặt đồng dạng cảnh giới cao thủ, các nàng căn bản không phát huy ra vốn có thực lực tới. Cho dù là Tiêu Nhược Phong dạng này nửa bước tiêu giao, muốn đánh bại các nàng căn bản không phải việc khó. Liền xem như Lý Tâm Nôn cũng là như thế. Tô trưởng ca cũng ăn một quả huyết bổ đề, chân khí trong cơ thể cũng chợt tăng mấy lần. Tính danh: Tô trưởng ca Niên Linh, 16 tuổi thiên phú, mắt cấp công lực, thần du huyền cảnh, tiểu thần du, thứ 10 năm cảnh, nội công, dưỡng khí quyết, tiên nhân thư võ công, chỉ thủy kiếm pháp, vạn kiếm phi tông, mỹ ảnh mua kiếm, thiên long bát âm, phục hy thần thiên hưởng. Kim cương bất hoại thần thông, túy ý đăng thiên bộ, thiên ngưng kiếm pháp, binh khí, mặc ngọc cổ cầm, nguyên bộ, mặc ngọc cổ kiếm, bất nhiễm trần, tử mạch dương linh út, phó chức nghiệp, cất rượu đại sư, chú nghệ đại sư, y độc đại sư, đổ thuật đại sư. Cầm nghệ, mở khóa tiến độ 98 thư pháp, đã giải khóa 30 kỳ nghệ, chưa mở khóa không hòa nghệ, chưa mở khóa không cuối cùng là đến thứ 10 năm cảnh. Chỉ cần lại ăn tiếp theo khóa huyết bồ đề, có lẽ liền có thể xung kích thứ 16 cảnh, cùng Nam Cung Xuân Thủy giống nhau là đại thần du. Nhưng mà Tô Trường Ca cũng không gấp gáp rồi, nguyên nhân cùng chúng nữa giống. Hay là trước củng cố một chút cảnh giới, hơn nữa đem cầm đạo cùng kiếm đạo tu vi đều tăng lên, lại ăn loại kém hai viên, đạt đến đại thần du cảnh giới. Sau đó, hắn đem Huyền Tiễn hoàn tới. Huyền Tiễn thân phận bây giờ, không còn là Thiên Hải khách sạn trưởng quỹ, mà là Thương Hải Sơn trang hộ vệ trưởng. Chủ nhân. Huyền Tiễn đứng ở phía sau cửa sân, cung kính hành lễ. Tô Trường Ca lấy ra 8 quả huyết bồ đề, bỏ vào trong tay của hắn. Ăn hết một quả, để thăng 60 năm công lực, tiếp đó nghĩ biện pháp đem kiếm đạo tu vi tăng lên. Là. Huyền Tiễn rũa ra kích động hai tay tiếp nhận. Tô Trường Ca nói, còn có những thứ khác 7 quả, cho Lục Kiếm Nô cùng nghiệm nhận. Huyền Tiễn đột nhiên hỏi, cái kia Lạc Thanh Dương đâu? Tô Trường Ca lắc đầu, hắn không cần, tương lai quan tuyệt bảng nhị giáp, để cho chính hắn chậm rãi trưởng thành a. Tốt chủ nhân. Huyền Tiễn gật đầu. Tô Trường Ca đem tất cả huyết bồ đề đều cho Huyền Tiễn sau, lại hỏi, Thiên Khải Thành gần nhất không có động tác gì a? Huyền Tiễn trả lời, không có, hết thảy gió êm sóng lặng. Ngoại trừ Thái An Đế độc càng ngày càng nặng, nửa tháng trước hôn mê 2 ngày, bất quá được cứu về. Lang gia Vương Tiêu Nhược Phong cũng rời khỏi học đường, tiến vào chính mình Lang gia vương phủ, Lôi Mộng Sắt cũng chính thức gia nhập quân đội. Huynh trưởng của hắn Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn, gần nhất giống như muốn thành hôn. Đến nỗi Thanh Vương cùng đại giám Trọng Thanh gặp mặt sau đó, liền cả ngày đem chính mình nốt tại trong Thanh Vương phủ. Tô Trường Ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngược lại là rất an phận, không cần phải để ý đến bọn hắn chơi bọn hắn tranh quyền đoạt thế, chúng ta chơi chúng ta tiêu giao tự tại. Huyền Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, lại nói tiếp, còn có chủ nhân phân phó tìm dược liệu đã toàn bộ mua được, bây giờ đang tại vận tới Sơn Trang trên đường, đại khái 5 ngày thời gian đã đến. Để cho bọn hắn tăng thêm tốc độ, 4 ngày đưa tới. Tô Trường Ca khoát tay áo. Bây giờ chúng nữ võ công đều để thăng quá lớn, nhất thiết phải thật tốt cho các nàng củng cố một chút. Minh Bạch, ta lập tức đi thúc bọn họ nhanh điểm. Huyền Tiễn ôm quyền túi mình bái chào, mới quay người rời đi. Hắn mới vừa xoay người, đâm đầu vào liền đụng phải Lạc Nôn Lũ cùng Doãn Lạc Hà hai người, không thể không lần nữa ôm quyền hành lễ, Lạc phu nhân, Doãn phu nhân. Lạc Nôn Lũ cùng Doãn Lạc Hà hai người đồng thời gật đầu thăm hỏi, sau đó vui vẻ tung tăng đi tới Tô Trường Ca trước mặt. Sư minh, ta cùng Nôn Lũ tỉ qua thứ 10 tầng 4. Lợi hại. Doãn Lạc Hà hai tay chống nạnh, một mặt ngạo nghễ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Trường Ca gật đầu tán dương, không tệ không tệ, cố gắng một tháng trung quy là xông qua thứ 10 tầng 4. Có thể xông qua thứ 10 tầng 4, tại trên giang hồ cũng là có chút danh tiếng cao thủ. Tưởng tượng hai người lần thứ nhất khiêu chiến đăng thiên các thời điểm, tại thứ 10 tầng 2 liền hết sạch khí lực, đến thứ 10 tầng 3 liền bị người một chiêu đánh bại. Vừa mới qua đi 3 tháng, đã vượt qua thứ 10 tầng 4, có thể nói để thằng cực lớn a hai người đắc ý cực kỳ, đang muốn đi hướng các vị tỷ muội khoe khoang một chút chiến tích của mình, kết quả đi vào trong hậu viện, nhìn thấy Dịch Văn Quân kinh nghê, Lạc Thủy Thanh, Lý Tâm luôn thậm chí là Lý Hàn Y đều vào tiêu giao thiên cảnh lập tức sợ hết hồn. Văn Quân tỷ, kinh nghê tỷ, Thủy Thanh, Tâm luôn tỷ, các ngươi Doãn Lạc Hà trợn mắt hốt hồn. Lạc luôn lu gãi đầu một cái, như thế nào ngay cả tiểu Hàn Y đều vào thiên cảnh a? Công tử, các ngươi vừa rồi tại ở đây cũng làm cái gì? Chúng nữ cùng Tô Trường Ca cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cười ha hả. Dịch Văn Quân quăng một chút Vọng Hoa kiếm, công tử ngẫu nhiên lấy được một loại khoáng thế dị quả, ăn một quả đồng đẳng với người khác khổ tu 60 năm, cho nên chúng ta võ công đều trở tăng. Sư minh, ta cũng muốn. Ngươi không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia a? Doãn Lạc Hà lập tức ôm lấy Tô Trường Ca cánh tay nũng nịu. Đều có, đều có. Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng, sau đó lấy ra 2 quả huyết bồ đề, để cho Doãn Lạc Hà cùng Lạc Nôn Lũ cũng tăng lên võ công. Hấp thu huyết bồ đề hiệu quả sau đó, võ công của hai người cũng đạt tới thiên cảnh. Lạc Nôn Lũ tương đối cao một chút, đạt đến đại tiêu giao. Doãn Lạc Hà thì cùng Lý Hàn Y liền một dạng, cũng là phù giao. Doãn Lạc Hà cảm thụ được thể nội bàng bạc chân khí, hưng phấn kêu to, ta từ hôm nay trở đi cũng là thiên cảnh. Tiếng nói vừa ra, Lý Tâm luôn liền dùng Thính Vũ kiếm trôi kiếm gõ gõ trán của nàng, đừng cao hứng quá sớm, cử động lần này đồng đẳng với đốt cháy giai đoạn, kiếm đạo tu vi cùng không lên, ngươi bây giờ ngay cả địa cảnh đều đánh không lại. Tô Trường Ca gật đầu biểu thị đồng ý a. Ta còn tưởng rằng từ đây có thể vô địch thiên hạ đâu. Doãn Lạc Hà kêu lên nói. Tô Trường Ca cười nói, vẫn có chút khác biệt, ngươi bây giờ có thiên cảnh võ công vững tâm, trên giang hồ có thể uy hiếp đến ngươi người không nhiều lắm. Nhưng nếu như muốn trở thành kiếm tiên mà nói, kiếm đạo tu vi vẫn giống như bên trên. Lạc Nôn Lũ nghiêm túc gật đầu một cái, ta sẽ cố gắng lên. Đúng công tử, ta vừa vặn có ý nghĩ này muốn nói. Lạc Thủy Thanh cùng Dịch Văn Quân cùng đi lên. Chỉ nghe cái kia Lạc Thủy Thanh đạo, chúng ta bây giờ cũng có thiên cảnh võ công, cho nên có hay không có thể đến trên giang hồ xông vào một lần a. Mọi người chúng ta cũng đều nghĩ trước kim bảng, không cầu quan tuyệt bảng, trước lương ngọc bảng cũng là không tệ đó a. Dịch Văn Quân làm cho kinh gật đầu, nàng khi xưa ngậm tưởng chính là xông sáo giang hồ, làm một gã cái thế nữ hiệp. Nhưng về sau bị Thái An Đế gả cho Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cần sau, giấc mộng này một trận đều tan vỡ. Bây giờ theo Tô Trường Ca, lại ăn khoáng thế dị quả huyết bồ đề, công lực bạo tăng, nghị xông vào một lần giang hồ tâm tình bắt đầu dục dịch. Cũng có thể. Tô Trường Ca gật đầu đáp lại, ra ngoài xông vào một lần giang hồ, cũng có thể để cho các ngươi đối với võ công của mình hiểu rõ hơn. Quá tốt rồi. Lạc Thủy Thanh cùng Dịch Văn Quân bèn nhìn nhỏ cười. Bất quá. Tô Trường Ca âm thanh bỗng nhiên tăng thêm, chúng nữ thấy hắn sắc mặt bộ dáng nghiêm túc, cũng không khỏi thận trưng lên. Tô Trường Ca khép cười một tiếng, Lương Ngọc Bảng có gì tài ba, muốn lên liền lên Quan Tuyệt Bảng. Đem Quan Tuyệt Bảng danh ngạch đều cho ta chiếm hết. Đại gia có thể ngẫm lại xem, về sau Quan Tuyệt Bảng bên trên cũng là chính chúng ta tên, thật là một bộ dạng cảnh tượng gì. Chúng nữ trầm ngâm một chút, nghĩ đến trên cái kia Quan Tuyệt Bảng không có những người khác, tất cả đều là chính mình người, càng nghĩ càng kích động. Tô Trường Ca cười nói, ta dự định qua một hồi liền đi Đông Hải, đem cái kia Mạc Y đi cho đánh xuống, các ngươi tại trên giang hồ cũng phải nỗ lực, tranh thủ tại năm đấy phía trước sông lên Quan Tuyệt Bảng. Hảo. Đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực. Đúng. Lý Tâm luôn đột nhiên hỏi, hai vị kia tại Thiên Ngoại Thiên muội muội, ngươi dự định lúc nào đi đón trở về a? Nghe được nàng mà nói, chúng nữ ánh mắt đều nhìn lại tịch. Chương 177, Lạc Thủy trời sập, cầu đặt mua, chương 177, Lạc Thủy trời sập, cầu đặt mua, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh sự tình, chúng nữ đã biết. Ngay từ đầu biết các nàng là khi xưa Bắc Quyết công chỗ lúc, phản ứng của mọi người cùng Lý Tâm luôn ngay lúc đó phản ứng không có sai biệt. Yêu thương các nàng hai người từ nhỏ đã lưng đeo nặng nề như vậy trọng trách, nhất là Lạc Thủy Thanh. Xem như Nam Quyết tiền triều công chúa, nàng quá lý giải tâm tình của hai người, nhưng cùng lúc lại có cùng Lý Tâm luôn một dạng lo lắng hai người bọn họ có phải hay không đang lợi dụng Tô Trường Ca tới Phú Quốc. Nhưng Tô Trường Ca cam đoan nói sẽ không, hơn nữa sẽ không để cho Nguyệt Phong Thành lần nữa nhắc lên chiến tranh sau, trong lòng của các nàng cũng chỉ còn lại có đau lòng. Mười ngày sau, Tô Trường Ca trả lời rất thẳng thắn, ngươi gần nhất cùng các nàng đã gặp mặt sao? Lý Tâm luôn lại hỏi. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, đương nhiên, ba ngày trước còn Thần Du đi xem các nàng đâu, hơn nữa quyết định thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ cần có rảnh rỗi, liền sẽ Thần Du vạn dặm đến Thiên Ngoại Thiên, xem Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh. Nửa non năm này, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh cũng không thanh nhàn. Nguyệt Giao muốn chỉnh hợp nguyện ý đuổi theo chính mình, hơn nữa không muốn lại khởi xướng chiến tranh bộ hạ. Nguyệt Khanh thì từ bên cạnh hiệp trợ, lợi dụng chấp pháp đường ưu thế nhị nhị ba bài trừ đối lập. Đoạn thời gian gần nhất Thiên Ngoại Thiên không có bất kỳ động tác gì, cũng là bởi vì Nguyệt Giao tại Thiên Ngoại Thiên quyền lên tiếng dần dần tăng thêm. Vô tướng sứ độc đoán thời đại đã một đi không trở lại. Nhưng kể cả như thế, vô tướng sứ dưới trướng vẫn như cũ có rất nhiều Thiên Ngoại Thiên cao tầng ủng hộ. Thí dụ như Thuyết Hồn Phách Quan, Hồn Quan bay khỏi, Phách Quan bay chém nhỏ. Hai vị này võ công cùng địa vị đều gần với tứ đại tôn sứ phía dưới. Hơn nữa, bọn hắn đều duy trì chính là vô tướng sứ. Cho nên bây giờ, chỉ cần diệt trừ bọn họ, Nguyệt Giao liền có thể triệt để trưởng khống Thiên Ngoại Thiên. Cho nên Tô Trường Ca quyết định, 10 ngày sau xuất phát, chính thức diệt trừ Thiên Ngoại Thiên viên này ưu ác tính. Chính là Bắc Quyết Di dân sự tình còn phải lại cùng Tiêu Nhược Phong thương lượng một chút. Tô Trường Ca nghĩ đến muốn đi Thiên Ngoại Thiên, hẳn là sẽ đi qua Côn Lôn Sơn, thế là hắn nhìn về phía Lý Hàn Y Lìa, đến lúc đó Hàn Y Lìa cùng ta cùng đi, thuận tiện lấy cho ngươi thanh kiếm kia trở về. Lý Hàn Y Lìa dùng sức gật đầu, ta đã chuẩn bị xong. Chúng nữ đều rất hâm mộ, công tử đối với tiểu Hàn Y Lìa thật tốt, còn muốn mang theo nàng đi cái kia Côn Lôn Sơn, lấy trôi kiếm này phổ bài danh thứ ba Thiết Mã Băng Hà. Nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Lý Hàn Y Lìa là trời sinh kiếm phôi đâu. Thanh kiếm kia đặt ở trong tay của nàng, xa xa so với các nàng nắm uy lực càng lớn. Đến lúc đó Lý Hàn Y tay trái một cái Hỏa Thần kiếm, tay phải một cái Thiết Mã Băng Hà, nói không chừng có thể sáng tạo ra so Côn Lôn kiếm tiên huy hoàng hơn chiến tích. Các ngươi muốn đi đâu a? Lúc này, Lạc Thủy âm thanh từ xa đến gần mà chuyển tới. Đám người tìm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lạc Thủy mang theo 5 cái cường tráng đại thẩm đang đứng tại hậu viện ngoài cửa. Cái kia 5 cái đại thẩm chính là nàng tìm đến trồng trọt linh mễ, quanh năm nghề nông các nàng làn da thô ráp năm đen, nhưng thể trạng phá lệ và bỡ. Hơn nữa Lạc Thủy cũng nghe qua, cái này 5 vị đại thẩm tại quê nhà láng giềng trong miệng ấn tượng đều rất không tệ, là rất đáng tin người, cho nên mới yên tâm mang theo tới. Phía tây Côn Lôn Sơn, Tô Trường Ca một bên đáp lại, một bên chỉ huy thị nữ đem mấy vị này đại thẩm dẫn đi thu xếp tốt. Lạc Thủy lấy làm kinh hãi, em đẹp qua bên kia làm cái gì? Tô Trường Ca sờ lên Lý Hàn Y Lìa tóc, cười nói, đương nhiên vì cho tiểu Hàn Y Lìa lấy một thanh kiếm a, thuận tiện tiếp hai người trở về. Lạc Thủy trong lòng không hiểu, muốn lấy dạng gì kiếm, cần phải chạy đến xa như vậy. Tô Trường Ca còn nói, cho nên ngươi muốn tiến hành lần thứ 2 khiêu chiến có thể nhanh hơn điểm, lần này ta ra ngoài có thể liền tốt mấy tháng về không được cũng nói không chừng a. Biết. Lạc Thủy gật đầu một cái. Kể từ lần trước sau khi thất bại, nàng cũng chuẩn bị 3 tháng, kiếm đã mài đến đầy đủ sắc bén, là thời điểm lần nữa khiêu chiến. Bất quá lại khiêu chiến phía trước, nàng còn nghĩ lại mài một cái trường kiếm, thế là ngẩng đầu hô, Tâm Nôn, lại đến một hồi. Tốt, vừa mới lấy được đột phá, liền để ngươi đi thử một chút. Lý Tâm Nôn mỉm cười, trường kiếm hất lên liền bỏ tới. Lạc Thủy rút kiếm đón đỡ, lại bị nhẹ nhõm đánh bay ra ngoài. Trong nội tâm nàng lập tức cả kinh, nửa canh giờ trước hai người còn có thể bất phân thắng bại, như thế nào sau nửa canh giờ Lý Tâm Nôn võ công sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh? Bước vào nửa bước thần du sau Lý Tâm Nôn đơn giản thế không thể đỡ. Nếu không phải là kiếm đạo tu vi còn không có cùng lên đến, một kiếm này liền đã cầm xuống Lạc Thủy. Lạc Thủy càng đánh trong lòng càng là giật mình, trước mắt Lý Tâm Nôn để cho nàng có một tia cảm giác xa lạ, chân khí hùng hậu đến đáng sợ. Ngươi chẳng lẽ cũng vào đại tiêu giao? Không, là nửa bước thần du. Lý Tâm Nôn cười một tiếng, cánh tay lần nữa phát lực, đem Lạc Thủy quét bay ra ngoài. Lạc Thủy cắm trường kiếm vào mặt đất, mới miễn cưỡng tháo xuống Lý Tâm Nôn lực đỉnh, để cho thân thể của mình vững vàng ngừng lại. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nói, chờ đã, vì cái gì? Nửa canh giờ phía trước ngươi không phải là phù giao sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiếng nói rơi xuống, nàng chợt nhìn về phía Tô Trường Ca. Có lẽ tại nàng rời đi thời điểm, nam nhân này cho Lý Tâm Nôn ăn đồ vật gì, mới khiến cho võ công của nàng bạo tăng. Tô Trường Ca hai tay ôm ngực, cười híp mắt gật đầu một cái. Quả nhiên là ngươi. Lạc Thủy rút kiếm đi tới, ngươi đến cùng ăn cho tâm nôn cái gì a? Không phải là những cái kia linh mễ a? Dĩ nhiên không phải, là loại trái này. Tô trưởng ca nâng tay phải lên Lạc Thủy tập trung nhìn vào, đó là một loại màu đỏ quả, thịt quả trong suốt như thủy tinh, còn tràn ra quỷ dị hồng quang. Lý Tâm Nôn đi tới cười nói, loại trái này gọi huyết bồ đề, là hắn một lần tình cờ lấy được hoang thế dị quả, ăn một quả có thể cứu chữa trọng thương, không có thương có thể để thăng một giáp công lực. A. Lạc Thủy kinh ngạc lùi lại một bước. Chúng ta đều ăn. Dịch Văn Quân cùng chúng nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đại gia trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Các ngươi đều ăn. Lạc Thủy nhìn kỹ, thông qua vọng khí thật sự cảm thấy, đại gia tăng lên đều thật khoa trương a. Phía trước vẫn là tự tại địa cảnh, hay là kim cương phàm cảnh người, cũng đã là tiêu giao thiên cảnh. Một quả có thể tăng thêm một giáp công lực quả, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ta cũng muốn một quả. Lạc Thủy trong lòng cũng động, mong đợi đưa tay đưa ra ngoài. Vậy không được, ngươi còn không thể ăn. Tô trưởng ca cười đem huyết bổ để thu tới. Lạc Thủy sững sờ, vì cái gì a? Tất cả mọi người có thể ăn, vì cái gì ta không thể ăn a? Tô trưởng ca nhíu mày, vật này là ta đa nương để lại cho ta, chuyên môn lưu cho Tô gia con dâu lễ vật, ngươi còn không phải Tô gia con dâu, sao có thể ăn đâu? Lạc Thủy lập tức ngây ngẩn cả người, gương mặt hơi hơi đỏ bừng, phối hợp một thân áo đỏ, để cho nàng xem ra giống như là một đóa nở rộ hoa hồng giống như tiểu diễm. Chúng nữ nhao nhao che miệng cười trộm, công tử thực sự là há mồm liền ra. Trong lúc các nàng không thấy, Huyền Tiễn cũng đã nhận được một khỏa huyết bổ để sao? Chẳng lẽ Huyền Tiễn cũng là Tô gia con dâu? Lạc Thủy thẹn thùng khẽ cắn khóe môi, vẫn như cũ quật cường đưa tay, mặc kệ. Ngược lại ngươi sư phụ đã đem ta gả cho ngươi, nói ta thế nào cũng coi như là trong đó một cái, nhanh chóng cho ta một khỏa. Nàng bây giờ chỉ muốn một khỏa khoáng thế dị quả, tiếp đó tranh thủ đạp vào thần du huyền cảnh, hảo đem bội kiếm của mình cầm về. Đến nỗi cái gì Tô gia con dâu, bây giờ thừa nhận một chút thì thế nào? Ngược lại cũng sẽ không thiếu khối thịt. Cùng lắm thì đằng sau không thừa nhận chính là. Ngươi cũng là. Tô trưởng ca cười xấu xa một tiếng, vậy ngươi tới hôn ta một cái liền cho ngươi viên này quả. À, nàng khẽ miệng hơi hơi giật một cái, sau đó cúi đầu, cắn chặt hàm răng, dưới thân nắm đấm siết thật chặt, tay kia trên lưng gân xanh đều bạo xuất tới. Nam nhân đáng giận này, vậy mà, nhìn xem nam nhân kia đáng giận khuôn mặt tươi cười, nàng bây giờ thật muốn đem nắm đấm đập tới. Đáng ghét ta, rất muốn cứ như vậy hất đầu liền đi a. Nhưng mà, để thăng một giáp công lực dụ hoặc thực sự quá lớn, để cho nàng thực sự không rời ra chân. A Tô trưởng ca khẽ miệng hơi hơi dương lên, tất nhiên không chịu quên đi, một viên cuối cùng quả, ta liền tự mình ăn. Nói xong, hắn há miệng ra đang chuẩn bị đem quả 3.9 tử ném vào trong miệng. Chờ đã. Lạc Thủy vội vàng kêu một tiếng. Tô trưởng ca lườm nàng một mắt, cười nói, vậy ngươi muốn hay không a? Muốn. Lạc Thủy xấu hổ chặt một chút chân, mặt đất đều bị dẫm ra tấp hơn dấu chân, có thể thấy được một cước này lực kình nặng bao nhiêu. Nàng hít sâu một hơi, tận lực vững vàng một chút khô loạn tâm tình. Chính mình chỉ là vì một quả quả mà thôi, đừng hốt hoảng, chính là hôn một chút, cùng lắm thì làm cậu gặm. Nghĩ tới đây, nàng lại đem khẩu khí kia phun ra, nâng lên con mắt sau liền thấy chết không sờn đi tới. Tình cảnh này, chúng nữ đều cảm thấy giống như đã từng tương tự, nhìn nhau nở nụ cười sau, nhao nhao quay đầu làm chính mình sự tình đi. Mà cái kia Lạc Thủy lùi bước phạt trầm trọng đi tới Tô trưởng ca trước mặt, lại hít sâu thở ra một hơi sau, mới đưa hai tay bỏ vào trên vai của hắn, tiếp đó kiễng mũi chân, chậm rãi đem khuôn mặt đưa đi lên. Hai Tô trưởng ca bỗng nhiên nghiêng đầu lại, vừa vặn bốn môi tương đối, mềm mại thơm ngọt, đơn giản tuyệt không thể tả. Lạc Thủy bỗng nhiên mở hai mắt ra, người ngây ngẩn cả người, thiên cũng sập. Chương 178, gặp lại Tiêu Nhược Gió cầu đặt mua. Chương 178, gặp lại Tiêu Nhược Gió cầu đặt mua. Ngươi Lạc Thủy con ngươi hơi co lại, che lấy môi anh đảo mánh liệt lui ba bước. Mặt của nàng đỏ như hoa đào giống như tiểu diễm, hơi hơi phiếm hồng hai gò má để lộ ra một loại không hiểu ngượng ngùng. Ngươi làm gì bỗng nhiên đem đầu quay tới a? Nàng muốn là muốn hôn trên mặt a? Đáng giận Tô trưởng ca, tại sao phải đem đầu quay tới a? Lạc Thủy trong lòng tại bắt cuồng, giờ này khắc này muốn bóp chết tâm tình của hắn đều có. Mà cái kia Tô trưởng ca lại một mặt vô tội, mở ra hai tay. Cái này trách ta đi, ta nhìn ngươi biểu lộ giống như muốn lên pháp trường tựa như, muốn nói nếu không liền chớ miễn cưỡng, nhưng ngươi đã đích thân lên tới. Lạc Thủy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, là bị tức, cũng là thẹn thùng. Nam nhân đang giận này, được tiện nghi lại còn quay mẽ. Không thể cứ như vậy uổng phí mình một nụ hôn a. Đồ vật, nhanh chóng cho ta. Lạc Thủy hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, hơn nữa đưa tay ngã vào trước mặt hắn. Tô trưởng ca cười nói, liền cái này một quả, cố mà chân quý. Ai cần ngươi lo. Lạc Thủy xấu hổ đem huyết bổ để đoạt lại. Chờ mình đạp vào thần du huyền cảnh sau, nhất định muốn đâm chết cái này xú nam nhân. Trong nội tâm nàng âm thầm thề, trực tiếp vận lên kinh công, 19 tung người bắt đi. Nhìn nàng rời đi phương hướng, hẳn là trở về hạ quan thành đi. Tô trưởng ca cũng không ngăn cản, hơi hơi mỉm cười cứ như vậy nhìn xem nàng phi tốc bỏ chạy, trong lòng rất là đắc ý, chính là đáng tiếc, chiêu số này chỉ ở Lạc Thủy trên thân dùng một lần, nếu là dùng lần thứ hai, độ thiện cảm liền xuống hàng. Nhưng mà không đợi, chờ đến lúc Lạc Thủy tới lần thứ hai khiêu chiến, xáo lộ còn nhiều. Chúng nữ vụng trộm đánh giá hắn một mắt, xem như người từng trải đều minh bạch công tử nghi ngờ chính là có ý tứ gì, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, khóc lóc cười khó lường lắc đầu. Rất nhanh thì đến trên chậm. Đại gia hôm nay khó được không có lựa chọn hưu nhàn giải trí mạt trược hoặc lá cây hí kịch, mà là lựa chọn tiếp tục luyện công. Lạc Thủy không ở nơi này, Lý Tâm luôn thiếu khuyết một cái có thể trao đổi lẫn nhau đối tượng, có chút nhàm chán. Thế là nàng đề nghị, để cho mọi người cùng nhau tới cùng nàng so chiêu một chút, để cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút thiên cảnh chân chính thực lực. Dịch Văn Quân Lạc luôn lũ Lạc Thủy Thành, Doan Lạc Hà, Lý Hàn Ý Điệp, Kinh Nghê đồng loạt gật đầu, sau đó đồng thời từ bất đồng phương hướng hướng về Lý Tâm Nôn công tới. Một người, một kiếm, cứ như vậy chấn định bình thường đứng ở nơi đó. Chỉ chờ Kinh Nghê một người trước tiên xông lên sau, Lý Tâm Nôn lúc này mới nâng lên trường kiếm, trước tiên chặn Kinh Nghê tất sát một kiếm. Sau đó thân thể bốn léo, tránh thoát Dịch Văn Quân cùng Doãn Lạc Hà hợp kích, trường kiếm từ cái hông của nàng sẽ qua. Hai chân sau khi hạ xuống, giơ lên kiếm quét ngang ra bảng bạc kiếm khí, chặn Lạc Thủy Thanh cùng Lạc Nôn lũ sóng âm khí kình. Lý Hàn Y Lìa bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau của nàng, trường kiếm hất lên, bay ra một đạo ngân quang, nhưng cũng bị Lý Tâm Nôn dùng đeo kiếm phương thức đem công kích cản xuống dưới. Chúng nữ đều ăn cả kinh, các nàng nhiều người như vậy hợp kích, vậy mà đều bị Tâm Nôn tỷ một người tránh khỏi. Rất nhiều người đồng dạng cũng là nửa bước thần du, nhưng mà trên lệch này thật không là bình thường lớn á. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghiêm túc. Tô Trường Ca ở bên cạnh thấy liên tục gật đầu, loại này luận bản phương thức cũng không tệ, có thể để cho chúng nữ mau sớm quen thuộc tiêu giao thiên cảnh chân chính lực lượng. Nếu có ngộ tính mà nói, có lẽ còn có thể từ Lý Tâm Nôn trong kiếm thuật lĩnh ngộ được một tia ý cảnh. Bây giờ nên chính mình làm việc thời điểm. Hôm nay nghĩ đến Bắc Quyết Di Dân vấn đề, phải đi cùng Tiêu Nhược Phong thương lượng một chút. Hắn hơi nhắm hai mắt lại, tinh thần liền đi xa ra ở ngoài ngàn dặm, đi tới tòa kia phồn hoa thịnh vượng Thiên Khải Thành. Thiên Khải Thành vẫn như cũ phồn hoa, trên đường đám người rộn rộn ràng ràng. Tắc Hạ Học Cung mặc dù không có Lý Tiên Sinh, nhưng còn có Trần Nho kế thừa Tế Tiểu Chi vị, trở thành mới tiên sinh. Tại hắn xuất lĩnh dưới, Tắc Hạ Học Cung vẫn như cũ một mảnh sinh cơ bừng bừng dấu hiệu. Về sau, hắn tìm được Lang Gia Vương phủ, tìm được đang tại nâng ly cạn chén Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đột nhiên cảm giác được tiên sinh cùng Trường Ca vừa đi như vậy, toàn bộ Thiên Khải Thành đều không có ý gì. Lôi Mộng Sát giơ ly rượu lên uống một ngụm. Hắn vẫn tại hoài niệm Lý tiên sinh ở thời điểm, tất cả mọi người đều ở thời điểm như vậy náo nhiệt. Tiểu Hàn ý gì không phải đi cùng với bọn họ đi? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này không có cùng người truyền tin? Tiêu Nhược Phong nhấc lên bầu rượu cho hắn trong ly rượu tiếp tục đổ đầy, buông xuống bầu rượu sau, cầm lên chén rượu của mình, ngả vào Lôi Mộng Sát trước mặt. Truyền, hết thảy đều mạnh khỏe. Lôi Mộng Sát đập chặt lưỡi, cầm chén rượu lên cùng Tiêu Nhược Phong chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái, hãy cầm về tới uống một hơi cạn sạch rơi mất. Tiêu Nhược Phong liếm liếm khóe môi, phun ra một ngụm tử khí, mùi của rượu này thật không như thế nào, ta bỗng nhiên hoài niệm Vũ kia Xích Viêm. Đúng vậy a. Lôi Mộng Sát chửi bậy, ngươi nói Trường Ca cũng là, đi gần nửa năm, tốt xấu cho chúng ta phát chút rượu tới a, bằng không thì cái này uống rượu đều uống không có ý gì. Ta vẫn lần thứ nhất biết, thì ra ta tại trong lòng các ngươi trọng yếu như vậy a. Tô Trường Ca âm thanh bỗng nhiên truyền đến, đem bọn hắn hai người sợ hết hồn. Hai người đằng một chút từ trên ghế nhảy dựng lên, Tiêu Nhược Phong càng là trợn mắt hốt mồm, ngươi tại sao trở lại? Thần du mà đến, đến xem các ngươi những sư huynh này, thuận tiện đến tìm các ngươi trò chuyện một ít chuyện. Tô Trường Ca cười đi tới. Này, ta còn tưởng rằng ngươi thật trở về nữa nha. Lôi Mộng Sát biết miệng. Tô Trường Ca đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, liếc mắt nhìn hắn, như thế nào, có hơi thất vọng. Lôi Mộng Sát gật đầu, đúng vậy à, ta còn muốn ngươi trở về, có phải hay không mang cho chúng ta rượu ngon trở về đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi biết nói Tiểu Hàn Ý gì đâu. Tô Trường Ca cười nói. Ngươi nếu là thật đem Tiểu Hàn Ý gì thế nào, cũng sẽ không tới gặp ta. Lôi Mộng Sát tiếp nhận Tiêu Nhược Phong đưa tới chén rượu, trực tiếp ngẩng đầu uống cạn. Tiêu Nhược Phong lại đem một chén rượu đưa tới Tô Trường Ca trước mặt, hỏi, ngươi thần du tới có thể uống rượu sao? Không thể. Tô Trường Ca liếc mắt nhìn chén rượu kia, bất đắc dĩ hít một tiếng. Tiêu Nhược Phong cười ha ha một tiếng, vậy ngươi cũng chỉ có thể xem chúng ta uống. Nói xong, hắn đem chén rượu kia cầm trở về, cùng Lôi Mộng Sát lẫn nhau đụng phải một ly sau, liền uống một hơi cạn sạch. Không có việc gì, các ngươi ở đây uống, đợi lát nữa ta sau khi trở về cũng có thể uống. Tô Trường Ca nhếch miệng nở nụ cười. Qua mấy ngày ta thì đi Thiên Ngoại Thiên, ngươi vị này Lang Gia Vương đối với Bắc Quyết Di Dân có ý kiến gì không sao không hay không? Bắc Quyết Di Dân Tiêu Nhược Phong lông mày lập tức giúp thành một đoàn. Đừng nói cho ta, ngươi đến bây giờ còn không biết Thiên Ngoại Thiên nội tình. Tô Trường Ca kinh ngạc nói. Ta biết. Tiêu Nhược Phong gật đầu. Lần trước học cung đại khảo sau khi kết thúc, hắn liền biết Thiên Ngoại Thiên nội tình. Ngươi đi Thiên Ngoại Thiên làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Thiên Ngoại Thiên ở giữa Lôi Mộng Sát con ngươi dần dần phóng đại? Ta muốn đi Thiên Ngoại Thiên tiếp hai người trở về, hai người kia các ngươi chắc có nghe thấy. Tô Trường Ca chậm rãi nói ra hai người kia tên. Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh. Tiêu Nhược Phong sắc mặt hơi hơi chìm xuống. Bởi vì hai cái danh tự này đại biểu là ngày xưa Bắc Quyết công chúa. Ngươi cùng các nàng hai cái là quan hệ như thế nào? Lôi Mộng Sát trầm giọng hỏi. Cùng Ngôn Lũ, Văn Quân các nàng một dạng quan hệ. Tô Trường Ca đáp lại. Lôi Mộng Sát im lặng, đưa tay đem bầu rượu cầm tới trước người tới rót rượu, một ly tiếp lấy một ly uống rượu. Tô Trường Ca cười một tiếng, nói, ta muốn dẫn đi Bắc Quyết hai vị công chúa, dù sao cũng phải đem đám này Bắc Quyết gì dân thu xếp tốt ta, cũng coi là cho Bắc Quyết một cái công đạo. Tiêu Nhược Phong sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm một chút, sau đó mới hỏi, vậy ngươi muốn làm sao dàn xếp bọn hắn? Đem bọn hắn toàn bộ đều phóng tới Bắc Ly tới sao? Tô Trường Ca gật đầu một cái, đang có ý nghĩ này. Cái kia Nguyệt Phong Thành cùng Tiên Ngoại Tiên những người kia đâu? Tiêu Nhược Phong hỏi. Tô Trường Ca trả lời, đáng giết giết, nên phế phế, đây chính là ta chuyến này muốn đi Thiên Ngoại Tiên mục đích. Chương 179, Bắc Quyết Di Dân an bài cầu đặt mua. Chương 179, Bắc Quyết Di Dân an bài cầu đặt mua. Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát nhìn nhau, đồng thời cầm chén rượu lên uống một ngụm. Tô Trường Ca cũng đem hiện tại Thiên Ngoại Tiên tình huống nói cho hai người, ngoại trừ vô tướng sứ cùng mấy người, một chút không muốn lại bước lên chiến tranh, đã quy thuận Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh dưới trướng. Hắn lần này đi qua, chỉ cần xử lý sạch mấy người kia liền tốt. Đến nỗi Nguyệt Phong Thành, nếu như nói không thông mà nói, hắn sẽ đem Nguyệt Phong Thành võ công phế đi, để cho hắn nửa đời sau an tâm làm người bình thường. Cho nên không cần lo lắng, Thiên Ngoại Tiên sẽ lại nhấc lên chiến loạn sự tình. Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu, hắn ngược lại là tin tưởng Trường Ca năng lực, không làm khó được những thứ này. Chỉ cần nhóm người này an phận thủ thường, hắn ngược lại nguyện ý đi kết nạp Bắc Huyết Di Dân. Hơn nữa hắn còn có thể trước mặt Thiên Hạ Nhân chiếm được một cái tiếng tốt, cũng có thể tại trước mặt Phụ Hoàng tăng thêm một phần chiến công, để cho cái kia trên tờ thánh chỉ viết xuống tên của mình. Lôi Mộng Sát nhìn một chút hai người, đột nhiên mở miệng, cái kia, nhóm này Bắc Huyết Di Dân muốn an trí ở nơi nào? Hảo vấn đề. Tiêu Nhược Phong vỗ tay cái đột. Hai người đồng thời hướng về Tô Trường Ca nhìn sang. Tô Trường Ca ngẩn người, các ngươi sẽ không để cho ta nghĩ kế a? Vậy nếu không đâu? Tiêu Nhược Phong nói bay, là ngươi thứ nhất đưa ra tiếp nhận Bắc Huyết Di Dân, dù sao cũng phải nói một chút đem bọn hắn an trí ở nơi nào a. Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, nếu không liền, Mộ Lương Thành như thế nào? Mộ Lương Thành. Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát lần nữa cùng nhìn nhau, tòa thành kia vốn là trấn thủ phía tây biên cảnh yếu thành, tọa lạc ở trong sa mạc, đã từng cũng là một khu vực phồn hoa. Nhưng bởi vì thời tiết biến hóa đa đoan, dần dần dẫn đến tòa thành kia xuống dốc, trở nên nhân khẩu thưa thớt. Nếu như đem Bắc Huyết Di Dân an trí ở chỗ đó mà nói, có phải là không tốt lắm hay không a? Tô Trường Ca cười cười, ta cảm thấy cái chỗ kia hẳn là phù hợp, Mộ Lương Thành mặc dù chỗ cô mạc, nhưng bên ngoài kết nối lấy Tây vực 312 Phật quốc. Nếu như đem Bắc Huyết Di Dân đều an trí ở chỗ đó, có thể để bọn hắn tự động kế hoạch ra biên, không chỉ có thể trùng kiến Mộ Lương Thành, nói không chừng có thể để Mộ Lương Thành một lần nữa trở nên phồn hoa. Có chút đạo lý. Lôi Mộng Sát gật đầu tán đồng. Tiêu Nhược Phong sờ lên cằm, trầm ngâm một chút, đích xác, Mộ Lương Thành có thể là rất thích hợp Bắc Huyết Di Dân. Nhưng nếu như bọn hắn không đồng ý đi cái kia chỗ đâu, còn có địa phương khác sao? Đó chính là ngươi bây giờ cai quản Tây Nam Đạo. Tô Trường Ca nói. Tây Nam Đạo. Tiêu Nhược Phong lông mày mặc dù đang từng chút rút lại, nhưng gật đầu động tác vẫn như cũ không ngừng. Tây Nam Đạo cũng là hoang vắng, nhưng mà thổ địa tương đối phì nhiêu, cũng rất thích hợp nhóm này Bắc Huyết Di Dân sinh tồn. Tô Trường Ca cười nói, đương nhiên, ta chỉ là cho mấy cái đề nghị mà thôi, cụ thể thì nhìn ngươi vị này Lang Gia Vương chọn lựa thế nào. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, nhịn không được cười lên nói, cái này rõ ràng là ngươi sự tình, như thế nào đem sự tình toàn bộ đẩy lên trên người của ta tới? Ai bảo ngươi là Lang Gia Vương đâu? Tô Trường Ca đứng dậy nhún vai, sau đó đi tới bên người Tiêu Nhược Phong, đưa tay đập vào trên vai của hắn. Mà lại nói lời nói thật, nếu như không lo lắng các ngươi gây phiền toái cho ta, ta mới lười nhắc tìm ngươi đây, trực tiếp mang người liền đến Bắc Ly. Tiêu Nhược Phong lập tức dở khóc dở cười, vậy ngươi nhưng là thảm rồi, sẽ rất nhiều người cũng sẽ ở trên tấu chương bạch tội ngươi một bản. Ta cũng thảm rồi, ai bảo ta là sư minh ngươi đâu, cho nên đây không phải tới tìm ngươi thương lượng đi. Tô Trường Ca nhếch miệng nở nụ cười. Tiêu Nhược Phong thở dài, nếu như nhóm này Bắc Huyết Di Dân thật sự nguyện ý tới, ta là bảo trì tiếp nhận thái độ. Ngày mai ta đi cùng phụ hoàng tâm sự a. Ngược lại có 10 ngày thời gian, 10 ngày sau đó đến mặt thành đi đón người. Tô Trường Ca vỗ bả vai của hắn một cái, liền thần du đi. Lôi Mộng Sát sửng sốt một chút, cái kia Tiêu Nhược Phong cũng ngây ngẩn cả người. Tiêu Nhược Phong vỗ chán một cái, chưa thấy qua như thế không chịu trách nhiệm ra hỏa. Nhưng mà dựa theo hắn nói, đây là kiện đối với ngươi có lợi sự tình. Lôi Mộng Sát nói. Tiêu Nhược Phong gật đầu, đối với thu phó thiên hạ dân tâm là một kiện rất có chuyện lợi, đồng thời cũng có thể tại trước mặt bách quan lôi kéo một đợt hảo cảm. Hơn nữa Bắc Quyết thừa võ, nếu như ngươi có thể lôi kéo đến những người này mà nói không chừng sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn đâu. Lôi Mộng Sát cười nói. Đúng vậy a, nhưng chính là không biết phụ hoàng sẽ ra sao. Tiêu Nhược Phong chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tòa kia rộng lớn tráng lệ hoàn thành. Một bên khác, Tô Trường Ca thần du rời đi Thiên Khải thành sau, thoáng qua lại là vạn dặm. Nơi khác đã là xuân về hoa nở, mà nơi đây lại quanh năm bao trùm lấy một tầng băng thật dày tuyết. Nhất là cái kia liên miên bất tuyệt núi tuyết, giống như là từng cái người khoác áo giáp màu trắng võ sĩ, quanh năm chờ đợi ở đây, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một gian cổ kính trong phòng, tu tập hai vị dung mạo giống nhau, đều như thế khuynh thành tuyệt thế nữ tử. Mà trẻ tuổi công tử lại đáp lấy phong tuyết, từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong phòng. Giao Nhi, Nguyệt Khanh. Hắn khẽ gọi một tiếng, làm cho hai tên khuynh thành nữ tử mừng rỡ nâng lên tuyệt đẹp dung mạo. Trường Ca, ngươi đã đến. Nguyệt Giao hưng phấn chạy tới, lại bất đắc dĩ chỉ có thể dừng bước tại hai bước khoảng cách số nam nhân, lần trước rời đi thời điểm nói qua hai ngày liền đến xem chúng ta, lần này đều qua ba ngày. Như thế nào mới đến a? Nguyệt Khanh thì tràn đầy lời oán giận. Tô Trường Ca hơi hơi mỉm cười, đương nhiên là chăm chỉ luyện công, bằng không thì sao có thể phá cái kia Lang Nguyệt Phúc Địa cấm chế, đem Nguyệt Phong Thành cho đánh thức đâu. Tin ngươi mới là lạ, chắc chắn là cùng ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ mỗi ngày đều vui đến quên cả trời đất, sớm đem chúng ta hai đem quên đi. Nguyệt Khanh hai tay ôm ngực, liếc lên miệng nhỏ. Tô Trường Ca mũi ngửi một cái, Giao Nhi, ngươi ngửi thấy sao? Thật là lớn mùi dấm a. Ngửi thấy, hơn nữa còn rất chua. Nguyệt Giao che miệng phốc một tiếng nở nụ cười. Nguyệt Khanh khuôn mặt mắc cửa đỏ bừng, tiêu hư một tiếng đem đầu quăng qua một bên, ta nào có ghen, chính là không cam lòng. Người nào đó rõ ràng là thần du huyền cảnh nhưng mỗi lần đều cách mấy ngày mới đến một chuyến, căn bản không đem tỷ muội chúng ta hai cái để ở trong lòng. Nghe muội muội nói đến đây, Nguyệt Giao sắc mặt cũng ít nhiều có chút u ám dậy rồi. Thực ta không đến thời điểm, cũng rất muốn các ngươi. Tô Trường Ca tiến lên đem giai nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thật sự, Nguyệt Khanh hồng nghi. Tô Trường Ca gật đầu, nhìn về phía Nguyệt Giao, chờ ta tới, tiếp các ngươi về nhà. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh hai tỷ muội không khỏi sửng sốt một chút. Nhà, cái từ này đối với các nàng tới nói quá xa xưa, lâu đời đến. Các nàng đối với cái khái niệm này đều có chút mơ hồ. Nguyệt Giao đưa tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt ướt át, dùng sức gật đầu một cái. Còn có Bắc Huyết Di dân sự tình cũng có kết quả, bên kia nguyện ý tiếp nhận, thì nhìn đem tất cả an bài thế nào. Tô Trường Ca cười nói, thật sự. Nguyệt Giao con mắt lập tức sáng lên. Tô Trường Ca gật đầu, đem hắn cùng Tiêu Nhược Phong thảo luận nội dung, đều nói cho Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh. Nguyệt Khanh con ngươi hơi co lại, Mộ Lương Thành. Đó là một tòa cô thành a, chỗ đó cũng là sa mạc, đại gia sống thế nào phải xuống a. Ít nhất so nơi này tốt hơn nhiều, hơn nữa Bắc Huyết Di dân thật đến Bắc Ly, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, Mộ Lương Thành hoàng hảo. Nguyệt Giao nói, Bắc Ly nếu như tiếp nạp Bắc Huyết Di dân, chắc chắn cũng sẽ không đem bọn hắn an trí tại quá tốt chỗ. Mộ Lương Thành liền có thể, mặc dù là một tòa cô thành, hơn nữa chỗ tại cô mạc bên trong, nhưng so với cái này cẩn cối thiên ngoại, được, chi thiên muốn tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa Mộ Lương Thành bên ngoài kết nối lấy Tây vực 312 Phật quốc, đại gia bắt đầu lại từ đầu, chưa chắc sẽ so bây giờ trải qua càng kém. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, ta cũng là muốn như vậy, đại gia có thể ở bên kia tự động kế hoạch gia biên, chính mình phát triển, dù sao cũng so ở đây phong suy tuyết đánh mạnh a nhân. Cái kia các ngươi tới quyết định đi. Nguyệt Khanh thở dài một tiếng, từ trong ngực móc ra một bản sổ ghi chép, đem hắn lật ra tới vài trang. Chúng ta mấy ngày nay đại khái thống kê một chút, nguyện ý đi theo chúng ta đi, có chừng 3 bạn người. Hết thể có bao nhiêu người a? Tô Trường Ca tiếp nhận sổ ghi chép đến xem một mắt, ở trong đó viết cũng là người tên. Hơn 4 bạn người à, còn có 1 bạn người cảm thấy Bắc Ly không có hảo tâm như vậy, cho nên không muốn ly khai nơi này. Nguyệt Giao thở dài. Tô Trường Ca sắc mặt hơi chìm xuống, ánh mắt như lao sắc bén vô cùng, muốn đề phòng bọn hắn trở thành thứ hai cái vô tướng sư à, nếu là lại buộc phát mâu thuẫn gì, vậy cùng các ngươi người sẽ bị bọn hắn cho liên lụy. Minh Bạch, Kỳ Tuyên cùng Vũ Tịch đã cố gắng thuyết phục, có thể mang đi bao nhiêu người liền mang đi bao nhiêu người. Nguyệt Giao gật đầu một cái. Chương 180, Tiến Lưu Ly hoài nghi nhân sinh cầu đặt mua. Chương 180, Tiến Lưu Ly hoài nghi nhân sinh cầu đặt mua. Lại cùng Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh đuốt ve an ủi non nửa khắc, Tô Trường Ca tinh thần mới phiêu nhiên rời đi. Tinh thần trở về bản thể, bên hai vẫn như cũ có thể nghe thấy kim loại va chạm thành thúy âm thanh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra xem xét, Lý Tâm luôn cùng chúng nữ chiến đấu như cũ tại tiếp tục, nhưng cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Đám người toàn lực ứng phó tình huống phía dưới, cuối cùng phát huy ra Tiêu Giao Thiên cảnh thực lực chân chính tới, ép Lý Tâm luôn vừa đánh vừa lui. Nhưng kiếm đạo vẫn là chênh lệch quá xa, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thua trận. Đầu tiên là Doãn Lạc Hà, bị Lý Tâm luôn huy kiếm đánh trúng cổ tay, bội kiếm tử trong tay rụng. Sau đó là Dịch Văn Quân cùng Lý Hàn Yiye, phân biệt bị Lý Tâm luôn dùng 3 kiếm cầm xuống. Lạc Nôn Lũ cùng Lạc Thủy Thanh liên tục tấu vang dội nhạc khúc, Thiên Long Bát Âm sóng âm khí kình trong không khí xen lẫn, lại đều bị Lý Tâm Nôn liên tiếp tránh thoát. Một kích cuối cùng, bị một đạo vàng bạc kiếm khí quét bay ra ngoài, liền như vậy cũng thua trận. Còn thừa lại một cái kinh nghê, nàng là trong mọi người khó dây dưa nhất cái kia. Dù sao đản sinh tại lưới, là lưới bên trong tốt nhất sát thủ. Tàn nhẫn kiếm thuật, một trận để cho Lý Tâm Nôn lâm vào bị động. Nhưng nàng vẫn là bắt được cơ hội, đẩy ra kinh nghê trường kiếm, kiếm chỉ đến kinh nghê mi tâm, liền như vậy cầm xuống một hồi thắng lợi. Tâm Nôn tỷ thật lợi hại, tất cả chúng ta đều toàn lực ứng phó, căn bản đánh không thắng. Dịch Văn Quân cảm khái, cũng là đại gia tâm tình lúc này. Đại gia võ công kỳ thực đều không khác mấy, chỉ có điều các ngươi kiếm thuật vẫn còn có chút tí vết. Lý Tâm luôn quăng một chút trường kiếm, chậm rãi đưa về vỏ kiếm. Gặp phải thông thường tiên cảnh cao thủ vẫn được, nhưng nếu như là kiếm thuật cao thủ mà nói, rất nhẹ nhàng liền bị nhìn xuyên. Lạc Thủy Thanh ngón tay 833 nhẹ nhàng xẹt qua dây đàn, cảm thán một tiếng, xem ra chúng ta muốn leo lên quan tuyệt bảng, đường phải đi còn rất dài đâu. Không có việc gì, 1 năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 3 năm, chắc là có thể lên bảng. Doãn Lạc Hà cười nói, cùng lắm thì chúng ta trước tiên đem lương ngọc bảng chiếm hết. Chúng nữ liên tục gật đầu, đây là các nàng ngay từ đầu mục đích. Tô Trường Ca bỗng nhiên mở miệng, nói, đại gia bây giờ ngồi xuống suy nghĩ một chút, vừa rồi tại sao mình lại thua, Tâm Luân tỷ lại là như thế nào thắng, cũng tỷ như nói Lạc Hà a hắn đem vừa rồi đọ sức phục mầm một chút, điểm ra đại gia không đủ. Trong lúc đó, Lý Tâm Luân cũng biết tiếp nhận mấy câu tới, nói ra chính mình ứng đối phương thức. Chúng nữ nghe rất là nghiêm túc, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào, tiếp đó tính toán lý giải ý tứ trong đó. Hy vọng hôm nay chậm trải qua sau, tất cả mọi người có thể có không tệ tăng lên. Trong nháy mắt, lại qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, chúng nữ kiếm thuật đề thăng rất lớn, dần dần đuổi kịp cảnh giới của mình. Đề thăng lớn nhất là kinh nghệ, nàng bây giờ kiếm thuật vừa nhanh vừa độc, một người xông qua đăng thiên các thứ 16 tầng, thuận lợi tốt nghiệp. Phụ trách tọa trấn đăng thiên các những cao thủ đều ăn cả kinh. Phía trước còn chỉ có thể đánh tới thứ 10 tầng 5 tiểu cô nương, võ công làm sao lại chợt tăng nhiều như vậy? Không chỉ có một kiếm liền bọn tới thứ 16 tầng, thậm chí chỉ dùng 6 kiếm liền đánh bại thứ 16 tầng phòng thủ các trưởng lão, thành công đăng đỉnh. Dịch Văn Quân Lạc luôn lũ Lạc Thủy Thành, Doãn Lạc Hà cùng Lý Hàn Y Liệt tăng lên, đều để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Các nàng mỗi người đều xông qua thứ 10 tầng 5, hơn nữa cùng thứ 16 tầng phòng thủ các trưởng lão lớn chiến một hồi. Mặc dù kết quả cũng là đánh thành ngang tay, không thể giống kinh nghệ như thế thành công đăng đỉnh. Tô Trường Ca cũng không có nhàn rỗi. Lạc Thủy tìm tới 5 cái hội nghị nông đại thẩm, ngày thứ 2 dựa sát tay bắt đầu linh mẹ trồng trọt kế hoạch. Các đại thẩm làm việc đều đặc biệt chịu khó, không có 2 ngày liền đem đồ ăn vườn mở cái tốt. Tô Trường Ca đem 100 cân linh mễ hạt giống phân phối cho các đại thẩm, đem hạt giống đều loại đến vườn rau bên trong. Vì phòng ngừa có người đem hạt giống trộm lấy đi ra ngoài, hắn an bài 2 tên thị nữ ở bên cạnh hiệp trợ. Cho dù là có cái gì tiểu động tác, là không gạt được lưới sát thủ con mắt. Lưới đưa tới dược liệu, cũng lục tục đã tới sân trang. Tô Trường Ca đem những dược liệu này từng cái mài thành bột sau, phối trí ra một loại màu đỏ dược thể. Đem loại này màu đỏ thuốc bột rơi tại trong suối nước nóng, lại phối hợp thêm mới cất cựu thiên rượu, có thể rèn luyện gân mạch, thoải mái làn da, cũng có lưu thông máu hóa ứ tác dụng. Mỗi lần chúng nữ đi sông Đăng Thiên Các sau khi trở về, trên thân đều sẽ có một chút thương. Hướng về suối nước nóng kia bên trong ngâm một chút, lại uống bên trên một ly cựu tiên rượu, ngày thứ hai vết thương liền có thể hoàn toàn khép lại, ngay cả vết sẹo đều không nhìn thấy. Ngày thứ sáu, hôm nay là Lạc Thủy Thanh sông Đăng Thiên Các thời gian. Đi qua lần trước thất bại, sau khi nàng trở lại tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm, hôm nay tranh thủ sống qua thứ 16 tầng, giống Lý Tâm luôn cùng Kinh Nghe thành công đăng đỉnh. Sáng sớm, nàng tự tin xếp đầy đi đến Đăng Thiên Các, đại khái non nửa khắc sau, Đăng Thiên Các liền lan ra một đạo sóng âm khí kình, quét ngang toàn thành. Chúng nữ đều không lựa kiếm, nhao nhao nhảy lên nóc nhà ngắm nhìn tòa kia Đăng Thiên Các, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Các ngươi nói, Thủy Thanh lần này có thể qua thứ 16 tầng sao? Hôm nay thứ 16 tầng phòng thủ các trưởng lão là ai vậy? Vẫn là Lạc Niệm Sắt lão tiền bối sao? Không phải a, hôm qua liền đã đổi, ta hôm qua đi thời điểm là Ôn Chí Hành tiền bối. Ôn gia khi xưa, bờ GF, Độc Vương tiền bối. Lần này Thủy Thanh có chút treo. Chúng nữ lao nhao, cũng bắt đầu vì Lạc Thủy Thanh lo lắng. Bởi vì vị tiền bối kia là một đời trước Ôn gia tối cường dùng độc cao thủ, nhưng về sau tại trên giang hồ mất tích, không có ai biết hắn đi nơi nào. Chúng nữ cũng là mới biết, thì ra vị tiền bối này một mực ở tại Tuyết Nguyệt Thành, trở thành Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Vị tiền bối này võ công mặc dù chỉ có thiên cảnh cửu tiêu, không có Ôn Hồ tiểu lợi hại như vậy, nhưng mà hắn dùng độc thủ đoạn đã đạt đến hóa cảnh, tất cả mọi người cảm giác Ôn Hồ tiểu dùng độc đều không vị tiền bối này lợi hại. Dịch Văn Quân cùng Lạc Nôn Lũ hôm qua chính là thua ở trong tay hắn. Nhớ tới ngày hôm qua kinh nghiệm, các nàng vừa đạp vào thứ 16 tầng bậc thang liền trúng độc. Tiếp đó một chút khí lực cũng không có, chỉ đối phó hai chiêu liền bại. Yên tâm đi, lần này vấn đề không lớn. Tô trưởng ca lại vững như Thái Sơn, không có chút nào nóng nổi. Lạc Thủy Thanh cầm đạo thiên phú so Lạc Nôn Lũ cao hơn một chút, đã từ hắn ở đây học xong Thiên Long Bát Âm cùng Mị Ảnh Kiếm Vũ. Mị Ảnh Kiếm Vũ bên trong liền có một chiêu, phóng xuất ra màu xanh đậm hộ thuẫn, có thể ngăn trở khí độc cùng với bất kỳ công kích. Chỉ cần chân khí dồi dào, cũng có thể làm đến bách độc bất xâm. Bắt đầu. Chúng nữ nghe được Thiên Long Bát Âm khúc tại Đăng Tiên Các thứ 16 tầng vang lên, tranh tranh khúc âm thanh quán triệt cả tòa hạ quan thành. Kinh Nghe một kiếm trèo lên 16 tầng. Lạc Thủy Thanh cũng không chậm a, từ nàng bắt đầu lên lầu đến bây giờ bất quá 10 cái hô hấp, liền đã đến thứ 16 tầng. Bây giờ thì nhìn nàng có thể hay không xông qua Độc Vương tiền bối một cửa ải kia. "Công tử, bọn tỷ muội, ta trở về." Lúc này, tiếng Lưu Ly âm thanh từ bên ngoài truyền đến. "Trở về?" Tô trưởng ca tiến lên nghênh đón, hoan nghênh nàng trở về. Tiếng Lưu Ly cười một tiếng, "Đúng vậy à, cửa hàng nước hoa cũng tại Mộc Ngọc Thành khai trương, chuyện còn lại có mấy vị tộc lão có thể giải quyết, ta trước hết trở về." "Lưu Ly, mau lên đây nhìn a, Thủy Thanh phải chuẩn bị xông qua Đăng Thiên Các thứ 16 tầng." Dịch Văn Quân kích động nói. "A?" Tiếng Lưu Ly ngây ngẩn cả người. Nàng trước khi rời đi, đại gia sông Đăng Thiên Các sông được cao nhất vẫn là thứ 10 tầng 4, thứ 10 tầng 5 còn không người vượt qua. Nàng sau khi trở về, làm sao lại có người muốn xông qua Đăng Thiên Các thứ 16 tầng? Lúc không có ngươi, tất cả mọi người tăng lên rất nhiều. Tô trưởng ca cười nói. "Quá rồi quá rồi." Doãn Lạc Hà đống nhiên hưng phấn kêu lên. "Công tử, Thủy Thanh cùng Kinh Nê một dạng, thành công đăng đỉnh." Lạc Nôn Lũ kích động nói. "Thật sao? Cuối cùng có cái thứ 3 thành công lên đỉnh." Tô trưởng ca cũng cười vui vẻ. Tiến Lưu Ly cũng rất kinh ngạc, "Ta không ở nhà mấy ngày nay, đại gia đến cùng làm cái gì à? Đây vẫn là nhà của ta sao? Không phải là ảo giác à?" Tiến Lưu Ly không dám tin, rủi rủi con mắt, quan sát một chút xung quanh, xác định chưa từng xuất hiện ảo giác. "Công tử, ta có phải hay không rời đi quá lâu à? Ta cẩn thận đến mới rời khỏi 7 ngày, như thế nào cảm giác các ngươi ở đây qua 1-2 năm? Tô trưởng ca cười nói, "Không đi qua 1-2 năm, chính là đi qua 7 ngày, chỉ có điều tại trong cái này thời gian 7 ngày, tất cả mọi người ăn một loại đồ vật, võ công đều giếng phun tức bạo phát. Thật sự rất xui xẻo, 120-10 chương 4 cùng 160-19 bị khóa một ngày, ta đều bực, cũng không có những nội dung kia à, quá đáng hơn đều không cô động, quang để mắt tới ta." Chương 181, Lạc Thủy lần thứ 2 khiêu chiến, cầu đặt mua, chương 181, Lạc Thủy lần thứ 2 khiêu chiến, cầu đặt mua, Văn Quân, rốt cuộc chuyện này như thế nào à? Tiến Lưu Ly lôi kéo Dịch Văn Quân tay, một mặt hoang mang nhìn qua đám người. "Nửa bước thần du, đại tiêu giao, còn có phù giao. Trời ạ, ta đến cùng bỏ lỡ cái gì a? Đừng nóng nội a, cũng có một phần của ngươi." Tô trưởng ca lấy ra huyết bổ đề. Lạc Nôn Lũ khép cười một tiếng, nói, "Chính là loại trái này, chúng ta đều ăn loại trái này, võ công cũng đã xưa đâu bằng nay." Tiến Lưu Ly lấy được huyết bổ đề, liền há miệng nuốt vào. Ngọt ngào nước trái cây chảy vào trong bụng, trong tích tắc, liền hóa thành bàng bạc chân khí, tại nàng trong kinh mạch du tẩu. Trong tích tắc, nàng cũng từ kim cương phàm cảnh nhảy lên trở thành thiên cảnh cao thủ, đứng hàng phù giao. Tiến Lưu Ly đưa tay nắm quả đấm một cái, có thể rõ ràng cảm thấy hùng hậu lực lượng tại nắm đấm hội tụ, là một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cường đại. "Ta cũng thành thiên cảnh." "Là đây này, nhưng mà còn phải tiếp tục luyện công a, bằng không thì liền tự tại địa cảnh đều đánh không lại." Lý Tâm Nôn nhắc nhở. Tiến Lưu Ly gật đầu, nàng đã đem yến gia sinh ý tất cả an bài xong. Trong một năm chỉ cần bình ổn phát triển, không có quá lớn biến động, nàng có thể an tâm ở lại đây. Cách mỗi 3 tháng, nàng chỉ cần chờ người nhà họ Yến đem sổ sách đưa tới, đối với một chút chương mục là được rồi. Bất quá 10 cái hô hấp công phu, Lạc Thủy Thanh trở về. Nàng vừa bước vào hậu viện, đám người liền đem nàng vây lại. Các nàng rất hiếu kỳ, Lạc Thủy Thanh là thế nào phá Ôn Chí hành động, tiếp đó đánh bại hắn. Lạc Thủy Thanh đúng bay, chính là dùng công tử dạy mị ảnh kiếm vũ a, chỉ cần chặn Ôn tiền bối độc, liền rất tốt đánh. Dịch Văn Quân gãi đầu một cái, mặc dù mọi người đều biết phương pháp phá giải, nhưng không phải ai cũng học được mị ảnh kiếm vũ. Chỉ có Lạc Thủy Thanh cùng Lạc Nôn Lũ chuyên tu cầm đạo, học được mị ảnh kiếm vũ. Nôn Lũ, nhờ vào ngươi. Dịch Văn Quân bỗng nhiên ôm lấy Lạc Nôn Lũ tay nhỏ. Ân. Lạc Nôn Lũ gật đầu, âm thầm thề hôm nay nhất định muốn học được mị ảnh kiếm vũ tất cả khúc chương. Kỳ thực còn có khác biện pháp. Lúc này, Lạc Thủy âm thanh từ bên ngoài truyền bảo. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Thủy thần thái sáng láng đi tới, Ôn trưởng lão độc không có khó như thế giải, chỉ cần tại thượng thứ 16 tầng thời điểm tạm nín thở hơi thở, cũng có thể tránh trúng độc. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không vẫn sẽ trúng độc. Đám người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái này có lẽ cũng là một loại biện pháp ta muốn đánh thắng vị kia độc vương tiền bối, chỉ có thể áp dụng tốc chiến tốc thắng phương thức, kéo càng lâu càng phiền toái. Lạc Thủy khép cười một tiếng, Ôn trưởng lão tại chúng ta Tuyết Nguyệt thành võ công mặc dù không tính cao nhất, nhưng tuyệt đối là khó đối phó nhất một cái, chúc các ngươi hảo vận. Lý Tâm luôn nói bổ sung, nếu có thể chiến thắng hắn mà nói, về sau đi sông sáo giang hồ, liền không sợ những cái kia dùng độc cao thủ. Đám người cùng nhau gật đầu, đây đối với các nàng tới nói là một lần cơ hội khó được, một cơ hội đối chiến độc thuật cao thủ. Chỉ cần có thể vượt qua, về sau liền không sợ dùng độc. Lạc Thủy gật đầu một cái, sau đó hướng về Tô Trường Ca đi tới, vậy bây giờ chính là ta khiêu chiến thời điểm, Tô Trường Ca, rút kiếm. Năm ngày, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới khiêu chiến đâu. Tô Trường Ca ngẩng đầu cười nói, ta đã đem trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong, hôm nay chính là tới rửa sạch nhục nhã. Lạc Thủy rút kiếm quát lên. Tô Trường Ca sờ cằm một cái, nửa bước thần du a, không tệ không tệ, nhưng còn chưa đáng kể. Bớt nói nhảm, hôm nay chính là lần thứ hai. Lạc Thủy chậm rãi giơ trường kiếm lên. Hảo, ta vẫn như cũ đệ nhất cảnh. Tô Trường Ca đi tới, tay phải hướng sân giơ lên, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm rít loé sáng. Có một thanh kiếm từ một tòa trong tiểu viện bay tới, trực tiếp lướt qua đỉnh đầu của mọi người, xét qua chỗ lưu lại một cỗ nhàn nhạt liên hương, giống như là hơi nước phiêu miểu ôn nhu. Tô Trường Ca tiếp nhận trường kiếm kia, nhẹ nhàng vung lên, lần trước là dùng khúc đàn bại ngươi, lần này ta liền dùng kiếm a, cho ngươi thua đến minh bạch. Lạc Thủy tỉ tỉ, nhắc nhở ngươi một chút ta, thanh kiếm này chính là danh kiếm sơn trang tạo thành tiên cung phẩm danh kiếm, tên là Bất Nhiễm Trần. Lý Hàn Ý kéo Lạc Thủy đai lưng, nhắc nhở. Lạc Thủy khẽ gật đầu. Nàng mặc dù chưa nghe nói qua danh kiếm sơn trang, cũng không biết cái gì là tiên cung phẩm. Thanh kiếm này những nơi đi qua vậy mà có lưu dị hương, mũi kiếm sắc bén, hàn mang kiếp người, liền biết không đơn giản. Nàng phải cẩn thận ứng đối. Nàng thoáng đem chân trái sau chuyển, trường kiếm thu hồi bên cạnh. Đi lên a. Tô Trường Ca ngoắc ngoắc tay. Lạc Thủy đại mi nhíu chặt, nắm chặt lại trôi kiếm sau đống nhiên hướng về phía trước Tô Trường Ca một kiếm đâm ra. Một kiếm này thế đi rào rạng, dọc theo đường đi đất đá bay mù trời, xoắn tới bay đầy trời diệp. Chỉ thấy một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, Tô Trường Ca mỉm cười, đống nhiên thân hình hướng về phía bên phải trượt đi, để cho vốn cho rằng nhất kích có thể được tay Lạc Thủy vô hụt. Bụp một tiếng, trên mông đau rát, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lạc Thủy đau đến nước mắt đều phải bay ra ngoài, đột nhiên xoay người, Tô Trường Ca, ngươi lại dám đánh ta nơi đó? Xem chiêu. Năm ngày cũng không tới gặp tướng công một mặt, nên đánh. Tô Trường Ca cười nói. Lan A. Lạc Thủy cầm kiếm quét ngang, kiếm khí lay động qua cả tòa Thương Hải Sơn Trang, lại bị Tô Trường Ca tiện tay một kiếm chặn lại. Lạc Thủy ngẩng đầu thoáng nhìn, đại mi nhíu chặt, sau đó cổ tay khẽ đảo, trường kiếm dán vào Bất Nhiễm Trần xoay tròn hai vòng, bị tay trái cầm ngược, dưới thân cước bộ hướng về phía trước đi vòng quanh. Tô Trường Ca thì thuận thế ngựa ra sau phía dưới eo, hướng về phía trước trượt đi mà đi, cùng Lạc Thủy xoa kiếm mà qua chân phải dùng sức một nước, liền bay trên không xoáy lên, lại vững vàng rơi trên mặt đất. Mà đúng lúc này, Lạc Thủy đã chuyển trở về, trường kiếm bỗng nhiên xoay tròn, tại mặt đất xẹt qua một đạo rưỡi hình tròn vết tích. Tô Trường Ca lại bỗng nhiên lùi lại 10 thước bên ngoài, nâng lên trường kiếm lần nữa chặn Lạc Thủy thế công, nương tử thật là lợi hại a, lúc này mới 5 ngày không thấy, khi vài phần kính trọng a. Phi, ai là ngươi nương tử a? Lạc Thủy xấu hổ không thôi, thu kiếm lại lấy thốn kình đâm ra ngoài. Như thế nào, ngày đó một hôn, nương tử chẳng lẽ quên rồi sao? Tô Trường Ca cười nói, đừng muốn nhắc lại chuyện này. Lạc Thủy khuôn mặt hơi đỏ lên. Ngày đó sau khi trở về, trong óc nàng một mực tại thoáng qua cái hình ảnh đó, dẫn đến nàng chậm bên trên lúc ngủ, thường xuyên mơ tới chính mình cùng một cái nam tử. Như thế, nam tử kia thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người tuyệt thế, ưa thích tại đầy trời hoa sơn trải chúng đạn đàn, khúc đàn mỹ diệu dễ nghe, không phải Tô Trường Ca còn có thể là ai? Nàng vốn là muốn ăn phía dưới huyết bổ để sau, liền lập tức tới tìm Tô Trường Ca khiêu chiến. Cứ thế bởi vì giấc mộng kia, xấu hổ vài ngày không dám thấy hắn. Về sau tự quyết định đem chuyện này đem quên đi, không ngừng luyện kiếm mới áp chế xuống sao động tim đập, tiếp đó đến tìm Tô Trường Ca khiêu chiến. Kết quả Tô Trường Ca nhắc lại chuyện này, trong đầu lần nữa hiện ra hình ảnh, tim đập lại bắt đầu gia tốc. Lạc Thủy lập tức thẹn quá hóa giận, đánh xuống bàng bạc kiếm khí, hùng hậu giống như Thái Sơn ép tới. Tô Trường Ca điểm đủ hướng về phải bắt đi, cười nói, thật là lợi hại kiếm khí a, nương tử đây là muốn giết vi phu sao? Ngậm miệng. Lạc Thủy nội tâm phát điên, đuổi theo Tô Trường Ca điên cuồng huy kiếm, kiếm thế đi qua 3 lần đập ra, đạt đến đỉnh phong. Trường kiếm bung ra, gió tuyết đẩy trời mà tới. Tô Trường Ca cười cười, tay kéo rồi một lần kiếm hoa, sau đó lên kiếm mà múa. Ống tay áo bay tán loạn, kiếm khí chảy ngang. Cái kia điên cuồng dùng để gió tuyết đẩy trời lại đều bị Bất Nhiễm Trần đánh bay ra ngoài. Kiếm khí như rồng, kiếm khí lên. Trong tích tắc, cuốn lên đầy trời bao cát. Bình một tiếng, cả tòa sơn trang đều lắc lư một cái, đầy trời phong tuyết đều bị chặt đứt. Lạc Thủy liền lùi lại 10 bước, nặng nề mà thở hổn hển. Đây là kiếm thuật gì? Tây Sở kiếm ca. Tô Trường Ca khép cười một tiếng, bước ra một bước trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lạc Thủy trong lòng lập tức còi báo động đại tác, lảo đảo mà lui hai bước, lại lần nữa cảm giác cái mông chuyển đến một hồi đau rất đau. Ư một tiếng, nàng nhảy xoay người lại, ủy khuất đến nước mắt bay thẳng. Tô Trường Ca, ngươi lại đánh ta nơi này, chịu phục sao, nương tử? Tô Trường Ca quăng một chút trường kiếm. Lạc Thủy làm bộ đáng thương sờ lên hạ thân, xấu hổ giận dữ muốn chết mà chừng Tô Trường Ca, không nói lời nào. Cái kia vi phu chỉ có thể trọng chấn một chút phu cương. Tô Trường Ca nhếch miệng nở nụ cười, ta chịu phục. Lạc Thủy vội vàng kêu lên, kêu một tiếng tướng công tới nghe một chút. Tô Trường Ca đắc ý nói. Lạc Thủy lại hừ một tiếng, không cam lòng đem đầu liếc đến qua một lần, lại nhìn thấy chúng nữ đều tại che miệng cười trộn, gương mặt lập tức đỏ bừng. Không gọi. Vậy ta nhưng là dùng đại hình. Tô Trường Ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, liền bước nhanh tới gần. Tướng công. Cái kia Lạc Thủy lại quính lên phía dưới, đem cái kia thẹn thùng chữ kêu lên lâu. Chương 182, bảy chén nhỏ đêm tối rượu, Tuyết Nguyệt thành đại thành chủ, cầu đặt mua. Chương 182, bảy chén nhỏ đêm tối rượu, Tuyết Nguyệt thành đại thành chủ, cầu đặt mua. Lạc Thủy hung tợn trừng Tô Trường Ca một mắt, xấu hổ giận dữ muốn chết mà thoát đi Thương Hải Sơn Trang. Một màn kia áo đỏ tới cũng nhanh, nhưng đi càng nhanh. Trong nháy mắt, liền lướt vào nội thành. Ngươi đệ tử này thật là có chút thủ đoạn a, ta lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Thủy sẽ như vậy thẹn thùng đâu. Đăng Tiên các lầu đỉnh, một cái lục y liễu nữ tử che miệng phốc một tiếng nở nụ cười. Cái kia đúng vậy à, bằng không sao có thể cầm xuống nhiều như vậy khuynh quốc khuynh thành nữ tử đâu. Tại bên cạnh nàng, một cái trẻ tuổi thiếu niên hơi hơi mỉm cười, như một xuân phong, nhưng hành vi cử chỉ điệu bộ lại không có như vậy nho nhã a, hắn ngáp một cái, lười biếng vặn eo bẻ cổ, thoải mái a một tiếng. Kỳ thực có đôi khi ta thật hâm mộ hắn a, mỹ nhân vần quanh, phu nhân thành đàn. A không đúng, ta không hâm mộ, ha ha ha. Trẻ tuổi thiếu niên mới nói được một nửa, chợt dám bên cạnh ánh mắt như đao, sắc bén lại hàn ý rét thấu xương, lúc này đổi giọng. Thiếu cùng ngươi người đệ tử kia học. Lục Ý Liễu nữ tử tức giận nói, biết biết, phu nhân, tên kia chính là một cái chính cống hôn trướng vương bắt đạn, ta mới 0987 cùng hắn học đâu. Trẻ tuổi thiếu niên lập tức lấy lòng, nhưng tiếng nói vừa ra, hắn đông nhiên phủi một mắt phía trước, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, liền nghe được phịch một tiếng, một cỗ khí lãng từ trong bàn tay hắn tản ra ngoài. Lục Ý Liễu nữ tử hoang mang méo một chút cổ, chỉ thấy trẻ tuổi thiếu niên buông bàn tay ra, sau đó lắc lắc tay, thằng danh con này lại dám đánh sư phụ. Lục Ý Liễu nữ tử thăm dò nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên kia trong tay nắm chặt chỉ là một khỏa nho nhỏ cục đá. Chỉ là một khỏa nho nhỏ cục đá liền có thể có như thế uy lực, chính mình cái này trượng phu cùng đệ tử của hắn, thực sự là mạnh vô biên. Trẻ tuổi thiếu niên bị đau đuốt đuốt bàn tay. Trường Ca võ công lại tăng lên à, hẳn là đến thứ 10 năm cảnh đi, cùng mình chỉ kém nhất cảnh xa. Cũng là thời điểm nên đi ra cho hắn phô trải đường. Nương tử, còn nhớ rõ chúng ta lời thề à? Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía cái kia Lục Y Liễu nữ tử nết miệng nở nụ cười. Lục Y Liễu nữ tử lập tức trở nên thẹn thùng, xấu hổ mang thẹn khẽ gật đầu. Không bằng liền gần nhất a. Trẻ tuổi thiếu niên cười hỏi. Đều tùy ngươi. Lục Y Liễu nữ tử tiếng như mảnh văn điệu trả lời. Trẻ tuổi thiếu niên cười ha ha một tiếng, sau đó ôm lấy Lục Y Liễu nữ tử eo nhỏ nhắn, phiêu nhiên mà đi. Bọn hắn rất nhanh liền trước tiên tìm được đang tại chăm chỉ đang luyện công Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong cùng Lạc Hà trước mặt. Tiên sinh. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đội vàng ôm quyền hành lễ. Trong khoảng thời gian này rất cần cù đi. Nam Cung Xuân Thủy cười cười. Hai người ngượng ngùng gãi đầu một cái, kể từ tại trên đó đăng thiên các lộn nào sau, bọn hắn trong khoảng thời gian này có thể chăm chỉ. Mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa, không phải tại luyện công, chính là tại luyện công trên đường. Cuối cùng, bọn hắn xông qua cái kia đăng thiên các thứ 16 tầng, thành công đăng đỉnh. Mặc dù là ba người cùng đi xông. Đi thôi, đi với ta nhìn một chút các ngươi đại sư mình. Nam Cung Xuân Thủy cười nói. Hai người cũng đồng thời gật đầu. Bọn hắn vì luyện công, đã có tầm một tháng không có đi đại sư mình bên kia. Đúng. Tiên sinh chờ ta một chút. Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cho đại sư mình cất rượu, tính toán thời gian hôm nay cũng đến thời gian. Hắn vội vàng bọn vào trong phòng, ôm vỏ rượu lại chạy ra. Cho ta. Nam Cung Xuân Thủy cười đưa tay đưa tới, kia thật không có ý tứ a. Ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, ta đây là cho sư minh. Bách Lý Đông Quân trắng vị tiên sinh này một mắt. Lần trước rời đi Thiên Khải Thành liền đem chính mình cho sư minh chuẩn bị rượu uống hết, lần này nói cái gì đều phải tự mình giao đến sư minh trong tay. Nam Cung Xuân Thủy trợn mắt nói, ngươi tiểu tử này, có đồ tốt trước không hiếu kính cho sư phụ, vậy mà trước hết nghĩ cầm danh con. Vậy làm sao? Bách Lý Đông Quân lý trực khí trắng hỏi. Từ khi tới Tuyết Nguyệt Thành sau, vị tiên sinh này quan tâm tới bọn hắn một chút không? Bọn hắn có vấn đề tất cả đều là sư minh cho bọn hắn giải đáp, mà vị tiên sinh này chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt. Tiếng nói rơi xuống, hắn cùng Tư Không Trường Phong cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, liền vận khởi khinh công cùng một chỗ bắt đi. Tên tiểu tử thúi này, thực sự là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, giống như Trường Ca học xấu. Nam Cung Xuân Thủy tức giận bất bình đạo. Lục Y Liễu nữ tử thì che miệng phốc một tiếng bật cười. Nói thật giống như ngươi vị này làm sư phụ cũng rất xứng trước, kết quả cũng là 8 lạng nửa cân. Đi một chút. Nam Cung Xuân Thủy thở dài, nắm tay bên trong trắng như tuyết đu đề, mang theo cái kia Lục Y Liễu nữ tử phiêu nhiên mà đi. Cái kia quy mô hùng vĩ sơn trang đang ở trước mắt, trong khoảnh khắc tăng nhanh tốc độ, hướng về cái kia sơn trang hậu viện rơi xuống, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đã sớm tới, hơn nữa đem vỏ rượu bày tại Tô Trường Ca trước mặt. Sư minh, đây là ta cất thất trạng tinh dạ tiểu xem như ta tác phẩm đắc ý nhất, ngươi nhanh chóng nếm thử. Mở ra để cho ta nhìn một chút. Tô Trường Ca mong đợi nói. Hảo. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cùng nhìn nhau, cười hắc hắc một tiếng sau, đưa bàn tay ra, dùng sức hướng xuống gỗ, đem cái kia vỏ rượu nện đến nghiến nát. Tình cảnh này, chúng nữ đều bị sợ hết hồn, tất nhiên muốn phẩm cửu, vì sao muốn đem vỏ rượu này đập a? Nhưng cái kia vỏ rượu sau khi vỡ vụn, cũng không có rượu chảy ra. Nhìn kỹ, rượu kia diễn đàn chỉ có 7 cái ly rượu nhỏ đắp lên trong đó, mà tại chén rượu kia bên trong rượu hiện ra màu sắc là màu tím nhạt, trong đó còn mơ hồ lóe một đạo bạch quang, giống như là điểm điểm tinh quang giống như sẽ qua. Đây chính là cái kia đêm trắng tinh thần a. Từ Không Trường Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này rượu, không khỏi sợ hãi than. Còn kém một chút ý tứ. Bách Lý Đông Quân cười đắc ý, đem những rượu kia ly từng cái để xuống, sau đó sắp xếp tổ hợp thành kỳ lạ hình dạng. Bắt đầu thất tinh. Tô Trường Ca nhãn tình sáng lên. Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ nói, đây chính là ta thất trạng tinh dạ tiểu thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang, thỉnh sư minh phẩm chi. Vậy ta nhất định phải muốn nếm thử. Tô Trường Ca cười cười, cầm lấy trong đó một chén rượu, sau đó đưa tay vung lên. Chỉ nghe thấy ông một tiếng, hai luồng chân khí ở bên người đụng phải, nhấc lên một hồi cuồng phong thổi tới. Tiểu Trường Ca, ngươi thật nhỏ mọn. Ta uống một chén đều không được a. Nam Cung Xuân Thủy mang theo Lục Y Liễu nữ tử chậm rãi tới, nhưng trong mắt lại mang theo một cỗ hoàng khí. Tô Trường Ca nâng lên chén rượu khẽ nhấp một miếng, đây là sư đệ tặng cho ta, ngươi dựa vào cái gì uống a? Nha a. Bây giờ võ công tiến bộ, dám cùng vi sư nói chuyện như vậy. Nam Cung Xuân Thủy cười lạnh nói, ngươi sai, liền xem như không có thần du huyền cảnh ta cũng dám nói chuyện với ngươi như vậy. Tô Trường Ca khinh bị nói, khí sao? Ngươi cái danh con. Nam Cung Xuân Thủy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta vốn còn muốn để ngươi làm Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ đâu, bây giờ không còn. Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng, ngươi coi như mạnh lấy để ta làm ta cũng không hiếm có. Tư Không, tới nếm một ngụm, sư nương cũng tới, tất cả mọi người tới, nhưng mà cái kia, ngươi dám tới ta liền đánh ngươi. Vậy ta nhưng là không khách khí. Lục Y Liễu nữ tử liếc qua Nam Cung Xuân Thủy, nhẹ nhàng nở nụ cười mà thẳng bước đi đi qua. Nam Cung Xuân Thủy tức giận phủi một chút miệng, hắn cũng không tin Tô Trường Ca thật sự dám đánh chính mình. Chính là Bách Ly Đông Quân bị giật mình, chính mình cũng quên còn có sư nương cùng các vị tẩu tử phần, chỉ chế ra cái này bảy chén rượu, rõ ràng không đủ phân đo à. Nhưng đây đối với mọi người mà nói cũng không tính là nan đề. Tất nhiên rượu cũng chỉ có ngần ấy, vậy mọi người liền phân ra uống đi. Bảy chén rượu, Tô Trường Ca cầm một ly, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cầm một ly, sư nương cùng Dịch Văn Quân bọn người 1.9 cầm một ly, cuối cùng một ly thì bị Nam Cung Xuân Thủy cầm đi. Nam Cung Xuân Thủy cầm chén rượu uống một ngụm, nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức trong rượu mỹ rượu tư vị, đơn giản tuyệt không thể tả. Vẫn là cái mùi kia, như ngao du tiên cùng, tận tình ngàn dặm. Rượu này chỉ nên có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy mấy lần người. Rượu của ngươi càng ngày càng tốt uống. Tô Trường Ca gật đầu cười. Cảm ơn sư minh khích lệ. Bách Lý Đông Quân mừng rỡ như điên, nụ cười vui vẻ rào rạt ở trên mặt. Giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có vô tận vui sướng cùng thỏa mãn, phảng phất toàn bộ thế giới đều là hắn gieo họ. Đám người lúc này đều vô cùng say mê tại trong cái kia rượu tươi đẹp không thể tự kiềm chế, chỉ cảm thấy về tới còn trẻ thời điểm. Nam Cung Xuân Thủy thoải mái a một tiếng, để ly rượu xuống cười nói, vừa vặn thừa dịp tất cả mọi người tại, ta tuyên bố cái sự tình. Nghe được thanh âm của hắn, đám người lúc này mới tỉnh táo lại, từng đạo ánh mắt đồng thời quay đầu sang. Nam Cung Xuân Thủy cười nói, ta dự định cùng nương tử ra ngoài thành thân, thành song thân sau liền trở lại, trong khoảng thời gian này liền từ Trường Ca tạm thay Tuyết Nguyệt thành chức thành chủ. Chương 183, tiên sinh rời đi, Lý Tâm lời đại sự cầu đặt mua, chương 183, tiên sinh rời đi, Lý Tâm lời đại sự cầu đặt mua, tiên sinh, thành thân tại sao phải ra ngoài thành thân a? Tại Tuyết Nguyệt thành mang lên cưới, toàn thành người đều tới chúc mừng, nhiệt nhiệt nháo nháo không tốt sao? Mở miệng lại là Bách Lý Đông Quân, rất là hoang mang cùng không hiểu. Thành một thân đi, còn cần phải muốn chạy ra đi. Nam Cung Xuân Thủy vỗ bả vai của hắn một cái, vị đệ tử này vẫn là thiếu niên, không hiểu người trưởng thành lãng mạn hắn lý giải. Hắn cùng với nương tử hôn lễ há có thể khuôn sáo cũng như thế. Hắn đã nghĩ qua, đi Ly Hải, đi Bồng Lai tiên đảo. Ở nơi đó có một tòa thiên môn, đi qua thiên môn liền có thể nhìn thấy tiên tử đón gió mà đứng. Hắn muốn để tiên tử vì bọn họ mà tấu nhạc, ánh bình minh là hồng liên, thiên địa chính là phụ mẫu. Hắn cùng nương tử vào ngày hôm đó mà ở giữa bái thiên địa, há không tốt thay. Chúng nữ con mắt đều sáng lên, nghe cũng cảm giác thật đẹp, há không biết công tử sẽ cho các nàng một hồi dạng gì long trọng hôn lễ, đều mong đợi nhìn về phía Tô Trường Ca. Liền trong lòng Lý Tâm luôn đều điên cuồng ý động. Lý tiên sinh đều muốn đi thành thân. Trường Ca qua mấy ngày cũng có sự tình phải ly khai, chính mình có phải hay không chuẩn bị xong? Hơn nữa tính toán thời gian, hẳn là mấy ngày nay. Nàng càng nghĩ, trong lòng liền làm một cái quyết định. Sau khi ta đi, Tuyết Nguyệt Thành liền giao cho ngươi 19, có chuyện gì ngươi cùng Lạc Thủy Thương lượng đi. Còn có những sư đệ sư muội này, cũng đều giao cho ngươi. Nam Cung Xuân Thủy đưa tay đập vào Tô Trường Ca trên bờ vai. Tô Trường Ca tức giận lườm hắn một cái, ngươi trường nào thì không đem bọn hắn giao cho qua ta, mang cho ngươi trở về một bình tiên tửu, như thế nào? Nam Cung Xuân Thủy cười hỏi. Một bình tiên tửu liền nghĩ đổi ta? Tô Trường Ca đem tay của hắn đẩy ra. Nam Cung Xuân Thủy lông mày nhíu một cái, vậy ngươi muốn bao nhiêu ấm a? Tối thiểu nhất ba hũ. Tô Trường Ca đưa ra ba ngón tay, tiếp đó liền bị Nam Cung Xuân Thủy đẩy ra. Ngươi thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Ta có thể muốn tới vừa bình rượu liền coi như nhân ra cho ta mặt mũi, ngươi còn muốn ba hũ? Nam Cung Xuân Thủy cả giận nói. Tô Trường Ca nhếch miệng nở nụ cười, vậy thì một vỏ. Nam Cung Xuân Thủy khó xử gật đầu một cái, được chưa? Vậy ta liền cho ngươi muốn một vỏ trở về. Cái này còn tạm được. Tô Trường Ca đáp ý hừ một tiếng. Nam Cung Xuân Thủy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong, đến nỗi các ngươi, biết các ngươi gần nhất không chuyện làm, cho nên cho các ngươi an bài cái nhiệm vụ. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một phong thiệp cưới ném tới. Bách Lý Đông Quân phất tay đón lấy, hiếu kỳ nói, ai thiệp cưới a? Thiên Hải Thành Cảnh Ngọc Vương thiệp cưới, hắn là Tiêu Nhược Phong ca ca, mời ta đi xem lễ, ta lời đi, liền giao cho các ngươi. Nam Cung Xuân Thủy quăng một chút tay áo, chạy xa như thế đi thăm nhân gia hôn lễ a? Bách Lý Đông Quân cảm thấy thật là không có ý tứ, còn không bằng ở tại Tuyết Nguyệt Thành, tiếp tục đi xông vào này đăng thiên các đâu, không tá trợ người khác, tự mình một người vượt qua. Ngươi không muốn gặp thấy ngươi những cái kia láo bằng hữu, Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát, hoặc là Hiên, cùng bọn hắn đọ sức một trận, ai võ công cao hơn? Nam Cung Xuân Thủy hỏi. Bách Lý Đông Quân nghe lập tức trong lòng hơi động, cũng đích xác nên xem, chính mình theo tiên sinh lâu như vậy, cùng bọn hắn kết quả còn có bao nhiêu chênh lệch. Đại sư Minh không đi sao? Tư Không Trường Phong lại nhìn về phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca lắc đầu, ta qua mấy ngày phải mang theo Tiểu Hàn Y Lìa đi ngoại cảnh chi địa, cho nên thì không đi được. Coi như hắn đi, nhân gia Cảnh Ngọc Vương cũng không khả năng hoan nên hắn a. Nam Cung Xuân Thủy cười nói. Bách Lý Đông Quân lúc này mới nhớ tới, sư Minh đem nhân gia lúc đầu lao bà đoạt đi a, lần này nhân vật chính của hôn lễ vốn là Dịch Cô Đường, lại đổi thành người khác. Nhân gia Cảnh Ngọc Vương đương nhiên không muốn nhìn thấy hắn, liền trên thiệp cưới này đều không có sư Minh tên. Đoán chừng cũng là Tiêu Nhược Phong cố ý hành động a, sợ Cảnh Ngọc Vương cùng Tô Trường Ca tại trong hôn lễ đánh nhau. Đi, dạy các ngươi hai tay, ta liền đi. Nam Cung Xuân Thủy nói xong, đột nhiên nhấc chân một câu cái kia trường thương màu bạc, điểm đủ vút qua liền nhảy tới 10 trượng bên ngoài, dương lên trường thương. Hắn đây là tại hiện trường cho Tư Không Trường Phong truyền thụ võ công, hơn nữa một chiêu này đúng là hắn tự nghĩ ra Kinh Long Biến. Kinh Long chi thương đáng kinh ngạc và vật, có thể động tiên địa. Hết thảy 33 chiêu thức, mà một chiêu cuối cùng, chỉ thấy tiên sinh kia hóa thành một đầu ngân sắc giao long, ngay cả người mang thương nhảy tới trên không xoay quanh. Sau đó, người kia đem trường thương ném xuống đất, đột nhiên đập xuống, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, cả tòa sơn trang đều tại chấn động, giống như địa long ở đây xoay người giống như. Mà tiên sinh kia chiêu số lại còn không có thi chơi, đưa tay lại đem Bách Lý Đông Quân bội kiếm hoàn tới, trên không trung múa lên trường kiếm. Từ vừa rồi thẳng tiến không lùi kinh long chi thế, đột nhiên liền biến thành miên nhu vô cùng kiếm thế. Kiếm chiêu biến ảo, kiếm khí chạy ngang, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khi thì tấn mãnh như núi lở, lại như róc rách nước chảy liên miên bất tuyệt. Từ cái này một chiêu cuối cùng đi qua, Nam Cung Xuân Thủy bỗng nhiên quăng lên trường kiếm, chân đạp kinh hồng chi bước mà đến, giắt cặp kia trắng non nhu đề, sau đó nhẹ lướt đi. Mà lưu lại, chỉ có thanh âm của hắn, luyện thật giỏi lấy, chờ ta trở lại sau đó nhưng là muốn kiểm tra. Tiếng nói rơi xuống, trường kiếm đã rơi vào vỏ kiếm, tùy theo mà đến còn có một bản cổ tịch đánh rơi Tư Không Trường Phong trước mặt. Tư Không Trường Phong cầm lấy cổ tịch, sách bìa viết chính là Kinh Long Biến ba chữ tiên sinh đi thật à. Bách Lý Đông Quân thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, phát ra một tiếng cảm khái. Tư Không Trường Phong cười khổ một tiếng, thực sự là tiêu sái, bất quá còn tốt, lưu lại một quyển sách. Mặc kệ nó, hiếm thấy hôm nay đại gia gặp nhau, tiếp tục uống rượu. Tô Trường Ca để cho Kinh Nghe đến trong hầm rượu đi lấy mới cất rượu tới. Bách Lý Đông Quân nghe được có rượu, thay đổi phân biệt lúc ưu sầu, vui tươi mà nở nụ cười, rượu gì à, sư nương người mới cất đi. Kinh Nghe đem bình rượu ôm lấy, để lên bàn, Tô Trường Ca xuề bàn tay ra vô vô cái bình, cười khẽ một tiếng. Mới cất, bất quá cũng không như ngươi thất trạng tinh dạ tiểu đừng ghét bỏ liền tốt. Đương nhiên không chê. Bách Lý Đông Quân cười ha ha một tiếng, hắn làm sao sẽ chê sư minh cất rượu đâu. Sư minh cất rượu đó cũng đều là tuyệt phẩm, đó là trên đời này uống ngon nhất. Đừng uống nhiều lắm, hôm nay còn có việc đây. Lý Tâm luôn lại đi tới, hướng về phía Tô Trường Ca tươi đẹp nở nụ cười. Có việc. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, không có phản ứng kịp. Lý Tâm luôn phong tình vạn trùng mà giận hắn một mắt, đương nhiên là nhân sinh đại sự à, đồ đần. Nói xong, nàng liền xoay người cùng những người khác đi chơi. Tô Trường Ca trở về chỗ một chút nhân sinh đại sự bốn chữ này, trong lòng lập tức hiểu ra, cười vui vẻ. Hôm nay vui vẻ, đại gia tới uống rượu. Tất nhiên sư huynh nói ra tầm, đó chính là vui vẻ. Bách Lý Đông Quân đã rót ba chén rượu, sau đó cầm qua trong đó một chén rượu giơ lên. Cạn ly. Tư Không Trường Phong đã cùng Bách Lý Đông Quân chén rượu đủ phải. Ba người liền cái này một bình rượu, ước chừng uống đến màn đêm buông xuống lúc. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đã uống say không còn biết gì, đi trên đường lung la lung lay, kém chút ngã chồng vó một cái. Tô Trường Ca dựa theo lệ cũ, để cho sơn trang hộ vệ đem bọn hắn đưa trở về. Chờ đem Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đưa đi sau đó, hắn nhìn phía đang cùng chúng nữ trong lúc nói chuyện phiếm Lý Tâm Luân không khỏi trong lòng nóng lên. Lý Tâm Luân cũng chú ý tới hắn ánh mắt, ngẩng đầu nở nụ cười xinh đẹp. Tô Trường Ca dùng gật đầu đáp lại, sau đó đi tới bên cạnh Yến Lưu Ly, ta đi trước tắm rửa, các ngươi đừng đùa quá chậm, chơi mệt rồi liền nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ân, chúng ta đợi xe đi. Dịch Văn Quân cười trả lời. Tiếng nói vừa ra, Lý Tâm Luân cũng đứng lên, nàng cười một tiếng, nói, vậy ta cũng đi tắm rửa, các ngươi chơi à? Nói xong, nàng cũng đi, hơn nữa đi được rất gấp, cơ hồ là ba bước đồng thời làm hai bước mà về tới phòng của mình. Chúng nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm giác có chút kỳ quái. Công tử mỗi lần sau khi uống rượu xong đều biết đi tắm một phen, đi đi trên người mùi rượu. Tâm Luân tỷ hôm qua không phải mới tắm rửa qua sao? Hôm nay tại sao lại đi a? Đột nhiên, đại gia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mới chợt hiểu ra, cùng người bên cạnh nhìn nhau nở nụ cười. Tâm Luân tỷ cuối cùng vẫn là không thể trốn qua công tử ma trưởng a, nhưng mà có thể cùng các nàng một dạng trở thành tỷ muội, kia thật là không thể tốt hơn nữa, đại gia ở chung được mấy tháng đều có cảm tình. Nếu như Tâm Luân tỷ phải đi mà nói, thật là có điểm không nỡ. Chỉ có Lý Hàn Ý lìa gương mặt hoang mang không hiểu. Chương 184 tâm luôn có ngộng, con gái vấn đề chương 184 tâm luôn có ngộng, con gái vấn đề bóng đêm như mực. Nguyệt quang như ngân. Khi Tô Trường Ca tắm rửa kết thúc, đi ra thời điểm, lại phát hiện chúng nữ cũng sớm đã trở về nhà. Lại nhìn về phía đại gia gian phòng, lại cũng đã tắt đèn, chỉ có Lý Tâm luôn gian phòng kia, còn tay nắm ánh nến. Tô Trường Ca hội tâm nở nụ cười, sải bước mà thẳng bước đi qua. Lý Tâm luôn gian phòng, liên tiếp tiến Lưu Ly cùng Lý Hàn Y Lìa đi qua thời điểm, thậm chí còn có thể nghe được Lý Hàn Y Lìa tiếng ấy. Tô Trường Ca đi tới cửa phía trước, xuề bàn tay ra đẩy cửa đi vào. Chỉ một thoáng, trước mắt một mảnh đèn đốt sáng trưng. Hai cây to lớn long phượng ngọn nến đặt tại trên mặt bàn, ngọn lửa ở trên đỉnh vui sướng nhảy lên, tựa hồ đối với ứng lúc này tâm tình của hai người. Tâm như lửa nóng. Lý Tâm luôn thân mang váy đỏ như lửa đốt, kim tuyến thêu liền phượng hoàng phiên, áo cưới nhẹ khỏa phong hoa hiện, giống như tiên tử hàng trần phàm. Nàng từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, giang hai tay ra triển hiện dáng người ưu mỹ. Như thế nào? Ta xuyên áo cưới dáng vẻ được không? Dễ nhìn. Tô Trường Ca trả lời ngay. Lý Tâm luôn nở nụ cười xinh đẹp, đây là chính ta may áo cưới, từ 10 tuổi bắt đầu liền may, hôm nay cuối cùng đem nó mặc vào. Chỉ là đáng tiếc, giờ khắc này chỉ có Minh Nguyệt chứng kiến. Tô Trường Ca tiến lên, đem cái kia thành thục xinh đẹp giai nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Minh Nguyệt chứng kiến, cái này liền đầy đủ. Lý Tâm luôn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta cùng rất nhiều người đều nói qua lời nói này, nhưng hôm nay ta vẫn muốn nói, hôn lễ của chúng ta không nên chỉ có dạng này. Tô Trường Ca cười nói. Lý Tâm luôn nhẹ nhàng gật đầu một cái, ta sẽ chờ đến cái kia hôn lễ, hôm nay uống rượu ra bồi. Nói xong, nàng chậm rãi cúi đầu, hai tay duỗi ra, từ trên bàn cầm lên hai cái màu đỏ chén rượu. Nàng tay trái cầm một cái khác đưa cho Tô Trường Ca. Tô Trường Ca đưa tay tiếp nhận, cười một tiếng, cánh tay xuyên qua Lý Tâm luôn cử tay. Liên cùng ngày đó chậm bên trên một dạng, ba lần rượu ra bồi. Lần thứ nhất kính bầu trời minh nguyệt, lần thứ hai kính cái kia xa xôi kiếm tâm trùng, lần thứ ba, vợ chồng lẫn nhau mời rượu. Ba chén rượu vào cổ họng, Tô Trường Ca nhìn xem trước mắt gia nhân, đã có một chút men say. Nương tử tướng công. Lý Tâm luôn gương mặt hơi hơi đỏ bừng, lông mi thật dài đang khẽ run, lại mang theo vài phần quật cường cùng người trước mắt cùng nhìn nhau. Kế tiếp, nên đi ngủ đi, Tô Trường Ca cười hỏi. Ân. Lý Tâm luôn túi đầu gật đầu một cái, đưa tay chậm rãi đặt ở bàn tay lớn kia bên trong, cảm thụ được bị bàn tay to kia bao quanh cảm giác an toàn, tim đập cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Tô Trường Ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên đặt ở cằm của nàng, đem cái kia trương như thơ như họa dung mạo chậm rãi nâng lên, lại đem khuôn mặt chậm rãi dán tới. Lý Tâm luôn chậm rãi nhắm hai mắt lại, im lặng chờ đợi một khắc kia đến. Giờ khắc này, bầu trời cái kia một vầng minh nguyệt, lại một lần nữa chứng kiến một đôi người mới sinh ra. Ngày thứ hai, trời đã sáng sau đó. Lý Tâm luôn từ trong mọi mệt chậm rãi mở hai mắt ra, khuôn mặt quen thuộc đập vào tầm mắt, cặp kia sáng ngời ánh mắt có thần bên trong đầy áp tình ý dạt dào. Tại sao còn không lên a? Nàng có chút xấu hổ hỏi. Nghĩ nhiều hơn nữa nhìn ngươi một mắt. Tô Trường Ca sâu kín nói. Có đẹp như thế sao? Lý Tâm luôn nhẹ nhàng nở nụ cười, tay trắng chậm rãi chống lên như muốn ngồi xuống, cái kia như tê liệt đau đớn trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nàng lập tức đại mi nhíu chặt, cắn chặt hàm răng, đau đến mặt mũi trắng bệch. Tô Trường Ca đưa tay đem nàng nhẹ nhàng thả lên giường, cười nói, không thoải mái thì chớ miễn cưỡng. Có thể, ta còn không có ngươi trong tưởng tượng như vậy yếu đuối. Lý Tâm luôn hừ nhẹ một tiếng, trên giường hòa hoãn một chút, lại kiên trì ngồi dậy. Ta đi làm cho ngươi một chén canh bồi bổ cơ thể. Tô Trường Ca chậm rãi cúi người, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một nụ hôn. Lý Tâm luôn khẽ cắn khỏe môi gật đầu một cái, đem Tô Trường Ca đưa mắt nhìn đi sau đó, đưa tay vén lên bên thai tóc dài, trên mặt dần dần tràn ra nụ cười hạnh phúc. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn một chút cái tia trương bạch sắc trên giường đơn một tia tinh hồng chi sắc, thế là đi xuống giường, một lương loạn trọng đi đến bên cạnh ngăn tủ, lấy ra một cái kéo. Chờ đến lúc Tô Trường Ca đem một chén canh bưng tới, nàng đã đem cái kia màu trắng ga giường gấp gọn lại, bỏ vào trong ngăn tủ. Canh tới, Văn Quân đã sớm giúp ngươi chuẩn bị xong. Tô Trường Ca đem chén canh để lên bàn, tiếp đó đi đem Lý Tâm Nôn ôm lấy. Lý Tâm Nôn cười một tiếng, xem ra tất cả mọi người biết. Bất quá cũng không quan hệ, ngược lại sớm muộn là muốn biết, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nàng ngồi ở trên ghế, cầm lên chén canh uống một ngụm, cảm giác hương vị phá lệ trong bèo. Bên trong còn tăng thêm 3 khối thịt gà, còn có 3 viên đỏ chót áo, thấp nhất còn có một số dược liệu, cũng là bổ huyết bổ cơ thể dùng. Nàng từng theo lấy Tô Trường Ca đi mua qua những dược liệu này, cho nên biết. Nếu không thì ngươi cũng uống điểm a. Lý Tâm luôn uống hai ngụm, nghĩ đến Tô Trường Ca cũng không ăn, thế là đem chén canh hướng về hắn bên kia đẩy. Tô Trường Ca lại lắc đầu, giơ lên một cái bánh bao gặm một cái. Lý Tâm luôn nở nụ cười xinh đẹp, lại đem chén canh cầm tới, uống một ngụm lại ngẩng đầu nhìn đang tại ăn bánh bao Tô Trường Ca. Một màn này, thật có chút giống là ở chung được cả đời vợ chồng bình thường. Nếu là lại có hài tử, thật là tốt biết bao a. Nghĩ tới đây, Lý Tâm luôn không khỏi nhớ tới tối hôm qua bên trên mình làm một giấc mộng. Trong mộng nàng cũng là gả cho Tô Trường Ca. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành người đều ở đây vì bọn họ chúc mừng, vô cùng náo nhiệt, hồng hồng hòa hòa. Tiếp đó hình ảnh nhất truyện, nàng đã vì Tô Trường Ca sinh ra một trai một gái. Theo bọn nhỏ dần dần lớn lên, thời gian như trăng kỳ qua khe hở, hai người dung mạo cũng dần dần già đi, cảnh xuân tươi đẹp không tại, nhưng như cũng ân ái. Cuối cùng, hai người tại trong hoa sơn trà bay tán loạn chậm rãi nhắm hai mắt lại, liền như vậy an nghỉ. Đây chính là một đời A. Lý Tâm luôn nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, nhớ tới trong ngộng đó một trai một gái, đột nhiên hỏi, người đưa thích nhi tử hay là con gái a? Tô Trường Ca đang lúc ăn bánh bao, đột nhiên bị vấn đề này sập một cái. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Nhường ngươi trả lời liền trả lời, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lý Tâm luôn tức giận lườm hắn một cái. Tô Trường Ca cẩn thận nghĩ nghĩ, hay là con gái hảo, nữ nhi là ba bà thân thiết áo bông nhỏ. Nhi tử quá nghịch ngợm, không bất lo. Lý Tâm luôn sửng sốt một chút, sau đó phốc một tiếng nở nụ cười, ngươi liền không sợ trở thành cái tiếp theo Lôi Mộng Sát?
Không sợ.
Tô Trường Ca hơi hơi ngẩng đầu, bởi vì nàng đa là thiên hạ đệ nhất, chỉ bằng cái này, không ai dám.
Ai dám ta giết chết ai?
Lý Tâm luôn lập tức dở khóc dở cười, nơi nào có ngươi dạng này làm đa, chẳng lẽ ngươi còn có thể phòng ngừa nữ nhi xuất giá hay sao?
Không xuất giá cũng không thành vấn đề, ngược lại làm đa sẽ nuôi nàng cả một đời, cho dù là nuôi đến lão cũng không có vấn đề gì.
Tô Trường Ca vỗ ngực một cái. Hắn bây giờ tích lũy tài phú, đó là 10 đời cũng xài không hết.
Tiến ra, lưới, còn có chính mình tích lũy, có thể dùng phú khả địch quốc 4 chữ này để hình dung.
Lý Tâm luôn cười lấy lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng xoa bụng, bảo bảo nghe được a.
Đây chính là ngươi a đa, về sau nếu như tìm, lý nó tốt, không đến đối tượng phù hợp, nhớ kỹ mắng chết hắn.
Bây giờ liền có sao?
Tô Trường Ca cả kinh.
Lý Tâm luôn cười nói, ta đã sớm tính được thời gian. Hôm qua chính là tốt nhất thời gian, nói không chừng ngươi thật sự sẽ làm đa.
Thật muốn làm đa.
Tô Trường Ca đằng một cái đứng lên, cấp tốc đi tới bên người Lý Tâm Nôn, ngồi xuống thân thể đem lô thai dán vào thôn.
Lý Tâm Nôn tức giận đem hắn đẩy ra, nơi nào có nhanh như vậy.
Coi như đã mang thai, cũng phải chờ 2 tháng sau mới biết đâu.
Cũng đúng a.
Tô Trường Ca ngượng ngùng nở nụ cười, vừa nghĩ tới chính mình muốn làm đa, tâm tình cũng quá kích động.
Làm người 2 đời, rốt cuộc phải có huyết mạch của mình sinh ra đi.
Hắn hận không thể bây giờ liền có thể nghe được cái kia tim đập âm thanh.
Lý Tâm Nôn cười lấy lắc đầu. Có thể hay không mang thai còn không biết đâu, cứ như vậy khẩn cấp làm đa.
Nàng giơ lên cái kia chén canh, đem nước canh toàn bộ đều uống, chưa thỏa mãn liếm liếm quẹ môi.
Còn cần không?
Tô Trường Ca ân cần nói.
Lý Tâm luôn gật đầu một cái, sẽ giúp ta cầm 2 cái bánh bao tới, sau khi ăn no ta còn muốn ngủ một hồi nữa.
Chương 185, cùng rời đi, cầu đặt mua.
Chương 185, cùng rời đi, cầu đặt mua.
Tâm luôn tỉ, thật sự có sao?
Là dạng gì cảm giác a?
Có phải hay không cảm giác bụng rất trướng?
Nhưng mà cái gì đều nghe không đến a?
Lý Tâm luôn im lặng mà đem đại gia đẩy ra, mù xem náo nhiệt gì a?
Nào có mới ngày đầu tiên liền biết mang thai,
đều tránh ra.
Chúng nữ ngượng ngùng nở nụ cười, có thì lúng túng gãi gãi cái chán.
Ngươi, đứng lại cho ta.
Lý Tâm luôn ánh mắt như đao mà quét tới.
Tô Trường Ca lập tức toàn thân cứng đờ, trên trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh tới.
Lý Tâm luôn vậy mà rút kiếm quét ra một đạo kiếm khí bổ tới.
Tô Trường Ca lập tức thần sắc kinh biến, vội vàng triệu hồi ra một đạo mị ảnh, chợt lóe lên.
Ngoài miệng không có điểm giữ cửa, về sau thật muốn làm đà, ngươi cái miệng đó sớm muộn cho hải tử dẫn xuất họa tới.
Lý Tâm luôn lạnh rên một tiếng.
Tô Trường Ca ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn biết mình có thể muốn làm đa, trong lòng một kích động, liền không cẩn thận nhả lỗ miệng.
Nhưng điều này cũng không có thể trách hắn à, nếu như Lý Tâm luôn thật sự mang bầu, đó chính là lần thứ nhất làm đa à.
Kích động điểm, cũng hợp tình hợp lý, đúng không?
Lý Hân Nghiên hung tận trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới thu kiếm vào vỏ.
Tâm luôn tỉ, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi một chút.
Dịch Văn Quân lại tại lúc này thẹn thùng nói.
Cái kia,
ta cũng là.
Lạc Luân Lũ hai tay nắm chặt, một mặt mong đợi nhìn xem Lý Tâm luôn.
Không riêng gì hai người bọn họ.
Kinh Nghê, Yến Lưu Ly, Lạc Thủy Thanh cùng Doãn Lạc Hà cũng là cái này 280 dạng một bộ biểu lộ.
Lý Tâm luôn sửng sốt một chút, có linh lung nàng lập tức liền đoán được chúng nữ muốn hỏi cái gì.
Nàng khẽ thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là mang theo đại gia đi tới một bên Hàn Huyên.
Lý Hàn Y thì không thể theo sau, chỉ có thể đi đến bên người Tô Trường Ca. Trường Ca ca ca, ta là phải có cháu gái sao?
Khả năng cao đúng a, Hàn Y thì sẽ thích cháu gái nhỏ đến sao?
Tô Trường Ca cười sờ lên Lý Hàn Y thì tóc.
Lý Hàn Y thì nghĩ nghĩ, cái kia Trường Ca 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 về sau còn có thể sủng ta đi.
Đương nhiên.
Tô Trường Ca cười cười, về sóc nhưng là muốn lấy về lao bà a, không sủng nàng sủng ai.
Vậy ta liền ưa thích.
Lý Hàn Y liền vui vẻ nói.
Ngươi tiểu nha đầu này, nếu là ta không sủng ngươi, ngươi liền không thích.
Tô Trường Ca nhẹ nhàng gõ một cái chán của nàng.
Lý Hàn Y liền lắc đầu, cái kia cũng ưa thích, chỉ có điều sẽ không thích nhiều như vậy.
Tô Trường Ca sửng sốt một chút, nhịn không được cười lên nói, ngươi à, bây giờ còn chưa cái chuẩn đâu, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy.
Chuẩn bị muốn lên đường, nhanh chóng tập luyện chỉ thủy kiếm pháp a. Ngươi bây giờ đến chỉ thủy kiếm pháp trọng thứ mấy a?
Ta đã đệ nhị trọng a. Trường Ca ca ca.
Lý Hàn Y cười hát hát nói,
đệ nhị trọng a,
không tệ không tệ.
Tô Trường Ca gật đầu cười nói, cái kia đoạn này thời gian liền tranh thủ bước vào đệ tam trọng, tranh thủ lấy cái kia tuyệt thế bảo kiếm.
Phi, tốt.
Lý Hàn Y liền dùng sức gật đầu một cái.
Chỉ thủy kiếm pháp tổng cộng chia làm tứ trọng cảnh giới.
Đệ nhất trọng, gặp núi là núi, gặp thủy là thủy, chính là thông thường kiếm pháp.
Đệ nhị trọng, gặp núi không phải núi, gặp thủy không phải thủy, chính là ẩn chứa trong đó kiếm ý mà tới được đệ tam trọng. Gặp núi vẫn là núi, gặp thủy vẫn là thủy, mới là chỉ thủy kiếm pháp chân chính chỗ tinh túy.
Đạt đến đệ tam trọng, cho dù là thông thường một chiêu một thức, đều ẩn chứa kiếm đạo chân ý lĩnh ngộ được cái này nhất trọng cảnh giới, mới có thể đem cái kia chỉ thủy kiếm pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Mà về phần đệ tứ trọng, đó là thiên đạo chi kiếm. Chỉ có lĩnh ngộ một kiếm này, mới có thể đạp vào thần du.
Tô Trường Ca không yêu cầu xa vời, Lý Hàn Y gì có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ được đệ tứ trọng, có thể lĩnh ngộ được đệ tam trọng cánh cửa là được.
Đã như thế, xông vào này tuyệt thế kiếm trận sẽ có nắm chắc hơn một chút.
Nhật nguyệt lưu chuyển,
ngày lên đường đến.
Lên đường thời gian ổn định ở sáng sớm giờ tị.
Tô Trường Ca vẫn như cũ mặc cho màu mực trường sam, một cái bất nhiễm trần đeo ở hông, quả nhiên là một bộ tuyệt thế công tử phong thái. Ở bên cạnh hắn còn có hai người, một cái chính là muốn cùng hắn đi theo Lý Hàn Y, mà khác một cái là Lý Tâm Nôn. Lý Tâm luôn không biết chính mình có thể hay không mang thai, cho nên thừa dịp bây giờ còn chưa có bất kỳ dấu hiệu, liền quyết định ra ngoài sông vào một lần giang hồ, tranh một chuyến cái kia quan tuyệt bảng, đoạt một đoạt cái kia kiếm tiên danh hiệu. Thời gian lấy 3 tháng làm hạn định, sau 3 tháng vô luận sông thành cái dạng gì, nàng cũng sẽ trở về, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Liền từ cái này Tuyết Nguyệt Thành bắt đầu. Công tử, đến đó bên cạnh sau đó phải cẩn thận làm việc, tiếp đó về sớm một chút. Dịch Văn Quân bên trên phía trước giúp Tô Trường Ca sửa sang lại một cái vạt áo. Tô Trường Ca gật đầu một cái. Chờ ta đi một chuyến cái kia giang hồ, cho các ngươi thăm dò đường một chút. Lý Tâm Nôn mang lên trên lụa mỏng mũ rộng vành, bên hông treo là một thanh thính vũ kiếm. Tâm Nôn tỉ trên đường cẩn thận. Đại gia nhao nhao cáo biệt, vậy chúng ta liền đi trước. Tô Trường Ca phất phất tay. Các tỷ tỷ chờ ta trở lại, cho các ngươi mang ăn ngon mức quả. Lý Hàn Y hì hì nở nụ cười, cưỡi ngựa đi theo bên người Lý Tâm Nôn, cùng Tô Trường Ca cùng rời đi. Bọn hắn tới trước đến Hạ Quan Thành cửa thành. Bởi vì ở đây còn có hai cái đồng hành. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong, bọn hắn muốn đi Thiên Khải Thành cũng là tại hôm nay xuất phát. Nhưng để cho Tô Trường Ca có chút bất ngờ là, ở cùng với bọn họ còn có một người khác. Cái kia một bộ áo đỏ, mi tâm một điểm chu sa, dung mạo tuyệt thế mà khuynh thành, chính là Lạc Thủy. Sư Minh. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cưỡi ngựa đi tới. Tô Trường Ca lườm hai người bọn họ một mắt, tất cả chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, chúng ta đã đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm, cho dù là Thiên Khải Thành có cái gì mưa gió, cũng có thể đỡ được. Bách Lý Đông Quân cười nói. Tô Trường Ca gật đầu một cái. Xuê bàn tay ra vỗ bả vai của hắn một cái, gánh không được liền trực tiếp hướng về Tuyết Nguyệt Thành cái này vừa chạy, không ai dám tới đây. Được rồi. Tư Không Trường Phong nét miệng nở nụ cười. Tô Trường Ca vừa nhìn về phía Lạc Thủy, nàng tựa hồ cũng có một chút lời muốn nói. Nhưng nhìn đến mọi người đều ở nơi này, không có ý tốt nói ra. Lý Tâm luôn phất tay nói, đại gia đi trước đi, ngươi nhớ kỹ nắm chặt cùng lên đến. Hảo. Tô Trường Ca đáp lại, nhìn xem Lý Tâm luôn Lý Hàn Y lìa bọn hắn cưới ngựa chậm rãi tiến lên, lúc này mới đem đầu đố néo trở về, nhìn về phía Lạc Thủy. Lạc Thủy mấy ngày nay trốn ở trong Hạ Quan Thành trong nội tâm ẩn giấu rất nói nhiều, muốn ở chỗ này cùng Tô Trường Ca nói rõ ràng. Nhưng mà lời đến bên miệng, lại chỉ đã tuôn ra một câu, về sớm một chút yên tâm đi, không đến một tháng trở về. Tô Trường Ca gật đầu một cái, sau đó đưa tay hất lên, đem một thanh kiếm quăng trước mặt của nàng. Lạc Thủy cả kinh, thanh kiếm kia đúng là mình bội kiếm. Hắn vậy mà liền dạng này trả lại. Có ý tứ gì? Không phải còn có một cơ hội sao? Tô Trường Ca cười nói, sợ ta không về được, cho nên liền đem kiếm còn cho người đi. Vì cái gì về không được? Bên kia rất nguy hiểm sao? Lạc Thủy lập tức trong lòng căng thẳng. Ngàn dặm băng nguyên, ai biết có nguy hiểm gì a? Tô Trường Ca nhún vai. Nghe hắn nói những cái kia suối quẩy lời nói, Lạc Thủy không khỏi trong lòng giận dữ, ngươi nếu là dám không trở lại, ta tùy tiện tìm người gả tin hay không? Tô Trường Ca nhíu mày, a. Nói như vậy, ta nếu là trở về, ngươi liền chịu gả cho ta. Chờ ngươi trở về lại nói. Lạc Thủy xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái thanh kia bội kiếm cắm trên mặt đất chỉ là liếc mắt nhìn, đưa tay lại đem kiếm chụp trở về. Chờ ngươi trở về, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, sau đó lại cầm lại thanh kiếm này. Lời nói xong, nàng mũi chân hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, liền tung người bật lên, lướt vào trong thành. Tô Trường Ca nhìn xem cái kia một tia áo đỏ dần dần biến mất, khỏe miệng hơi hơi dương lên, con cá này rốt cục vẫn là mắc câu rồi. Bất quá còn kém một điểm cuối cùng hỏa hầu, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, hỏa hầu hẳn là còn kém không nhiều lắm. Hắn cười một tiếng, đem cái thanh kia bội kiếm thu hồi chữ vật giới chỉ bên trong, lôi kéo dây cương, chuyển cái phương hướng sau, lúc này mới hướng về Lý Tâm luôn các nàng chạy như bay. Chương 186, vô tướng làm cho đánh cược lần cuối, cầu đặt mua, chương 186. Vô tướng làm cho đánh cược lần cuối, cầu đặt mua, ngàn dặm băng nguyên. Thiên ngoại chi thiên, Nguyệt Giao trong phòng. Nguyệt Giao đứng tại phía trước cửa sổ, một bộ bạch y đi trắng hơn tuyết, cùng cái kia ngoài cửa sổ cảnh tuyết giống như hòa làm một thể, phiêu nhiên như tiên. Tỷ tỷ, bên kia đã truyền đến tin tức, nói cái kia hỗn đản đã xuất phát. Ngay tại nàng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tuyết sững sờ lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của muội muội. Tính toán thời gian cũng là thời khắc xuất phát. Nguyệt Giao khẽ miệng hơi hơi dương lên, sau đó nàng xoay người lại hỏi, Kỳ Tuyên hiện tại đến chỗ nào? Hắn phụ trách ra ngoài tiếp ứng Trường Ca, hẳn là cũng nhanh đến Tuyên Thành đi. Còn có thời gian 7 ngày, không sai biệt lắm cùng cái kia hôn đản đến Tuyên Thành thời gian một dạng. Nguyệt Khanh nói, cuối cùng đã tới giờ khắc này. Nguyệt Giao giống như thích phụ trọng địa thở ra một hơi tới. Đúng vậy a, ngay cả ta đều không nghĩ đến kết cục lại là dạng này. Nguyệt Khanh sâu kín nói, hơn nửa năm trước, Thiên Ngoại Thiên mọi người đồng tâm hiệp lực, thế tất yếu phản công Bắc Ly, thiết lập thuộc với mình quê hương. Nhưng hơn nửa năm sau, Thiên Ngoại Thiên sụp đổ. Mấy vị trưởng lão liên tiếp tử vong, vô tác sứ chẳng biết đi đâu, chỉ có vô tướng sứ một người đau khổ chèo chống. Tỷ tỷ Nguyệt Giao trở nên càng ngày càng cường thế, đem nguyện ý đi theo nàng người đặt vào dưới trướng, đồng thời bài trừ đối lập, để cho Thiên Ngoại Thiên xuất hiện thứ hai cái thanh âm. Bây giờ chỉ chờ Tô Trường Ca đến, Thiên Ngoại Thiên cũng đem trở thành lịch sử. Nhưng các nàng lại có thể rời đi cái này nghèo nàn Thiên Ngoại Chi Thiên, vượt qua một loại khác sinh hoạt. Tỷ tỷ, ta có đôi khi cảm thấy chính mình có phải là đang nằm mơ hay không a? Nguyệt Khanh hỏi. Nguyệt Giao che miệng phốc một tiếng nở nụ cười, muốn mơ mộng còn sớm đâu, chờ chúng ta sau khi rời đi làm tiếp mộng cũng không muộn a. Nguyệt Khanh lúng túng gãi gãi cái trán. Chính là cảm giác hơn nửa năm này thời gian như mộng huyễn bọt nước, ngay cả ta đều không biết đến cùng là thế nào thua. Từ hắn bắt đầu a. Nguyệt Giao khẽ cười một tiếng, giống như cũng là từ Tây Nam Đạo bắt đầu một bước sai từng bước sai. Nguyệt Khanh nhịn không được cười lên, ta cảm giác hắn giống như là khắc tinh của chúng ta, trời sinh khắc chế chúng ta thiên ngoại thiên. Nhưng cũng bởi vì có hắn tại, chúng ta mới có thể nắm giữ cuộc sống tốt hơn a. Nguyệt Giao nói. Nguyệt Giao gật đầu một cái, cất bước đi tới bên người Nguyệt Giao, cùng nàng cùng một chỗ nhìn qua ngoài cửa sổ phong tuyết. Nàng đỗng nhiên hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, ngươi nói vô tướng sứ nếu như biết cái kia hỗn đản đã tới, có thể hay không đã sợ đến toàn thân phát run a? Ân. Nguyệt Giao nhìn nàng một cái, sau đó cười một tiếng, run hay không run ta không biết, ngược lại có ít người hẳn là phải sợ một chút. Vô tướng sứ bên kia đã tới đến từ Bắc Ly tin tức. Kể từ Nguyệt Giao tại Thiên Ngoại Thiên quật khởi mạnh mẽ sau, hắn liền hoài nghi và Tô Trường Ca có quan hệ, cho nên âm thầm tại Bắc Ly cái kia bên cạnh bày ra nhãn tuyến. Không phải sao? Hôm nay tin tức liền chuyển tới. Tô Trường Ca động, hơn nữa đang tại đi Tây Bắc di động, chỗ cần đến rất có thể là Tuyên Thành. Kết hợp với Mạc Kỳ Tuyên gần nhất thường xuyên không tại, rất có thể là bị Nguyệt Giao sai phái ra đi tiếp ứng Tô Trường Ca. Đến thật nhanh a. Vô tướng sứ túi đầu khẽ thở dài. Đến đây hồi báo đệ tử túi đầu, thở mạnh cũng không dám. Vô tướng sứ sắc mặt hơi hơi chìm xuống, đưa tay quơ, đi cùng Trung Phi Ly nói một tiếng, để cho hắn tới gặp ta một chuyến. Là. Đệ tử ôm quyền túi mình bái chào, như chút được gánh nặng một dạng quay người rời đi. Chờ đệ tử kia rời đi sau đó, vô tướng sứ tiện tay đem tờ giấy vứt xuống trên bàn, vung xuống đôi mắt, suy nghĩ ngàn vạn. Kể từ Nguyệt Giao vị này đại tông chủ lôi kéo một nhóm lớn nguyện ý đi theo nàng đệ tử sau, một mực cùng hắn minh tranh ám đấu. Bây giờ rốt cuộc phải đến minh bài thời điểm sao? Vô tướng sứ nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, từng chiếc rõ ràng. Hắn cũng vô số lần muốn giết chết Nguyệt Giao, để ổn định thiên ngoại thiên thế cục, tiếp đó chờ đợi tông chủ xuất quan. Nhưng mà hắn oan không hạ cái kia tâm địa tới. Lúc này, một cái mặc bạch y liễu nam tử thần sắc vội vã xông vào, "Vô tướng đại nhân, nghe nói Tô Trường Ca một tới, là thật sao?" Vô tướng sứ ngẩng đầu nhìn người kia một mắt, nhắm mắt lại gật đầu một cái, "Thật sự." Vẫn là đến lúc này, nam tử nghiến răng nghiến lợi, một mặt oán giận. Nguyệt Giao công chúa cũng quá nhẫn tâm, nàng làm sao nhịn tâm đem tất cả mọi người đẩy hướng cái kia vạn kiếp bất phục được sâu a? Vô tướng sứ hơi hơi mỉm cười, "Đây không phải là nàng cho tới nay mong đợi sao?" Nam tử sửng sốt một chút, lộ ra vẻ khổ sở đủ cười, "Chúng ta chỉ là muốn cầm lại đã từng thuộc về chúng ta đồ vật, cái này có gì sai a?" Nàng cho rằng đối với bây giờ Bắc Huyết Di dân tới nói, ở lại đây vùng cực Bắc mới là lựa chọn tốt hơn. Vô tướng sứ rất lý giải Nguyệt Giao tâm tư. Nam tử hơi hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại, tuyệt vọng hít sâu một hơi. Đem khẩu khí này phun ra, mới đưa hai mắt mở ra. Đích xác, nếu như bọn hắn phát động phục quốc trận chiến mà nói, cái kia Bắc Huyết Di dân sẽ thảm hại hơn. Nhưng hắn không phải thông thường Bắc Huyết Di dân, hắn cũng không quan tâm đám người kia tốt xấu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn chỉ quan tâm phục quốc. Tiếp đó, kế thừa trước kia phụ thân đại tướng quân chi vị. Vô tướng sứ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Muốn trực tiếp đối với Nguyệt Giao công chúa động thủ sao? Vô tướng sứ lắc đầu, bây giờ động thủ đã quá muộn, có lẽ ta phía trước liền không nên như vậy mềm lòng, để cho nàng bây giờ đã có thành tựu. Nếu như là mấy tháng trước động thủ vẫn được, nhưng mà mấy tháng nay, Nguyệt Giao võ công đột nhiên tăng mạnh, bên cạnh lại thêm còn có nhiều cao thủ như vậy đuổi theo, muốn cầm xuống nàng đã không dễ dàng. Hơn nữa liền xem như giết Nguyệt Giao, Tô Trường Ca đồng dạng sẽ tới, bọn hắn một dạng khó mà vãn hồi bại cục. Dù hắn túc trí đam mưu, am hiểu công vu tâm kế, bây giờ cũng không có chút nào đối sách. Kế sách hiện nay chỉ có đem tông chủ mời đi ra mới có thể chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, trong lòng vô tướng sứ liền có một ý kiến. Hắn ngẩng đầu hỏi, vô tác sứ bây giờ ở nơi nào? Còn có bay chén nhỏ người đâu? Thiên Hải thành một trận chiến sau, vô tác sứ vẫn ngầm tại Tuyên Thành nghỉ ngơi lấy lại sức, bay chén nhỏ cùng với hắn một chỗ. Nam tử ôm quyền trả lời. Vô tướng sứ hơi hơi rủ xuống lông mày, trầm ngâm một chút sau mới nói tiếp, chuyển tin cho vô tác sứ để cho hắn tại Tuyên Thành đem Tô Trường Ca ngăn cản, không yêu cầu có thể giết chết, chỉ cần ngăn chặn hắn một ngày liền có thể. Vô tướng sứ, ngài đây là muốn? Nam tử khẽ nhíu mày. Vô tướng sứ trầm giọng nói, muốn vãn hồi bại cục, nhất định phải đợi, đợi đến Tô Trường Ca đem Lang Nguyệt Phúc Địa Đại Môn mở ra một khắc này, mới là ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Vậy cần Phi Ly làm chút cái gì? Nam tử ôm quyền hỏi. Ngươi cái gì cũng không cần làm, nếu như chúng ta thất bại, liền mau mang chúng ta người chạy à, chạy càng xa càng tốt. Vô tướng sứ khoát tay áo. Nam tử con ngươi hơi co lại. Đều đến lúc này, hắn làm sao có thể đem vô tướng sứ một người ném đối mặt cường địch, chính mình chạy trốn? Vô tướng sứ cười khổ một tiếng, ngươi hư niệm công cũng tu luyện đến đệ tứ trọng đi. Cố mà chân quý công lực cỡ này, đến tương lai tu luyện đến tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9 thời điểm, mới có thể vì chúng ta báo thủ. Là. Nam tử cúi đầu, ôm quyền hành lễ, là hành lễ, cũng là đang cáo biệt. Đi truyền lại tin tức đi, thành bại nhất cử ở chỗ này. Vô tướng sứ ngựa ra sau tựa ở trên xe lăn, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia Phi Ly trước hết cáo lui. Nam tử ngẩng đầu nhìn vô tướng sứ một mắt, lúc này mới quay người rời đi. Bất quá một hồi sau, một cái diều hâu liền từ thiên ngoại chi thiên bay ra ngoài, trải qua vô tận hoa mạc, rốt cuộc đã tới Tuyên Thành. Một cái toàn thân lôi thôi nho sinh ngẩng đầu nhìn cái kia diều hâu bay qua, túi đầu trầm ngâm một chút, cười khổ một tiếng. Sư phụ a sư phụ, ngươi đây là an bài cho ta một lần nhiệm vụ nguy hiểm a. Mấy ngày nay có chút mệt mỏi, cho nên hai ngày này trước tiên tạm thời khôi phục lên khung phía trước bốn canh, để cho ta nghỉ ngơi hai ngày, cũng nuốt nuốt một cái phía sau mạch suy nghĩ. Bất quá đại gia yên tâm, cho dù là bốn canh cũng có vạn chữ sáu. Chương 187, biên cảnh Tuyên Thành, đại sư Minh Quân Ngọc cầu đặt mua. Chương 187, biên cảnh Tuyên Thành, đại sư Minh Quân Ngọc cầu đặt mua. Trên quan đạo, hai thất tuấn mã đạp trần mà đến. Cưỡi ngựa chạy trước tiên chính là một cái phong hoa tuyệt thế công tử trẻ tuổi, một bộ thanh sam theo gió mà động, phiêu nhiên như tiên. cưỡi ngựa theo ở phía sau là cái trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hải, mặc màu xám cẩm y điệp, bên hông bồi tiếp hỏa hồng trường kiếm, rất là uy phong. Hai người này chính là muốn đi ngoại cảnh chi địa, Thiên Ngoại Chi Thiên Tô Trường Ca cùng Lý Hàn Y Điệp bọn hắn cùng Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong, Lý Tâm Luân phân biệt sau đó, liền một đường bắc hành. Trên đường đã trải qua 5 ngày, trung quy là nhìn thấy tòa thành kia. Tuyên thành. Chỉ cần qua tòa thành này, đã đến vực ngoại. Trường Ca ca ca, ta đói. Lý Hàn Y Điệp vướt vướt bụng đói kêu vang bụng, đáng thương nhìn xem Tô Trường Ca. Tô Trường Ca chỉ về đằng trước thành chỉ cười nói, nhìn thêm một chút, chúng ta đã đến Tuyên thành, ca ca dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Ăn ngon, có mức quả đi. Lý Hàn Y thèm ăn chảy nước miếng. Lôi Nhị nói, không thể cho ngươi ăn nhiều như vậy mức quả. Tô Trường Ca đem 3, 5 linh bàn tay tới, đuốt đuốt Lý Hàn Y Lìa tóc. Lý Hàn Y Lìa lập tức mất hứng, thừ nhẹ một tiếng, á đa thực sự là xen vào việc của người khác. Ta đều rời đi Thiên Khải Thành còn để cho ca ca người trông coi ta. Đợi lát nữa mua cho ngươi một chuôi nếm thử, còn lại muốn ăn cơm mới được a. Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng. Lý Hàn Y Lìa con mắt lập tức phát sáng lên, ừ, ăn một chuôi thôi. Đi thôi, chúng ta vào thành. Tô Trường Ca lôi kéo dây cương, mang theo Lý Hàn Y Lìa hướng về tòa kia Tuyên Thành chạy như bay. Bắc Ly biên cảnh chi thành, đi ra ngoài chính là một mảnh hoang mạc. Mà tiếp tục hướng về Bắc đi Bắc Lý, chính là tòa kia cô thành Mộ Lương thành. Vào thành sau đó, Tô Trường Ca trước tiên mang theo Lý Hàn Y Lìa đi mua một chuỗi mức quả, để cho nàng vui vẻ vui vẻ. Lý Hàn Y Lìa liếm láp ăn ngon mức quả, trong lòng đắc ý sau đó, Tô Trường Ca đem nàng dẫn tới một tòa tử quán, tên là Lên Lầu Tử Quán. Đây là Tuyên Thành rượu ngon nhất tứ, cất là Tuyên Thành rượu ngon nhất. Tử quán tiểu nhị thấy người tới áo gấm, bên hông đều phối thêm trường kiếm, xem xét cũng không phải là phản phẩm, liền kết luận quý khách tới, đầy nhiệt tình mà tiến lên đón. Hai vị khách quan mời vào bên trong, muốn cái gì rượu? Món gì a? Tiểu nhị đem khăn lau vung ra trên bờ bay, không đúng đem hai người nên đến bàn ăn ngồi xuống, lại đem khăn lau lắc lắc, giúp bọn hắn lau sạch sẽ cái bàn. Hương vị rượu ngon nhất, hương vị tốt nhất đồ ăn, hai người phần, lên. Tô Trường Ca phủi một chút ngón tay. Minh bạch. Tiểu nhị lĩnh hót gật đầu một cái, thu hồi khăn lau sau lập tức chạy về phía bếp sau phương hướng cao giọng hô, hương vị tốt nhất đồ ăn, hai người phân. Hảo. Cái kia bếp sau bên trong truyền đến một thanh âm, liền không có nói tiếp. Lý Hàn Y thì ăn kẹo hồ lô ăn đến quay hàm phình lên, thật giống như con sóc, mắt to như nước trong veo quan sát một chút xung quanh, chợt nghe được trên lầu chuyển tới đập băng ghế âm thanh, không khỏi tò mò dương mắt lên nhìn lại. Ôi ôi, đừng đánh a, Tam Nương, ta đối với ngươi là thật tâm đó a Tam Nương. Một người mặc áo xám, tóc hai bù xù nam tử trung niên bị người đánh lộn nhào, từ trên thang lầu lăn xuống. Trường Ca ca ca, có người khi dễ người. Lý Hàn Ý Lìa đằng một chút đứng lên, không gấp không gấp, xem trước tinh tưởng tình huống. Tô Trường Ca cười vỗ vỗ Lý Hàn Ý Lìa bả vai. Lý Hàn Ý Lìa nháy mắt, nghi ngờ nói, chúng ta không cứu người sao? Tô Trường Ca lắc đầu, muốn hành hiệp trượng nghĩa cũng phải nhìn tình huống, có lẽ người kia thiếu tiền thưởng của người khác đâu, lại có lẽ đùa giỡn nhân gia lão bản nương đâu, cho nên trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Cái kia nam tử trung niên ở rượu đứng lên phủi phủi bụi bặm trên người, sau đó trực tiếp hướng tới bọn hắn sang bên này. Hắn rất là tựa như quen ngồi ở Tô Trường Ca trước mặt, thở dài một tiếng, thật không có giáo dưỡng à, trước mặt mọi người làm dơ y phục của người ta. Tiếng nói vừa ra, một vị phụ nhân bỗng nhiên từ lầu 2 đi xuống, chỉ vào cái kia nam tử trung niên liền chửi ầm lên. Liên ngươi cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử có giáo dưỡng, thiếu lao nương một tháng tiền thưởng, lúc nào đưa tiền? Nam tử trung niên lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhìn qua cái kia phong vận vẫn còn phụ nhân nết miệng nở nụ cười, Tam Nương, ta cũng không phải không nỡ đưa tiền, chỉ là ta rượu này vừa quát, tiền một bộ, hai chúng ta liền không có quan hệ à. Nghĩ đến đây, tâm ta liền tốt đau a nghe được hắn lời nói, Lý Hàn Ý liền một mặt khinh bỉ hừ nhẹ một tiếng. Đem không có tiền nói đến như vậy quang minh chính đại, ra mặt thật dày. Hắc, cái này tiểu cô nương như thế nào vu oan người đâu, cái gì gọi là ta không có tiền? Nam tử trung niên buồn bực nói. Tô Trường Ca nở nụ cười, tính toán, sư minh tiền ta tới đỡ a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nói xong, hắn đem một khối 5-10 lạng nén bạc bỏ lên bàn. Sư minh. Lý Hàn Ý liền sững sờ. Nam tử trung niên cũng ngẩn người. Phụ nhân kia đi tới, hiếu kỳ nói, vị công tử này nhận biết ra hòa này? Liền hướng cái này không biết xấu hổ kình, dưới gầm trời này cũng chỉ có lao bất tử kia có thể dạy dỗ tới. Tô Trường Ca liếc qua cái kia nam tử trung niên. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, quá khen, sư đệ ngươi những chuyện kia ta cũng đã được nghe nói, ta không bằng ngươi. Nhưng vừa mới nói xong, lại đem cái kia nén bạc thu vào trong tay áo, trong miệng còn nhắc tới, không thể cho duyên phận liền đoạn mất. Tô Trường Ca nhịn không được cười lên. Trường Ca ca ca, hắn đến cùng là ai vậy? Lý Hàn Ý liền nghi ngờ đạo. Phong hoa khó dò thanh ca nhã, trước mặt nhiều lời lăng vân cuồng, liếu nguyệt tuyệt đại mực hiểu xấu, khanh tướng có tài lưu vô danh. Tô Trường Ca ôm quyền cười nói, vô danh công tử quân ngọc, cũng là học cung đại sư minh. A. Trong lòng Lý Hàn Ý liền hãi nhiên, đó không phải là chính mình A Đa sư minh sao? Phía trước nàng liền nghe A Đa lôi mộng sát nói qua, Lý Ba Ba dưới trướng hết thể có 8 cái đệ tử, trong đó đại đệ tử không thấy tăm hơi, đến Thiên A Đa mặc dù là nhị sư minh, nhưng hắn một mực lấy lao đại tự xưng. Không nghĩ tới hôm nay lại ở đây Tuyên Thành, gặp vị đại sư minh này đó không phải là đại sư minh của mình. Mặc dù mình là Tuyết Nguyệt Thành Nam Cung Xuân Thủy đệ tử, nhưng Nam Cung Xuân Thủy không phải liền là Lý tiên sinh sao? Nàng đội vàng buông xuống mức quả, nhảy xuống ghế ôm quyền hành lễ, Lý Hàn Ý Điệp gặp qua đại sư minh. Lý Hàn Ý Điệp, lôi mộng sát nữ nhi a. Hắc hắc, dáng dấp thật đáng yêu a. Quân Ngọc hắc hắc đạo. Lý Hàn Y liền nháy nháy mắt, đại sư huynh nhận biết ta sao? Đương nhiên nhận biết, ta còn nhận biết người A Đa Lôi Mộng Sát, nhưng mà người A Đa không biết ta. Quân Ngọc cười nói, hắn mặc dù quanh năm không tại học cung, nhưng mà đối với học cung sự tình là không gì không biết. Hắn biết sư phụ Lý Tiên Sinh thu rất nhiều đệ tử, trong đó liền bao quát Cố Kiếm Môn, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu, Hắc Lạc Hiên, Tiêu Nhược Phong, Tô Trường Ca. Cũng biết Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, Doãn Lạc Hà là sư muội cùng sư đệ của hắn. Cũng biết bây giờ tiên sinh trong các đệ tử, tối cường đã không còn là chính mình, mà là trước mắt cái này mới nhập môn 3 năm tiểu sư đệ. Leo lên quan tuyệt bảng thứ 2 giáp, tại trên giang hồ có cầm tiên danh xưng Tô Trường Ca. Hắn thời gian rất sớm liền nghĩ trở về học cung nhìn một chút vị sư đệ này, nhưng tiên sinh vẫn luôn không cho phép hắn trở về, hôm nay trùng quy là gặp được. 3.7 Tam Nương, ngươi nhìn Quân Ngọc quay đầu nhìn về phía Tam Nương, muốn cho nàng nhiều hơn một bầu rượu, nhiều hơn nữa thêm điểm món ăn lên. Lại phát hiện Tam Nương lại ngây người như phông đứng ở nơi đó, trong lòng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này thiếu chính mình không ít tiền thưởng, nhưng là mặc cho đánh đều không hoàn thủ lôi thôi tu tài, lại có lớn như thế lai lịch. Lão bản nương, Tô Trường Ca khẽ gọi một tiếng, Tam Nương lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Vị công tử này, kỳ thực tên của ta không mang theo ba. Tam Nương cái tên này chính là cái này ra hỏa khởi. Tam Nương lấy lại tinh thần, đội vàng cải chính. Quân Ngọc lại gật gù đắc ý, một đôi chân tú lồng khói lông mày, so với Hoa Cho thắng ba phần, ngươi cùng cứ gọi Tam Nương kêu cái gì? Tam Nương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hướng về phía Tô Trường Ca nở nụ cười xinh đẹp, vị công tử này còn muốn chút gì à? Cứ dựa theo vừa rồi tiêu chuẩn lại đến một phần a. Tô Trường Ca nhìn về phía bị đả kích đại sư Minh Quân Ngọc. Tam Nương, ngươi nhưng cho tới bây giờ không đối ta cười qua như vậy a lăn. Chương 188, gặp lại không làm. Gia Cát không làm nổi cầu đặt mua, chương 188, gặp lại không làm. Gia Cát không làm nổi cầu đặt mua, thịt rượu rất nhanh liền đưa tới. Lý Hàn Y thì không kịp chờ đợi cầm đũa lên liền bắt đầu ăn, một ngụm còn không có nuốt xuống liền gắp lên chiếc thứ hai, đem miệng đều nhét tràn đầy. Xem ra thực sự là đói bụng lắm a. Quân Ngọc liếc qua Tô Trường Ca, sư đệ ngươi cũng là, sao có thể chậm như vậy chờ đứa nhỏ này đâu? Thiên địa lương tâm, ta đối với nàng so Lôi Nhị đối với nàng tốt hơn nhiều. Tô Trường Ca dở khóc dở cười. Lý Hàn Y liền liên tục gật đầu, chứng minh Trường Ca 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 đối với nàng thật sự rất tốt. Nàng đem trong miệng đồ vật toàn bộ đều nuốt xuống, sau đó hiếu kỳ nói, đại sư Minh ngươi ở nơi này làm gì a? Đương nhiên là vì chờ các ngươi a. Quân Ngọc cười nói, chờ chúng ta. Lý Hàn Y thì hoang mang không hiểu. Tô Trường Ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, là lao bất tử kia để ngươi ở nơi này chờ. Quân Ngọc gật đầu một cái, hắn để cho ta mang các ngươi đi cái kia Côn Lôn Sơn, đi cái kia Thiên Ngoại Chi Thiên. Hắn cùng với tiên sinh mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng thường xuyên sẽ có thư lui tới. Trước đó vài ngày, tiên sinh bỗng nhiên truyền tin tới, để cho hắn ở chỗ này chờ Tô Trường Ca, hỗ trợ mang dẫn đường, thuận tiện giải quyết một chút trên đường phiền phức. Tô Trường Ca lắc đầu cười khổ một tiếng, lao bất tử kia thật sẽ sai xử người à, thật khổ cực sư huynh đi một chuyến, bất quá cũng tốt, trên đường có người sẽ đến tiếp ứng chúng ta, đến lúc đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. 19 chủ yếu nhất vẫn là trong trốn ở Tuyên Thành người kia vô cùng kỳ dị, sư đệ vẫn là thỏa đáng tâm a. Quân Ngọc nói. Biết. Tô Trường Ca gật đầu một cái. Lý Hàn Y lìa nhai lấy đồ ăn, thật giống như tiểu hamster, con mắt mở đại đại, ai vậy? Chờ chúng ta ăn xong liền biết. Quân Ngọc cười cười, nhanh lên ăn a tiểu sư đệ, sau khi ăn no chúng ta tốt lên đường. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, câu nói này nghe như thế nào giống như là muốn liều chết cảm giác. Ba người rất nhanh liền ăn uống no đủ, Quân Ngọc lại cùng tiểu quán lao bản Tam Nương tạm biệt, lưu luyến không rời cùng Tô Trường Ca, Lý Hàn Y lìa rời đi. Quân Ngọc vốn là cho là Tô Trường Ca cùng Lý Hàn Y lìa ngồi xe ngựa tới, nhưng nhìn đến bọn hắn dắt hai con ngựa, cả người đều mộc ở nơi đó. Xe ngựa đâu? Ngựa gì xe? Tô Trường Ca hỏi. Chúng ta chính là như thế cưỡi ngựa tới nhà. Lý Hàn Y lìa nói. Quân Ngọc vỗ trán một cái, sư đệ à, đi ra ngoài không ngồi xe ngựa, một chút cũng không có công tử khí phái à? Đi ra ngoài bên ngoài muốn cái gì công tử khí phái, cái này cũng không phải là tại học cùng, cưới ngựa là đủ rồi. Tô Trường Ca cười nói. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta cùng ai cùng cưới? Quân Ngọc nhìn một chút Tô Trường Ca, lại nhìn một chút Lý Hàn Y đi tại trên chợ chắc có xe ngựa, sư minh ngươi đi mua một chiếc không phải tốt. Tô Trường Ca nói. Quân Ngọc im lặng niết miệng, vì đi một chuyến Thiên Ngoại Chi Thiên, hắn còn phải dùng nhiều tiền đi mua một chiếc xe ngựa. Sư đệ ngươi không sao chứ? Ngươi biết xe ngựa bao nhiêu tiền một trận sao? Lúc này, Tam Nương tới. Hơn nữa dắt tới một thất bạch mã, đưa đến Quân Ngọc mặt phía trước, biết ngươi không có ngựa, ta chỗ này có một tớt, vừa bạn mời ngươi. Tam Nương Quân Ngọc lập tức cảm động đến lệ nóng doanh trọng, Tam Nương ngươi vẫn là quan tâm ta lăn. Tam Nương tức giận phun ra hắn một tiếng, không để ý hắn hồ ngôn loạn ngữ, về tới rượu của mình tứ. Tô Trường Ca lúng túng gãi đầu một cái, lão bất tử mặt dày vô sỉ, quả nhiên học cung mỗi một vị đệ tử đều kế thừa đến phát huy vô cùng tinh tế. A Quân Ngọc trùng quy là cưỡi lên lập tức, đi theo Tô Trường Ca cùng Lý Hàn Y đi hướng ngoài thành đi đến. Qua cái kia cửa thành, liền ra Bắc Ly. Nhưng đột nhiên, có một người từ không trung rơi xuống, chắn tiền phương của bọn hắn. Một cái tiểu tụy lão nhân, nếu như không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một bộ khô lâu ngăn tại trước mặt bọn hắn đâu, há miệng một phát, phun ra một ngụm nồng nặc hắc khí tới, xem xét cũng không phải là người bình thường. Lý Hàn Y liền lập tức đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, ngươi là ai? Tại sao cản trở chúng ta? Trường Ca, công tử. Lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt như lao lăng lệ khiếp người, chung quy là để cho chúng ta đến ngươi. Trường Ca ca ca, người này nhận biết ngươi. Lý Hàn Y liền nhìn về phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca cười nói, đương nhiên nhận biết, hơn nữa còn bị ta giết qua một lần, đây là không cam tâm mai phục tại ở đây đâu. Ai vậy? Lý Hàn Ý liền nghi ngờ đạo: "Ngoại trừ Gia Cát Vân bên ngoài còn có thể là ai? Bất quá cái này hẳn mới là hắn chân diện mục a, đúng không? Thiên ngoại thiên vô tác sứ." Tô Trường Ca kéo dây cương. Vô tác sứ cười lạnh liên tục: "Trường Ca công tử thực sự là hảo nhãn lực a, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra ta chính là Gia Cát Vân, muốn biết, hắn dùng tên giả Gia Cát Vân đi tham gia học cùng kỳ thi cuối năm thời điểm, vẫn là một cái ôn nhuận như ngọc thiếu niên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà bây giờ, lại là một vị tiểu tụy lão nhân, giữa hai bên biến hóa quá lớn, lại bị Tô Trường Ca liếc mắt một cái thấy ngay." Tô Trường Ca nói: "Ngươi cũng không gọi Gia Cát Vân, chân chính Gia Cát Vân đã sớm chết, ngươi gọi Gia Cát Vô Thành, đúng không?" Quân Ngọc có chút bất ngờ liếc mắt nhìn hắn, vị sư đệ này vậy mà cái gì đều biết. "Không tệ, cái kia Vô Tác Sứ tên căn bản không kêu cái gì Gia Cát Vân, Gia Cát Vân chỉ là một cái dùng tên giả mà thôi. Vô Tác Sứ chân chính tên gọi Gia Cát Vô Thành, đã từng cũng là Gia Cát nhất tộc đệ tử, nhưng khi còn nhỏ liền đã rời đi Gia Cát nhất tộc, bộc lộ đến bề ngoài, trở thành Bắc Quyết Hoàng đế bên người Vô Tác Sứ Gia Cát Vô Thành, lần trước tại Thiên Khải Thành bị ta giết đến chạy trối chết, không chạy mau đến địa phương khác đi kéo dài hơi tàn, lại tại ở đây ngăn ta. Là nghĩ chết một lần nữa?" Tô Trường Ca cười lạnh hỏi. Lý Hàn Y liền nghe Trường Ca ca lời nói, cũng lộ ra hoang mang vẻ không hiểu. "Tất nhiên lần trước cũng đã chết, vậy bây giờ vì cái gì còn ở nơi này a? Lúc này không giống ngày xưa, vì giết ngươi, hơn nửa năm này ta bế quan khổ tu, lại phối hợp thêm cái này cô hư chi trận báo hắn huyết hải thâm cứu." Vô Tác Sứ âm chắc chắc cười một tiếng, đột nhiên bước về trước một bước, trung quanh lập tức dâng lên một mảnh sương trắng. "Lại là cái kia cô hư chi trận." Hàn Y Liễu ở tại đại sư Minh bên cạnh đường động. Tô Trường Ca liếc qua Lý Hàn Y Liễu, sau đó đem Bất Nhiễm Trần rút kiếm ra vỏ, từ trên lưng ngựa tung người bật lên, nhảy tới giữa không trung, cầm kiếm quét ra một đạo mênh mông kiếm khí. Nhưng hắn bung ra kiếm khí phương hướng không phải tại phía trước, mà là phía bên phải bên cạnh cơ ra. Chỉ một thoáng, máu tươi văng ra. Vô Tác Sứ hiện ra chân thần, bên hông nhưng tiên huyết chảy ngang, phiêu tán rơi dụng trường không, sau đó ngã trên mặt đất. "Đã chết rồi sao?" "Không, còn chưa có chết. Nếu như Vô Tác Sứ chết, cô hư chi trận chưa đánh đã tan. Nhưng bây giờ, trung quanh xương trắng còn tại, cái này chứng minh Vô Tác Sứ một chút việc cũng không có." Quân Ngọc bất đắc dĩ mà nhún vai, "Khôi lỗi chi thuật, Gia Cát nhất tộc đem hắn coi là mạt lưu chi thuật, nhưng lại bị ngươi dùng đến thản nhiên như vậy. Gia Cát Vô Thành a, ngươi thật đúng là chẳng làm nên trò trống gì a. Các ngươi biết cái gì? Chỉ cần có thể dùng đến hảo, vô luận là kỳ môn độn giáp vẫn là khôi lỗi chi thuật, đều có thể giết người." Gia Cát Vô Thành 283 âm thanh vang lên lần nữa. Tô Trường Ca con mắt cong lên, hai chân sau khi hạ xuống liền bung lên trường kiếm, cuốn lên đất đá bay mù trời, phát ra thanh âm như biển động vậy nào tới. Vô Tác Sứ hiện thân, vung bẩy song quyền quát chói hai một tiếng, đánh vỡ cát bay, lại nổi lên phi thạch, hướng về phía Tô Trường Ca lại xông trở lại. Vẫn là không giải trí nhớ. Tô Trường Ca lắc đầu, chân phải bước ra một bước liền chợt lóe lên. Chỉ thấy một đạo ngân quang phi nhanh như điện, nhanh đến mức để cho Quân Ngọc đều không thấy rõ ràng ngân quang rơi xuống chỗ, liền thấy cái kia Gia Cát Vô Thành ngực đã bị rạch ra một đạo dữ tợn lỗ hổng. Máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng tuôn ra, cơ hồ phải chết ở chỗ này, nhưng mà Gia Cát Vô Thành giống như hoàn toàn không thèm để ý tựa như, ngược lại nhiều hơn mấy phần cùng nhiệt. "Tới a, máu tươi a, mau tới giết ta đi. Ha 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 ha." Trong miệng hắn hiện ra tia máu lại cuồng tiếu không ngừng, nhưng mà trên người chân khí lại tại liên tiếp bạo tăng, trung quanh trong vòng ba trượng, hết thể sự vật tất cả hóa thành hư vô. Đây là Quân Ngọc đống nhiên như mày, hắn giơ tay sở cầm một cái, "Ta nhớ được Bắc Huyết Quốc hữu một loại cấm thuật, gọi huyết ma công." Nghe được thanh âm của hắn, bên người Lý Hàn Y thì hiếu kỳ nói, "Đại sư Minh, cái gì là huyết ma công à?" "Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nghe nói tu luyện môn cấm thuật này sau đó, thụ thương càng nặng lại chiến lực càng mạnh, đồng đẳng với nhập ma." Quân Ngọc lông mày gần nhất giúp thành một đoàn, nếu thật là cái kia huyết ma công mà nói, thật là có chút phiền toái. Hắn cúi đầu nhìn một chút Lý Hàn Y liễu bội kiếm bên hông, lại nhìn một chút Tô Trường Ca cùng trong mắt đỏ hoe ra cắt vô thành, trầm ngâm một chút, lông mày cuối cùng chậm rãi buông lỏng ra. "Sư đệ à, liền để ta xem một chút bây giờ học cung người thứ nhất thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại." Chương 189, Thiên ngoại tiên người tới. Băng Sơn Hoang Nguyên cầu đặt mua, chương 189, Thiên ngoại tiên người tới. Băng Sơn Hoang Nguyên cầu đặt mua, huyết ma công, thương thế càng nặng, công lực càng mạnh. Vô Tác Sứ kém chút bị Tô Trường Ca một kiếm chém giết, lại làm cho hắn huyết ma công lực bộc phát đến cực hạn, chân khí giống như là biển gầm một phát, cuốn lên cuồng bạo bão cát. Nửa bước thần du huyền cảnh. Gia Cát Vô Thành âm chắc chắc cười nói, "Tô Trường Ca, bây giờ nên đến ngươi nhận lấy cái chết thời điểm." Nửa bước thần du huyền cảnh. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, tiếp lấy bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta còn tưởng rằng ngươi có thể tới thần du huyền cảnh đâu, làm nửa ngày liền đi nửa bước, thật làm cho người thất vọng a." Tiếng nói rơi xuống, hắn hất trường kiếm một cái liền chém qua. Một kiếm này so vừa rồi nhanh hơn, ngay cả ngân quang cũng không thấy. Gia Cát Vô Thành nụ cười liền cứng ở nơi đó. Tô Trường Ca tay kéo rồi một lần kiếm hoa, chậm rãi đem trường kiếm lui vào trong vỏ kiếm, quay người đi tới. Khi hắn đi qua bên cạnh Gia Cát Vô Thành lúc, cái tia ngân quang mới xuất hiện, tại Gia Cát Vô Thành trên cổ lưu lại một đầu nhàn nhạt màu đỏ đường cong. Tô Trường Ca đứng vững cước bộ, chỉ liếc mắt nhìn hắn, xuề bàn tay ra vô vô Gia Cát Vô Thành đầu, đem hắn đập ngã trên mặt đất. "Sư đệ một kiếm này thật nhanh a." Quân Ngọc lấy lại tinh thần, lâm vào trong vô tận cảm khái. "Đều xấu sư minh." Tô Trường Ca mỉm cười. Quân Ngọc lắc đầu, "Khó trách nói ngươi là thế hệ này học cung trong các đệ tử xuất sắc nhất một cái, như thế kinh diễm một kiếm, ta cũng làm không ra a." "Luyện nhiều liền có thể làm được." Tô Trường Ca cười nói. "Nhưng ta nghe nói ngươi lợi hại nhất hẳn là khúc đàn." Quân Ngọc lời nói đến chỗ này, đột nhiên hướng về phía sau hắn liếc mắt nhìn, không khỏi hiếu kỳ nói, đàn của ngươi đâu? Lần này đi ra không mang tới sao? Không cần thiết mang theo, đối phó một cái Nguyệt Phong Thành cùng một cái vô tướng sứ, dùng đến đàn liền khoa trương. Tô Trường Ca cười cười, lấy hắn bây giờ công lực, ngoại trừ đệ tam hưởng đại đạo vô huyền còn cần đàn, đệ nhất hưởng cùng đệ nhị hưởng có cần hay không đàn đã không sao cả. Đệ nhị hưởng đại nhã vô khúc liền đầy đủ miểu sát Nguyệt Phong Thành cùng vô tướng sứ. Quân Ngọc cảm thấy đáng tiếc, còn nghĩ mở mang kiến thức một chút tại trên giang hồ bị truyền đi thần hồ kỳ kỹ phục hy thần tiên hưởng, xem ra là không có cơ hội. Bị vô tướng sứ ký thác kỳ vọng ra cắt vô thành không thể ngăn chặn một ngày, thậm chí ngay cả một chén trà thời gian đều không tiên chỉ vượt qua liền chết. Ra cắt vô thành chết về sau, cô hư chi trận chưa đánh đã tan, xương trắng tan đi. Trên mặt đất ngoại trừ ra cắt vô thành thi thể, còn có một bộ nam tử trẻ tuổi thi thể. Hẳn là bị ra cắt vô thành trở thành khôi lỗi thế thân, đệ nhất kiếm liền bị giết. Ba người tiếp tục hướng phía trước chạy đi, ra tuyên thành sau, một mảnh mênh mông vô bờ hoang nguyên đập vào tầm mắt. Quân Ngọc đưa tay chỉ một cái phương hướng, muốn đi đâu ngàn dặm băng nguyên, muốn đi đến đó, đi cả ngày lẫn đêm thời gian nửa tháng đã đến, Côn Lôn Sơn cũng ở bên đó. Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn lại, bên kia là một mảnh liên miên núi tuyết, sơn phong nguy nga dốc đứng, đỉnh núi thẳng vào phía chân trời, bị băng tuyết bao trùm, rất là hùng vĩ. Quân Ngọc túi đầu liếc mắt nhìn Lý Hàn Y Lệ, cười nói, bên kia sẽ rất lạnh à, tiểu Hàn Y Lệ ngươi mang theo áo lông thú sao? Mang theo. Lý Hàn Y Lệ đáp lại, tại Trường Ca 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 nơi đó. Quân Ngọc nhìn về phía Tô Trường Ca, chỉ thấy hắn cười nói, biết lần này cần xuyên qua một mảnh băng nguyên, đã sớm mang đủ. Vậy như thế nào? Đầu tiên là đi Côn Lôn Sơn, vẫn là đi trước Thiên Ngoại Chi Thiên? Quân Ngọc hỏi. Thiên Ngoại Chi Thiên, chờ về tới thời điểm, đi ngang qua Côn Lôn Sơn lại đi lấy kiếm. Tô Trường Ca cười nói. Vậy thì đi thôi. Quân Ngọc huy vũ một chút dây cương, nhưng lại sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ngựa đang đạp trần mà đến, không khỏi buồn rầu vỗ chán một cái, lại tới, đây là không dứt hoàn. Không phải địch nhân, hẳn là tới đón chúng ta. Tô Trường Ca nói. Ngươi xác định là tới tiếp ứng? Quân Ngọc đưa tay che tại trước lông mày, cẩn thận nóng nhìn cái kia phiến tung bay bụi trần. Chiếc xe ngựa kia rất là hoa mỹ, đánh xe là một tên mặc bạch y, lại mái đầu bạc trắng nam tử, nhìn thế nào cũng không giống là người tốt. Ta xe ngựa rất nhanh là đến trước mặt mọi người, đánh xe nam tử tóc trắng giữ chặt dây cương sau, đem ngựa xe vững vàng sau khi dừng lại, liền đứng lên ôm quyền hành lễ. Mặc Kỳ Tuyên tham kiến công tử. Tô Trường Ca hơi hơi mỉm cười, gật đầu một cái, đến rất đúng lúc, ta còn tưởng rằng muốn trên đường mới có thể đụng tới ngươi đây. Biết công tử muốn tới, dọc theo con đường này không dám ngừng, lúc này mới đợi kịp. Mặc Kỳ Tuyên hướng về toa xe vươn tay ra, công tử thỉnh lên xe trước à, lúc đầu tại trên con đường kia bị vô tướng sứ an bài rất giết nhiều tay, cho nên chúng ta muốn đi một con đường khác trở về. Tô Trường Ca cười nói, Hàn Y Lệ, chúng ta đổi ngồi xe ngựa. Nói xong, hắn liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, mang theo Lý Hàn Y Lệ ngồi lên xe ngựa. Đại sư Minh, ngươi là muốn tiếp tục cưỡi ngựa đâu, vẫn là ngồi xe ngựa đâu? Ta vẫn tiếp tục cưỡi ngựa a. Quân Ngọc do dự một chút, hắn là rất muốn ngồi xe ngựa, nhưng mà dưới trướng Bạch Mã tốt xấu vẫn là Tam Nương tặng a, có chút không nỡ đâu. Nếu không thì sư huynh ngươi trở về đem ngựa cho trả, sau đó lại đuổi kịp chúng ta. Tô Trường Ca cười hỏi. Không cần, đi một chút. Quân Ngọc tức giận thúc giục nói, sớm nói bên ngoài có xe ngựa chờ lấy, hắn hà tất còn cùng Tam Nương mượn ngựa đâu. Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng, sau đó ngồi vào trong xe ngựa. Nguyệt Giao an bài xe ngựa rất rộng rãi, sợ Tô Trường Ca đông lạnh lấy, còn thân thiết chuẩn bị nhung bị cùng áo lông thú, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xe ngựa chậm rãi khởi động, tốc độ dần dần tăng tốc, hướng về một hướng khác chạy như bay. Cảnh sát chung quanh ngay từ đầu vẫn một mảnh hoang nguyên, nhưng khi bọn hắn khoảng cách băng sơn càng ngày càng gần, thời tiết cũng dần dần trở nên rét lạnh. Cỗ này rét lạnh là sâu tận xương tủy lạnh ý, làm cho tất cả mọi người đều không thể không vận khởi chân khí chống cự. Liền trên đường chuẩn bị màn đầu, cũng bởi vì thời tiết rét lạnh trở nên so tảng đá còn cứng hơn, nắm ở trong tay đều có thể làm cục gạch sử dụng. Hô một tiếng, ngoài xe cuốn lên phong tuyết cưỡi ngựa Quân Ngọc thật sự là không chịu nổi, mặc dù chân khí có thể chịu lạnh, nhưng mà gánh không được cái kia phong tuyết đập ở trên mặt ta, lúc này hắn cũng lười quản là ai tạm mã, trực tiếp nhảy tiến vào trong xe ngựa tạm lánh phong tuyết. Vùng cực bắc thật không phải là người có thể ở địa phương a. Quân Ngọc ngồi xuống bên người Tô Trường Ca, đem trong tay hắn rượu đặt lại, dương cổ lên tấn 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 uống hai ngụm, lập tức cảm giác thân thể đều ấm. Cũng chỉ có Mạc Kỳ Tuyên có thể nhịn được, dù sao ở chỗ này cũng có mười mấy năm, sớm đã thành thói quen. Dọc theo con đường này bọn hắn đi theo đường vòng, mặc dù đường đi muốn xa một chút, nhưng mà cũng tránh đi vô tướng sứ an bài những sát thủ kia, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Nguyên bản chỉ cần nửa tháng lộ trình, lại cứng rắn bị kéo dài 3 ngày. Công tử, thiết qua một canh giờ chúng ta đã đến. Mạc Kỳ Tuyên cao giọng hô. Tô Trường Ca một cái kéo ra xe ngựa Mạc Liêm, thăm dò nhìn ra ngoài, chung quy là phải đến a. Cùng lúc đó, ở xa ngoài ngàn dặm Thiên Khải Thành, Vương Tốt, một đội mấy mười cưỡi nhân mã ra khỏi cửa thành miệng, mà làm bài người là một tên công tử trẻ tuổi, khoác trên người màu vàng giáp nhẹ, sau lưng màu đỏ áo choàng theo gió phần phật, rất là uy phong. Tại tên kia công tử bên người, còn đi theo một tên khác người mặc triều phục, đầu đội mũ quan nam tử trung niên nam. Cái kia nam tử trung niên hơi hơi mỉm cười, hai tay ôm quyền, lần này tiếp nhận Bắc Quyết Di dân nhiệm vụ, liền dựa dẫm Lang Gia Vương điện hạ hết sức giúp đỡ. Chuyện này vốn chính là bản vương ủng hộ, nhiệm vụ lần này càng là không thể đổ cho người khác, Dương đại nhân yên tâm chính là. Trẻ tuổi Lang Gia Vương khẽ gật đầu. Nam tử trung niên cười nói, điện hạ trạch tâm nhân hậu, nguyện ý tiếp nhận Bắc Quyết Di dân, cử động lần này thật là làm cho bách quan nhóm lau mắt mà nhìn a. Dương đại nhân quá khen. Lang Gia Vương ngửa đầu nhìn về phía bắc bầu trời. Trường ca a, trung quy là không có cô phụ ngươi cho cơ hội, ta đã tranh thủ được. Vậy ngươi bên đó đây? có thành công hay không. Nghỉ ngơi gần đủ rồi, nhưng mạch suy nghĩ còn không có bước tin tưởng, cho nên hôm nay cũng là bốn canh, ngày mai lại canh năm trở về. Chương 190, ngàn dặm băng nguyên, hành lang nguyện phúc địa cầu đặt mua, chương 190, ngàn dặm băng nguyên, hành lang nguyện phúc địa cầu đặt mua, một canh giờ sau. Xe ngựa đi tới một cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Mạc Kỳ Tuyên kéo lại dây cương, dừng xe ngựa lại. "Ân, tới rồi sao?" Lý Hàn Y liếc vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, chậm rãi ngồi dậy. "Hẳn là đến." Quân Ngọc ngáp một cái, rồi lưng một cái. Sau đó, Mạc Kỳ Tuyên âm thanh cũng truyền tới, "Công tử, hai vị tiểu thư đã đợi ở chỗ này." Tô Trường Ca từ trong xe ngựa đi ra, nhìn cách đó không xa đứng hai tên nữ tử. Cái kia hai tên nữ tử có được giống nhau dung mạo, nhưng một cái bạch y trắng hơn tuyết, một cái khác tử y liễu bồng bềnh. Gió tuyết đầy trời, nhấc lên mái tóc dài của các nàng, trắng loáng đông tuyết rơi vào trên người các nàng, giống như là vì bọn nàng phủ thêm một tầng lụa mỏng. Nguyệt Giao môi anh đào run rẩy, hít sâu một hơi, có thể tưởng tượng được nàng bây giờ cỡ nào khẩn trương. Chỉ là nhìn đến đây người còn rất nhiều, nàng chỉ có thể cố nén bổ nhào vào người trong lòng trong ngực xúc động, đi tới, Trường Ca tới. Tô Trường Ca nhưng không có nhiều như vậy xấu hổ chi tâm, đưa tay liền đem cái kia tựa thiên tiên mỹ nhân ôm vào trong ngực. Hơn nửa năm thời gian, mỗi lần thần du vạn dặm chỉ có thể là nhìn một chút, bây giờ cuối cùng có thể ôm lên. Hắn đem đầu tựa vào Nguyệt Giao trên bờ vai, cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người nàng hương khí, đơn giản như si như say. Nguyệt Giao khuôn mặt hơi hơi đỏ bừng, Trường Ca, còn có người ở bên cạnh đâu, sợ cái gì, để cho bọn hắn nhìn đủ. Tô Trường Ca hát hát đạo. Quân Ngọc từ trong xe ngựa đi tới, nhìn xem tình cảnh này, không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó liền đem đầu chật khớp nơi khác 833 băng sơn hoang nguyên, thực sự là đừng có ý cảnh a, chỉ là đáng tiếc tam nương không nhìn thấy. Lý Hàn Y Lì cũng đi ra, mở to một đôi mắt to như nước trong veo đánh giá Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh. Đây chính là Trường Ca 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 nâng lên hai vị kia công chúa sao? Đều lớn lên thật xinh đẹp a, cũng không biết chính mình sau khi lớn lên có phải hay không cũng có thể xinh đẹp như vậy. Lý Hàn Y cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, cũng hẳn là có thể a. Xú ra hỏa, ôm tỷ tỷ ôm đủ không có. Như thế không đúng lúc nghi đánh gãy không khí này, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyệt Khanh. Chỉ ôm tỷ tỷ, chẳng lẽ liền không có nhìn thấy ta cũng ở nơi đây sao? Nàng tức giận đá một cái bên trên tuyết động. Đương nhiên chưa quên người a. Tô Trường Ca buông lỏng ra Nguyệt Giao, lại ôm lấy Nguyệt Khanh. Nguyệt Khanh sửng sốt một chút, sau đó đem đầu phủi một lần, nếu không phải là ta lời mới vừa nói, ngươi sợ là đều không nhìn thấy ta đi. Ghen? Tô Trường Ca hỏi. Ai ghen? Ôm đủ liền nhanh chóng giật ra. Nguyệt Khanh sáng giọng, lại cho ta ôm một chút. Tô Trường Ca cười cười, nói là ôm một chút liền thật sự ôm một chút, liền đem Nguyệt Khanh thả ra. Bây giờ còn chưa phải là anh em thời điểm, còn có chính sự không có làm đâu. Vừa rồi chỉ biết chiếm tỉ muội chúng ta hai người tiện nghi, hiện tại nhớ tới chính sự tới. Nguyệt Khanh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nguyệt Giao khẽ cười một tiếng, chúng ta trở về Thiên Ngoại Thiên A, ta đã bày ra đến hội, Trường Ca cũng đúng lúc nếm thử chúng ta Thiên Ngoại Thiên phong vị. Tạm thời sẽ không ăn, hay là trước xử lý Nguyệt Phong thành sự tình a. Tô Trường Ca nhìn về phía trước một đầu đi bên trái chi lộ. Bây giờ liền đi sao? Nguyệt Khanh sững sờ. Tô Trường Ca gật đầu một cái, bây giờ liền đi. Nguyệt Giao nghĩ nghĩ, cái kia Kỳ Tuyên, ngươi trước tiên mang theo vị tiên sinh này cùng vị này tiểu cô nương đi Thiên Ngoại Thiên A, nơi đó ấm áp một chút. Hảo. Mạc Kỳ Tuyên gật đầu một cái, đưa tay đang muốn huy động dây cương, lại phát hiện Quân Ngọc từ trên xe nhảy xuống tới. Ta cùng các ngươi cùng đi. Quân Ngọc hướng về phía Tô Trường Ca nói. Tô Trường Ca khẽ nhíu mày, này liền không cần A Đại Sư Minh, ngươi vẫn là đi theo Mạc Kỳ Tuyên đi ấm áp điểm chỗ A. Quân Ngọc cười nói, sư phụ để cho ta tới đi theo sư đệ ngươi, chính là vì cam đoan sư đệ kế hoạch của ngươi có thể thuận lợi tiến hành, cho nên rất có tất yếu. Trường Ca, vẫn là để vị tiên sinh này cùng theo đến đây đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nguyệt Giao khuyên đủ. Nguyệt Khanh gật đầu một cái, ta nói với ngươi à, vô tướng sứ cùng hồn phách quan đều không thấy, bọn hắn hay không hết hy vọng, một mực tìm kiếm cơ hội. Trong khoảng thời gian này hai người bọn họ một mực tại chú ý vô tướng sứ động thái. Tại Tô Trường Ca đến nửa trước cái nguyệt, vô tướng sứ một mực đem chính mình nốt ở trong phòng, cửa gian phòng cửa sổ đóng chặt, mười phân thần bí. Một mực tại bên ngoài phách quan phi chẳng cũng quay về rồi, hơn nữa cùng hồn quan phi ly trong phòng ở một ngày, không biết hàn huyên thứ gì. Thẳng đến ba ngày trước, hai vị hồn phách quan phi chẳng cùng phi ly cũng dẫn đến ủng hộ vô tướng sứ những cái kia thiên ngoại tiên đệ tử cũng cùng nhau tiêu thất, không thấy bóng dáng. Tiếp đó đến hôm qua, vô tướng sứ cũng đã biến mất. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh ý thức được, vô tướng sứ có thể là đang làm đánh cược lần cuối, mà hai vị hồn phách quan phi chẳng cùng phi ly là hắn an bài đường lui. Tô Trường Ca gật đầu một cái, vậy thì cùng đi chứ, nếu như xảy ra chuyện gì mà nói, liền phiền toái lớn sư minh giúp ta chiếu cố phía sau. Đó là nhất định. Quân Ngọc nói nghiêm túc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hàn Y Y, người trước tiên đi theo Kỳ Tuyên đi Thiên Ngoại Thiên, bên kia tương đối ấm áp một chút, chờ ca ca làm xong sự tình sau lại trở về. Tô Trường Ca nói. Hảo. Cái kia Trường Ca 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 người nhanh lên a. Lý Hàn Y Y gật đầu một cái, liền ngồi, dạ, trở về trong xe ngựa. Mạc Kỳ Tuyên cũng vung lên dây cương, cưỡi ngựa xe phía bên phải hành chi phỉ chạy mà đi. Còn lại bốn người kia thì trực tiếp lướt vào cái kia đi bên trái chi lộ. Đi bên phải chi lộ là Thiên Ngoại Thiên, mà đi bên trái chi lộ chính là Lang Nguyệt Phúc Địa. Mặc dù nói là phúc địa, nhưng ở đây lại là một mảnh ngàn dặm băng nguyên, nơi đó liền xem như thực vật đều mười phân hiếm thấy, ngoại trừ tuyết chi bên ngoài cũng chỉ có tuyết. Liền xem như lại dũng mãnh phi thường tuấn mã, đi tới nơi này cũng biết chủ bước. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dùng khinh công bay qua. Nơi này phong tuyết càng thêm mãnh liệt, rét lạnh đã vượt qua nhân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, chỉ có thể dùng chân khí kháng lạnh. Phàm là dừng lại một khắc, trong thân thể huyết dịch liền sẽ bị đông lại, mười phân kinh khủng. Dọc theo con đường này, bọn hắn không biết thấy được bao nhiêu có đủ đông thành băng điều thi thể, đây đều là thiên ngoại thiên đệ tử. Quân Ngọc lẫn nhau ôm hai tay, há mồm phun ra một hơi tới liền bị trong nháy mắt đông cứng, trong lòng lập tức cả kinh. Trước đó chỉ là nghe nói mảnh này băng nguyên mười phân kinh khủng, hôm nay xem như thấy được. Hắn du lịch qua rất nhiều chỗ, đi qua Bắc Man tận cùng phía Bắc, cũng đã đến Nam Quyết, gặp qua cái kia mười vạn đại sơn, nhưng chưa từng có một chỗ để cho hắn cảm giác gác liệt như thế. Quân Ngọc hiếu kỳ nói, Nguyệt Phong Thành làm sao lại lựa chọn ở cái địa phương này bế quan a? Phụ thân nói chỉ có tại Lang Nguyệt Phúc địa chỗ như vậy tu luyện, mới có thể để cho hắn thời khắc nhớ kỹ vong quốc đau đớn. Nguyệt Khanh đã lạnh đến run lẩy bẩy, võ công của nàng thậm chí còn không bằng Nguyệt Giao. Nguyệt Giao tu luyện qua từ hàng kiếm điện, võ công tự nhiên xưa đâu bằng nay, chân khí hùng hậu không thiếu, bước vào tự tại địa cảnh. Mà Nguyệt Khanh thiên phú không có Nguyệt Giao tốt như vậy, một mực dừng lại ở kim cương phàm cảnh. Gặp nàng đang mãnh liệt trong gió tuyết đi được càng ngày càng cật lực bộ dáng, Tô Trường Ca đưa tay vung lên, đem chân khí của mình rót vào trong cơ thể của Nguyệt Khanh, này mới khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Lại cho Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh đồng thời mặc lên một tầng màu xanh đậm hộ thuẫn, vì bọn nàng ngăn trở cái kia mãnh liệt phong tuyết, liền không có lạnh như vậy. Chúng ta đã đến. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh bỗng nhiên dừng bước. Tô Trường Ca cùng Quân Ngọc đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy bốn chữ tại trong gió tuyết như ẩn như hiện, chính là Lang Nguyệt Phúc Địa bốn chữ này. Mà tại bốn chữ kia phía dưới, là cửa đá khổng lồ, chặn cửa động kia. Đây chính là cái kia Lang Nguyệt Phúc Địa a. Quân Ngọc đi ra phía trước, đưa bàn tay đặt ở trên cửa đá, bả vai lắc một cái, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Cửa đá kia run lên bần bật, rơi xuống vô số tuyết động, cả kinh Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh, Tô Trường Ca đồng thời lui một bước. Bằng vào ta võ công vậy mà vô pháp dung chuyển nửa phần. Quân Ngọc cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Trường Ca, khó trách cần ngươi đã đến. Cửa đá này nặng ngàn cân, chỉ dựa vào man lực là vô pháp mở ra. Nguyệt Khanh giải thích nói, hơn nữa phụ thân vì phòng ngừa chúng ta tới quấy rầy, còn tại đằng kia cửa đá bố trí một đạo cấm chế, trừ phi có hư niệm công lực rót vào, bằng không vô pháp từ bên ngoài đem hắn mở ra. Đương nhiên, nếu như là thần du huyền cảnh lời nói chúng ta chưa có thử qua, dù sao nói được ở đây, tất cả mọi người hiểu. Thần du huyền cảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thế gian này bao nhiêu người tập võ vì cầu được cái kia võ học đỉnh phong chi cảnh, tiêu hao hết tâm huyết, lại vẫn luôn dòm không thấy cánh cửa. Thần du huyền cảnh đương nhiên có thể. Tô Trường Ca cười cười, hơn nữa đi ra phía trước, xuề bàn tay ra dính vào trên cửa đá, tiếp đó nhẹ nhàng đẩy. Thật giống như dạng này tiếp đó vang một tiếng, cửa đá ứng thanh nổ tung, một cỗ mục nát mà ấm áp khí tức bừng lên. Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Quân Ngọc, đến rồi đến rồi, canh bốn đến. Năm một buổi chiều cảm giác tinh khí thần đều đầy đủ không thiếu, ngày mai hẳn là có thể tiếp tục canh năm. Chương 191, Bắc Huyết Chủ Cũ Nguyệt Phong Thành cầu đặt mua, chương 191, Bắc Huyết Chủ Cũ Nguyệt Phong Thành cầu đặt mua, chỉ có thể nói thật không hổ là thần du huyền cảnh sao. Liên phá cấm chế phương thức cũng là đặc biệt như thế. Mười cái hô hấp sau, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Quân Ngọc ba người mới tỉnh hồn lại. Thực sự là đơn giản thô bạo a. Quân Ngọc vỗ trán một cái, thật sự là dở khóc dở cười. Tô Trường Ca đưa tay vuốt vuốt bả vai, dùng chút khí lực, so bên trong tưởng tượng ta muốn kiên cố một chút. May mắn, võ công của hắn đột phá đến thứ 15 cảnh. Nếu là chỉ có 14 cảnh mà nói, nghị phá cửa đá này cùng cấm chế không dễ dàng như vậy. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh nhao nhao thăm dò nhìn về phía trong động, chỉ thấy trong động nhiều nhất chính là từng hàng giá sách, trên giá sách bày đầy cổ tịch. Sơn động hai bên còn khảm đầy dạ minh châu, đến mức cả cái sơn động đều mười phân sáng tỏ. Đây là Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh lần thứ nhất đi vào cái này Lang Nguyệt Phúc Điệp. So với bên ngoài cuồng bạo phong tuyết cùng rét lạnh, cái này Lang Nguyệt Phúc Điệp bên trong rõ ràng ấm áp rất nhiều. Quân Ngọc vừa đi vừa gật đầu, nơi này đích xác là khối phúc địa không sai, bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong động lại ấm áp như xuân. Lời nói xong, hắn hài hước liếc mắt nhìn Nguyệt Khanh. Hắn nhớ kỹ Nguyệt Khanh vừa rồi đã từng nói, Nguyệt Phong Thành ở đây tu luyện là vì để cho chính mình thời khắc nhớ kỹ vong quốc đau đớn đúng không? Hiện tại xem ra giống như không phải chuyện như vậy a, hắn đi tới một cái giá sách phía trước, cầm lấy trong đó một bản cổ tịch, nhẹ nhàng thổi đi phía trên cho bụi. T. Đây là Bất Động Minh Vương Công. Quân Ngọc không khỏi kinh hô lên. Tô Trường Ca cùng Nguyệt Giao Nguyệt Khanh lập tức đi tới. Cái kia cổ tịch phong bì bên trên đích sắc viết chính là Bất Động Minh Vương bốn chữ này, là một môn có thể để tu luyện giả trong nháy mắt buộc phát ra trong thân thể tất cả lưu lượng, có thể nghịch cảnh giết người võ công. Nhưng môn võ công này đã sớm thất truyền rất lâu, trên giang hồ biết được môn võ công này cũng không nhiều. Diệp Đỉnh Chi xem như một cái chân chính ghi lại Bất Động Minh Vương công cổ tịch, vậy mà lưu giữ ở đây. Tô Trường Ca lại đi bên cạnh nhìn lại, những cái kia cổ tịch số đông cũng là thất truyền đã lâu võ công, tỷ như Vân Tụ Kiếm, Kim Cương Bất Hoại Thần Thông, Hoàng Long Sơn Dẫn Lôi Chi Thuật, Thanh Thành Sơn Vô Lượng Kiếm các loại. Quân Ngọc không khỏi hô to một tiếng. Những thứ này cổ tịch toàn bộ đều là thiên hạ môn phái tuyệt học à, là ai đưa chúng nó phóng tới ở đây đó à? Đơn giản phung phí của trời à? Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh cũng nói không rõ ràng. Bởi vì từ các nàng đi tới thiên ngoại thiên phía trước, liền đã có cái này là Nguyệt Phúc Điện. Chắc hẳn phụ thân cũng là bởi vì những thứ này cổ tịch, cho nên mới đến nơi này tới bế quan á phụ thân người đâu. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh đội vàng đi tìm, rất nhanh liền bị các nàng tìm được Nguyệt Phong Thành. Thì ra trong sơn động còn có một cái nội cắt. Mà ở đó nội cắt trên giường, ngồi xếp bằng một cái khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên. Phụ thân đại nhân. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh mười phân kích động. Đừng đi qua. Tô Trường Ca lại mở miệng ngăn lại các nàng. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh gương mặt hoang mang. Nguyễn Phong Thành tại trong phúc địa bế quan nhiều năm như vậy, có thể đã sớm không biết các ngươi, nếu như các ngươi tùy tiện quấy rầy đến hắn tu luyện, rất có thể sẽ bị công kích. Vẫn là để ta đến đây đi, nếu có cái gì kinh biến mà nói, ta còn có thể né tránh. Tô trưởng ca đi tới, nhìn một chút cái kia ngồi xếp bằng tại trên giường Nguyễn Phong Thành, thế là đi tới. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh đồng thời gật đầu, lại lẫn nhau đối mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ. Ta đang giữ cửa. Quân Ngọc nói. Vậy thì phiền phức đại sư minh. Tô trưởng ca gật đầu một cái, lúc này mới đi vào nội các, tới gần Nguyễn Phong Thành. Nguyễn Phong Thành liền yên lặng ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp tốc độ đều đặn. Nhưng khi Tô trưởng ca đến gần trong tích tắc, Nguyễn Phong Thành đông nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt kia tràn đầy yêu dị, lại là màu vàng kim. Tô trưởng ca lông mày nhíu một cái, nắm đấm liền đưa ra ngoài. Nguyễn Phong Thành cũng đưa bàn tay ra. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang dọn, Nguyễn Phong Thành lui về phía sau lật lại. Tô trưởng ca cao mày, đột nhiên tối lui đến Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh phía trước. Nguyễn Phong Thành cũng chật vật đứng lên, lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Vì sao tới ở đây quấy rầy ta tu hành? Phụ thân đại nhân, ta là Giao Nhi a. Nguyệt Giao vội vàng mở miệng. Phụ thân đại nhân, ta là Khanh Nhi. Nguyệt Khanh cũng đồng dạng đang kêu gọi. Giao Nhi, Khanh Nhi. Nguyễn Phong Thành chậm rãi tái diễn hai cái này tên quen thuộc, đột nhiên hắn phun ra một hơi, nguyên lai là các ngươi à. Nguyệt Giao cùng trong lòng Nguyệt Khanh vui mừng, phụ thân đại nhân không việc gì, còn nhận được các nàng tới. Vậy ngươi là ai? Nguyễn Phong Thành nhìn về phía Tô Trường Ca, cặp kia con ngươi màu vàng nóng tản ra yêu dị quan mang, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Trường Ca. Tô Trường Ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, ta là Lý Trường Sinh đệ tử. Lý Trường Sinh Nguyễn Phong Thành nghe được cái tên này nháy mắt, gương mặt kia trở nên diện mục dữ tợn, cặp kia đồng tử màu vàng thả ra tới ánh mắt cũng biến thành mười phân đáng sợ. Không tốt. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh trong lòng run lên, Lý Trường Sinh ba chữ này tuyệt đối là phụ thân đại nhân cấm kỵ. Năm đó Bắc Quyết một trận chiến, nếu không phải là Lý Trường Sinh xuất hiện, phụ thân đại nhân nói không chừng đã đắc thủ cũng là bởi vì Lý Trường Sinh xuất hiện, đem phụ thân đánh kinh mạch đứt từng khúc, kém chút khó giữ được tính mạng. Cũng là bởi vì Lý Trường Sinh xuất hiện, phụ thân mới không thể không tiến vào Lang Nguyệt Phúc địa bế quan. Khi Tô Trường Ca nói ra chính mình là Lý Trường Sinh đệ tử lúc, một hồi ác chiến cũng tại khó tránh khỏi. Quả nhiên, nghe được Tô Trường Ca nói mình là Lý Trường Sinh đệ tử, Nguyễn Phong Thành liền đưa tay đánh tới, Lý Trường Sinh đệ tử, tốt. Chính mình vậy mà chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Nguyễn Phong Thành khí thế hùng hổ. Nhưng Tô Trường Ca chỉ là giơ tay lên một cái, liền đem Nguyễn Phong Thành khí thế ép xuống. Đưa tay bắn ra, liền bắn nhanh ra một cỗ kinh khủng khí kình, đem Nguyễn Phong Thành đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng phải trên vách tường. Nguyễn Phong Thành khỏe miệng tràn ra tí tí vết máu tới, con ngươi màu vàng nóng trở nên càng thêm tà dị. Vì cái gì? Ta một chân đã bước vào hư niệm công đệ cửu trọng, vì cái gì ngươi đưa tay liền bởi vì ngươi quá yếu? Lý Trường Sinh trước kia một trường đem ngươi đánh kinh mạch đứt từng khúc, ta cũng có thể. Tô Trường Ca cười lạnh nói. Cuồng vọng. Nguyễn Phong Thành cuồng hống một tiếng, vung đẩy hai tay lướt tới, nâng quyền bung ra. Các ngươi hai cái trước tiên trốn đến bên ngoài đi. Tô Trường Ca đưa tay liền chặn Nguyễn Phong Thành nằm đấm, hơn nữa quay qua con mắt đến đúng Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh quát lên. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh gật đầu một cái, cho một cái để cho Tô Trường Ca yên tâm ánh mắt sau, liền đồng thời mãnh liệt lùi bảy tám bước. Giết. Nguyễn Phong Thành sát ý lâm nhiên, hướng về phía Tô Trường Ca một trường đánh ra, hư hư lắc lắc ở giữa lại có ngàn tay hình thái. Thư niệm công bên trong ghi lại võ công một trong thiên thủ ấn. Tô Trường Ca đưa tay vung lên, phục hy cương kình xuôi theo mà quét ra, phá. Lập tức chính là phịch một tiếng, cả tòa phúc địa đều lắc lư. Nguyễn Phong Thành liền phun máu phè phè, lần nữa bay ngược ra ngoài, lần nữa nặng nề mà đụng phải trên vách tường. Nguyễn Phong Thành vẫn là dừng lại đi. Tốt xấu ngươi là Giao Nhi cùng Khanh Nhi phụ thân, ta còn thực sự không muốn giết ngươi. Tô Trường Ca vẫy vẫy tay áo tử. Nguyễn Phong Thành há miệng gào thét, cái kia trong miệng máu tươi trào lên, thật giống như một đầu dọn bị giống như đang đối với hắn điên cuồng gào thét. Tô Trường Ca lắc đầu, hay là trước đem võ công của hắn phế đi à? Võ công phế đi sau đó, nên cái gì đều dễ nói. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, bên ngoài lại truyền đến một tiếng quát chói tai. Vậy hạ, lao nô tới. Tô Trường Ca lập tức lông mày nhíu một cái, quay đầu nhìn về ngoài động, chỉ thấy Quân Ngọc cùng một cái tướng mạo nho nhã nam tử trung niên giao thủ. Vô tướng sứ. Nguyệt Giao kinh hô một tiếng. Thì ra vị kia chính là vô tướng sứ à, núp ở nơi này bên trong là muốn cùng Nguyệt Phong Thành cùng một chỗ liên thủ, đem ta giết chết ở đây sao? Tô Trường Ca cười lạnh một tiếng. Nhưng trước mắt, Nguyệt Phong Thành đã lao đến, trong lòng bàn tay tử khí mênh mông, chân khí mãnh liệt bằng bạc, thẳng bức mặt của hắn mà đến. Tô Trường Ca điểm đủ lực về đằng sau ra ngoài, lùi ba bước tránh thoát một trường này, lại không nghĩ rằng cái kia Nguyệt Phong Thành bung tay áo, biến ra một cái khác Nguyệt Phong Thành tới. Một hóa hai, hai hóa bốn, hết thể năm cái Nguyệt Phong Thành, trường bào bay tán loạn, toàn bộ đưa bàn tay tỏa ra ngoài. Thư niệm công thiên thủ chi trận, ông một cái, trường lực toàn bộ đều đánh vào một tầng màu xanh đậm trên lá chắn bảo vệ. Thần kia hộ thuẫn không thể phá vỡ, vậy mà toàn bộ chặn. Làm sao có thể? Nguyệt Phong Thành sắc mặt hãi nhiên môi. Chương 192, vô tướng huyết ma, phế Nguyệt Phong Thành, cầu đặt mua. Chương 192, vô tướng huyết ma, phế Nguyệt Phong Thành, cầu đặt mua. Nguyệt Phong Thành ngây ra như phỗng. Hắn đối với thiên thủ chi trận uy lực rất có lòng tin, cho dù là năm đó Lý Trường Sinh ban thưởng, đối mặt hôm nay chính mình thiên thủ chi trận cũng khó có thể phá đi. Nhưng bây giờ, lại bị Lý Trường Sinh đệ tử chặn. Nguyệt Phong Thành hung hăng cắn răng, ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Năm cái Nguyệt Phong Thành xuất thủ lần nữa, bàn tay điên cuồng hướng về tầng kia màu xanh đậm hộ thuẫn vút tới, một trường so một trường hung hãn. Liên mặt đất đều bị hắn trường lực xé rách, nhưng tầng kia màu xanh đậm hộ thuẫn lại kiên cố. Tô Trường Ca lạnh rên một tiếng, đưa tay triệt bỏ màu xanh sấm hộ thuẫn sau đó, toàn thân đều chiếu sáng kim quang, một bước tiến lên. A, Nguyệt Phong Thành con ngươi nhanh chóng co rút lại, Quyền Phong đã giết tới đây. Phất một chút, hắn phun ra búng máu tươi lớn, mãnh liệt lui hai bước. Vậy hạ, lao nô tới. Vô tướng sứ còn ở bên ngoài giấy rùa, lại vẫn luôn không đột phá nổi quân ngọc hạn chế. Nhìn thấy Nguyệt Phong Thành bị đánh thổ huyết, hắn lòng nóng như lửa đốt, lại lập tức phá cảnh, huy quyền liền trực tiếp bước lui quân ngọc, sau đó hướng về trong sơn động cướp đi bảo. Vô tướng, nam, 63 Nguyệt Phong Thành đồng tử màu vàng có chút vẩn đục, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, người kia đúng là mình hộ vệ một trong. Vô tướng, bệ hạ, chúng ta cùng nhau liên thủ chém giết người này. Vô tướng lướt vào trong sơn động sau, lập tức liền hướng Tô Trường Ca giết tới. Tô Trường Ca lắc đầu, đưa tay đè lên trường kiếm bên hông, bàng bạc kiếm khí khẽ quét mà qua, ngoài động phong tuyết trong nháy mắt bị chặt đứt, cái kia vô tướng cũng ngã rầm trên mặt đất. Vô tướng, Nguyệt Phong Thành than nhẹ một tiếng. Bệ hạ, lão nô không có việc gì. Cái kia vô tướng vậy mà không chết. Hắn khó khăn từ dưới đất bò dậy, chỉ thấy cổ của hắn chỗ có một đạo dữ tợn vết thương, nhưng đang từ từ khép lại. Ánh mắt của hắn hiện ra tà dị hùng quang, toàn thân chân khí tăng vọt. Giờ khắc này, vô tướng đã vô hạn ép tới gần thần du huyền cảnh. Huyết ma công. Nguyệt Giao con ngươi hơi co lại. Lại là huyết ma công, bất quá cái này cũng là bây giờ biện pháp tốt nhất. Quân Ngọc gái xốc xếp tóc dài đi đến. Bình thường đánh là không có cách nào đánh thắng được sư đệ một người, sư đệ võ công đã ép tới gần tiên sinh. Chỉ có dùng cái kia huyết ma công, hoặc bất động minh vương công, trong nháy mắt bộc phát ra thể nội tất cả lực lượng, mới có thể cùng sư đệ một trận chiến. Sư đệ, tất nhiên hai người bọn họ, vậy chúng ta cũng hai người, cùng một chỗ đánh bọn hắn. Quân Ngọc nói. Ở đây không nhọc sư minh lo lắng, thỉnh sư minh bảo hộ Giao Nhi cùng Canh Nhi, đưa các nàng mang đi ra ngoài, ta một chút liền có thể giải quyết. Tô Trường Ca quăng một chút trường kiếm. Quân Ngọc khẽ nhíu mày, nhưng mà nhìn thấy Tô Trường Ca một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Trường Ca, cẩn thận một chút. Nguyệt Giao ân cần nói. Tô Trường Ca gật đầu một cái, dư quang đánh giá Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh tại Quân Ngọc bảo vệ dưới rời đi sơn động sau, lúc này mới nâng lên trường kiếm. Vô tướng sứ, ngươi tất nhiên chạy, tại sao muốn trở về chịu chết đâu? Tô Trường Ca cười lạnh hỏi. Vô tướng sứ hai mắt đã huyết hồng, hồng quang quân quanh, giống như là thật sự nhập ma. Hắn một cái tay đỡ Nguyệt Phong Thành, một bên thấp giọng nói, bệ hạ, chính là người này, hắn đầu độc đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Thiên ngoại thiên bây giờ đã xong, hắn đang chết. Nguyễn Phong Thành tròn mắt tận nước. Tô Trường Ca than nhẹ một tiếng, đến bây giờ còn đang làm các ngươi mộng phục quốc đâu, thực sự là ngu muội không biết. Giết. Nguyễn Phong Thành cùng vô tướng sứ đồng thời quát lớn. Lão nhạc phụ a, ngươi dạng này thật làm cho ta rất khó xử lý a. Tô Trường Ca cầm kiếm dưng lên, liền đem ngoài động phong tuyết cuốn vào. Trong gió tuyết, hình như có vạn cổ gào thét. Nguyễn Phong Thành cùng vô tướng sứ đều bị phong tuyết liền xông ra ngoài, trong miệng máu tươi đều rắc vào trên mặt đất. Tô Trường Ca một bước cất bước, cầm kiếm quét ngang mà ra. Liên như là khoảnh khắc ra cắt vô thành giống như, một kiếm này phi nhanh như điện, lực sâu thiên quân. Phong tuyết chợt chỉ, ngân quang chợt hiện. Trong tích tắc, vô tướng sứ đầu người bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Nguyễn Phong Thành lần nữa phun ra một ngụm máu lớn tới, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, phụ phụ một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi chỉ chốc lát sau liền nhuộm đỏ mặt đất. Giải quyết. Tô Trường Ca quăng một chút trường kiếm, liền đem bất nhiễm trần lui vào trong vỏ kiếm. Phúc Điệu bên ngoài sơn động, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh nhìn thấy Nguyễn Phong Thành ngã trên mặt đất, lo lắng bảo. Phụ thân đại nhân. Trường Ca, ngươi đem phụ thân đại nhân giết. Nguyệt Giao nhìn thấy Nguyệt Phong Thành dưới thân tại không ngừng đổ máu, con ngươi chấn động. Tô Trường Ca cười lắc đầu, không chết, chỉ có điều đổ máu quá nhiều ngất đi. Nguyệt Khanh đem Nguyệt Phong Thành lật lên, chỉ thấy chỗ ngực có một đạo vô cùng dữ tợn vết thương, sâu đủ thấy xương, không ngừng chảy máu. Phụ thân đại nhân. Nguyệt Khanh lập tức khóc lên. Tô Trường Ca lúc này mới đi tới, hai ngón tại trên thân Nguyệt Phong Thành điểm hai cái, dừng lại cái kia không ngừng tuôn ra vết máu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đồng nhiên, hắn giơ tay lên, đồng nhiên hướng về Nguyệt Phong Thành ngực đè xuống. Ông một cái, Nguyệt Phong Thành ho kịch liệt, mấy giọt máu tươi theo nước bọt phun ra. Phụ thân đại nhân. Nguyệt Giao gấp đến độ sắc mặt đều trắng. Nguyệt Phong Thành chậm rãi mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn đã không còn là cái kia yêu dị kim sắc, đã khôi phục trở thành bình thường màu đen. Giao Nhi, Khanh Nhi. Nguyệt Phong Thành thở nhẹ một tiếng, phụ thân đại nhân, chúng ta tại. Nguyệt Giao liền vội vàng đem Nguyệt Phong Thành từ dưới đất đỡ lên. Nguyệt Phong Thành hít sâu một hơi, lại ho khan kịch liệt hai tiếng, phun ra một miệng lớn máu đập tới. Võ công của ta bị ta phế đi. Tô Trường Ca đi tới, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nguyệt Phong Thành nâng lên run rẩy hai tay, đông nhiên cười khổ một tiếng, sau đó lại ngửa đầu cười ha ha. Đúng là miệng mai à, mấy năm trước trận chiến kia, Lý Trường Sinh hủy ta kinh mạch, bác quyết từ đây vong quốc. Mà mấy năm sau hôm nay, Lý Trường Sinh đệ tử, lại phế đi ta võ công, từ đây thiên ngoại thiên hủy diệt. Đây chính là vận mệnh đi, ha 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 ha. Hắn cười rất lớn tiếng, lại tràn đầy thê lương, tràn đầy đối với vận mệnh cảm giác bất lực. Hắn liên tục thất bại hai lần. Lần thứ nhất xem như bác quyết quốc hoàng đế, bại bởi Lý Trường Sinh, bại bởi Bắc Ly. Lần thứ hai xem như thiên ngoại thiên tông chủ, bại bởi Tô Trường Ca, cũng lần nữa bại bởi Bắc Ly. Nguyệt Giao nói khẽ, phụ thân đại nhân thôi thôi, chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy chết đi, sớm biết như thế, trước đây còn không bằng chết ở trên chiến trường đâu. Nguyệt Phong Thành cúi đầu, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cơ thể lay động một cái, sau đó lại đem khẩu khí này phun ra, mới mở hai mắt ra. Có lẽ ta thật sự làm sai à, thượng thiên mới có thể như thế trừng phạt chúng ta, để chúng ta chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại cái này vùng đất nghèo nàn. Sẽ không phụ thân đại nhân, Trường Ca đã đáp ứng chúng ta, sẽ mang theo chúng ta đến Bắc Ly, đi tìm đến một cái gia viên mới. Nguyệt Giao hai mắt đẫm lệ đạo. Bắc Ly còn có thể tiếp nhận các ngươi sao? Nguyễn Phong Thành cười nhạo một tiếng. Trước kia hắn liên hợp Tây Sở tấn công vào công Bắc Ly đã sớm đối bọn hắn hận thấu xương, sao lại dễ dàng như vậy tiếp nhận bọn hắn?
Sẽ, bởi vì có ta ở đây.
Tô Trường Ca khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nguyễn Phong Thành ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, lập tức cười lên ha ha, Lý Trường Sinh đệ tử, đều như vậy cuồng ngạo sao? Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tô Trường Ca tay bỗng nhiên ngã vào trước mặt mình. Tay của hắn chậm rãi mở ra, bàn tay kia bên trong nằm một quả màu nâu dược hoàn, Nguyễn Phong Thành không khỏi sửng sốt một chút.
Ăn hết, có thể bảo đảm ngươi không chết, tiếp đó xuất lĩnh dân chúng của ngươi nhóm đi theo ta đến Bắc Ly, bắt đầu cuộc sống mới.
Tô Trường Ca nói.
Nguyễn Phong Thành ngẩn người.
Nguyệt Khanh vội vàng nói, phụ thân đại nhân, mau ăn tiếp a.
Phụ thân đại nhân.
Nguyệt Giao nắm chặt nắm đấm. Các nàng đã mất đi người quá nhiều, không muốn lại mất đi chính mình 3.7 thân sinh phụ thân.
Nguyễn Phong Thành lắc đầu, đang muốn từ chối lần này hảo ý hắn đã thất bại, không có cái kia mặt mũi lại xuất lĩnh Bắc Quyết dân chúng.
Tô Trường Ca cũng không để ý tam thất 211, đưa tay nắm được Nguyệt Phong Thành miệng, đem dược hoàn cưỡng ép đổ xuống.
Nhường ngươi ăn thì ăn, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?
Tô Trường Ca lạnh rên một tiếng, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy nữ nhi của mình vượt qua cuộc sống bình thường, lấy chồng, sinh con sao?
Nguyễn Phong Thành nuốt từng ngụm nước bọt, cái kia dược hoàn đã nuốt vào trong bụng.
Nghe được Tô Trường Ca lời nói sau, hắn ngẩng đầu nhìn hai đứa con gái một mắt.
Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh khỏe mắt rưng rưng, các nàng cũng nghĩ để cho chính mình phụ thân nhìn mình thành thân.
Nguyễn Phong Thành nhắm mắt lại, cười khổ một tiếng, cũng tốt, bây giờ ta công lực mất hết, về sau an an tâm tâm làm người bình thường a.
Cuối cùng kết thúc.
Ngoài sơn động Quân Ngọc khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng thở dài nhẹ nhõm.
Sư phụ a sư phụ, đây chính là ngươi lựa chọn vị sư đệ này nguyên nhân sao?
Chương 193, Thiên Ngoại Chi Thiên cầu đặt mua, chương 193, Thiên Ngoại Chi Thiên cầu đặt mua, Tô Trường Ca đem Nguyễn Phong Thành đỡ đến bên trong các tạm thời nghỉ ngơi. Hắn bây giờ thương thế quá nặng, lại võ công tất thế. Nếu là lúc này lại đi sông Phong Tuyết, sông Băng Nguyên, rất có thể liền chết ở chỗ này. Cho nên, trước hết tạm thời để cho hắn ở đây tu dưỡng thương thế, chờ vết thương dần dần khép lại sau đó, sẽ cùng nhau rời đi.
Thừa cơ hội này, Tô Trường Ca đi nhìn những cái kia tán lạc tại Mã Thượng cổ tịch, muốn thu thập những thứ này cổ tịch.
Quân Ngọc đi tới, hỏi: "Dù sao cũng là thiên hạ môn phái tuyệt học, thu thập nhiều một chút, lo trước khỏi hòa đi."
Tô Trường Ca vui vẻ hừ hừ lấy.
Những cái kia cổ tịch bên trong các, truyền đến Nguyệt Phong Thành âm thanh:
"Ta đọc qua những cái kia cổ tịch, có công pháp ghi chép xong cả còn có thể luyện một chút, nhưng có chỉ là một đoạn ghi chép mà thôi, đã vô pháp lại luyện."
"Không có việc gì, có lẽ ta có thể từ những thứ này trong ghi chép tìm được có thể tu luyện phương thức."
Tô Trường Ca cười nói.
"Có ta có thể luyện đi."
Nguyệt Khanh từ trong các chạy ra.
Lần này phúc địa hành trình, để cho nàng thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ yếu.
Tỷ tỷ có từ hàng kiếm điện, nàng nhưng cái gì cũng không có.
Trong gió tuyết cần người tới bảo vệ.
Đối mặt vô tướng sứ cùng phụ thân đại nhân, cũng không có thể ra sức 19, nàng bây giờ vội vàng muốn tăng lên võ công của mình.
"Không gấp không gấp, chờ ta đem những vật này đều trải bước hoàn chỉnh sau, sẽ dạy ngươi một bộ luyện công phương pháp."
Tô Trường Ca đem những cái kia cổ tịch đều cầm lên, liếc mắt nhìn Quân Ngọc, "Đại sư Minh, nếu không thì ngươi cũng tuyển mấy quyển đi xem một chút."
"Không cần, ta đối với mấy cái này cổ tịch không có hứng thú."
Quân Ngọc cười lắc đầu.
Hắn cảm giác mình bây giờ võ công liền rất tốt, không cần lại luyện những thứ này trong cổ tịch võ công.
"Vậy ta liền thu hết đi."
Tô Trường Ca cười cười, chờ hắn trở về sửa sang lại sau đó, lại đem thích hợp võ công giao cho chủ nữ, để các nàng võ công lại để thăng một tầng.
Nguyệt Phong Thành tại Lang Nguyệt Phúc địa bên trong nghỉ ngơi rất lâu.
Thương thế của hắn quá nặng đi, ngoài có giữ tận vết kiếm, bên trong còn có ngũ tạng lục phủ tổn thương.
Sát trời ngoài động đều tối, hắn mới chậm lại.
Đêm khuya phong tuyết lớn hơn, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, đã không phân biệt được đông tây nam bắc.
Lúc này cũng không tốt rời đi.
Lớn như thế phong tuyết, vạn nhất tại cái này ngàn dặm băng nguyên lạc mất phương hướng, đừng nói nữa Nguyệt Phong Thành, liền xem như Quân Ngọc dạng này thiên cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng phải chết.
Cho nên, đại gia ngay tại trong Lang Nguyệt Phúc địa tạm thời nghỉ ngơi một cái chậm bên trên.
May mắn chính là Quân Ngọc đã sớm liệu đến sẽ có loại tình huống này phát sinh, cho nên ẩn giấu mấy cái màn tàu trong ngực, đủ bọn hắn lót dạ.
Lại thêm phúc địa bên trong có địa nhiệt ấm suối chảy qua, cho dù ngoài động phong tuyết lại lớn, trong động vẫn như cũ ấm áp như xuân.
Là đêm, ngoại trừ Nguyệt Phong Thành nằm, tất cả mọi người đều dựa vào vách tường ngủ thiết đi.
Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh phân biệt ngồi ở Tô Trường Ca hai bên trái phải, đem đầu tựa vào trên vai của hắn, trầm lắng ngủ.
Tô Trường Ca nhưng là nhìn xem ngoài động càn quét mà qua phong tuyết, ngơ ngẩn mà người.
Cứ như vậy đi qua một đêm.
Phía ngoài phong tuyết trung quy là ít đi một chút, đại gia cuối cùng có thể rời đi.
Vậy quanh để cho Nguyệt Phong Thành an toàn rời đi, dọc theo con đường này Tô Trường Ca đều đang dùng chân khí bảo vệ thân thể của hắn, mới không có để cho hắn bị phong tuyết ăn mòn.
Mãi đến đi ra cái kia ngàn dặm băng nguyên, chỉ thấy cái kia phía trước sớm đã có mười mấy người chờ ở nơi đó.
Người cầm đầu là hai cái nam tử trẻ tuổi, một cái bạch y liễu tóc trắng, một cái khác một bộ tử y liễu phiêu nhiên, chính là Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch hai người. Mà tại phía sau bọn họ, đứng nhưng là Thiên Ngoại Thiên các đại đường chủ.
Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch hai người nhìn thấy Nguyệt Phong Thành sau, cả kinh con ngươi hơi 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 co lại, lập tức ôm quyền hành lễ.
"Mạc Kỳ Tuyên, Tử Vũ Tịch, bái kiến tông chủ đại nhân."
"Bái kiến tông chủ đại nhân."
Thiên Ngoại Thiên các đại đường chủ trăm miệng một lời.
Nguyễn Phong Thành lại bình tĩnh khoát tay áo, "Về sau đừng gọi ta tông chủ, ta không còn đảm nhiệm Thiên Ngoại Thiên tông chủ, từ hôm nay trở đi giao nhi chính là Thiên Ngoại Thiên tông chủ, Khanh Nhi vì phó tông chủ."
Mọi người đều là trợn mắt hốt mồm.
Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch càng là giật mình nhìn về phía người giao, đã nhiều năm như vậy, đại tiểu thư cái này đời tông chủ danh nghĩa cuối cùng trở thành tông chủ.
Nguyễn Phong Thành lại đưa tay đập vào Tô Trường Ca trên bờ vai, cao giọng hô, còn có vị này gọi Tô Trường Ca, sau này sẽ là con rể của ta, đại gia về sau thấy hắn, tựa như gặp ta. Gặp qua cô gia. Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch đã sớm biết, thế là hành lễ phải vô cùng dứt khoát. Ngược lại là cái kia các đại đường chủ, ngoại trừ hơi kinh ngạc, đồng thời lại hoang mang. Nghe nói vị này Trường Ca công tử không chỉ có cùng đại tiểu thư qua lại, hơn nữa cùng nhị tiểu thư quan hệ cũng có chút tỉ mỉ. Cái kia tông chủ đại nhân nói con rể, đây rốt cuộc là đại nữ tế đâu, vẫn là hai nữ tế à? Nhưng Nguyệt Phong Thành không có cho bọn hắn một đáp án, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong lòng của hắn, chỉ cần chúng nữ nhi đều nguyện ý, vậy thì cùng nhau gả đi qua lại như thế nào? Chư vị, thỉnh trước hết nghe ta một lời. Nguyệt Giao chậm rãi tiến lên một bước, cao giọng hô, phụ thân đại nhân bây giờ cơ thể suy yếu, không nên tại trong gió tuyết ở lâu, có chuyện gì, chúng ta về trước Thiên Ngoại Thiên Thương lượng lại, được không? Các vị đường chủ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời ôm quyền lại trăm miệng một lời, xin nghe tông chủ chi mệnh. Nói xong sau, tất cả đại đường chủ hướng về hai bên tránh ra, để cho Nguyệt Giao bọn người đi trước đi qua, sau đó lại theo sau Tô Trường Ca đi đến Mạc Kỳ Tuyên bên cạnh lúc, thấp giọng hỏi, Hàn Y Lìa thế nào? Không có ầm ĩ không có náo a. Trở về cô ra, vị tiểu cô kia nương rất ngoan, hôm qua ăn no rồi đi ngủ. Mạc Kỳ Tuyên cung kính trả lời. Vậy là tốt rồi. Tô Trường Ca cười khẽ âm thanh, đỡ Nguyệt Phong Thành đi. Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch đi theo phía sau bọn hắn, lại đằng sau mới đi theo chính là các đại đường chủ. Đi bên trái chi lộ là Lang Nguyệt Phúc Địa, đi bên phải chi lộ là Thiên Ngoại Thiên. Theo đi bên phải chi lộ tiếp tục đi lên phía trước, một tòa quy mô to lớn khu kiến trúc tại trong gió tuyết như ẩn như hiện. Đi tới cửa, bắt mắt Thiên Ngoại Thiên ba chữ đập vào tầm mắt. Đây chính là Thiên Ngoại Thiên tổng đà. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh phải mang theo phụ thân đại nhân, cùng Mạc Kỳ Tuyên Tử Vũ Tịch cùng với các đại đường chủ thương nghị di chuyển sự tình, cho nên đều đi chính đường. Mạc Kỳ Tuyên gọi tới một cái Thiên Ngoại Thiên đệ tử, để cho hắn mang theo Tô Trường Ca cùng Quân Ngọc đi tới biệt viện nghỉ ngơi. Tên kia Thiên Ngoại Thiên đệ tử đem hai người dẫn tới biệt viện, nhìn thấy Lý Hàn Y Lì 157 đón gió tuyết cơ trường kiếm. Nàng mỗi một kiếm vung ra, đều biết mang theo một dòng nước cấm kiếm khí, hòa tan rơi xuống phong tuyết. A. Lý Hàn Y tựa hồ cảm thấy có người ở nhìn nàng, thế là dừng động tác lại, đem đầu chuyển tới. Khi nàng nhìn thấy là Tô Trường Ca lúc, liền giơ lên tay phải quơ, Trường Ca ca ca. Lần nữa nhìn thấy vị này tiểu cô nương nụ cười, trong lòng một khối đá trung quy là rơi xuống. Quân Ngọc đông nhiên mở miệng. Ân. Tô Trường Ca một mặt hoang mang nhìn qua. Quân Ngọc cười nói, Thiên Ngoại Thiên uy à, kể từ môn phái này bị thành lập sau đó, tiên sinh một mực lo lắng bọn hắn sẽ lần nữa nhắc lên chiến tranh, ta cũng tuân tiên sinh chi mệnh, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Thiên Ngoại Thiên hành động. Nói được ở đây, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, sau đó lại duỗi thân cái lưng mỏi. Bây giờ trung quy là sẽ không, Thiên Ngoại Thiên sắp giải tán, Bắc Ly cũng sẽ nên đón gần tới 10 năm hòa bình. Sư đệ, ngươi không thể bỏ qua công lao a. Tô Trường Ca cười cười, chỉ hy vọng Tiêu Nhược Phong trở thành hoàng đế sau đó, có thể thiện đại những thứ này Bắc Quyết dân chúng a, ta có thể làm được cũng chỉ có dạng này. Nếu thật là Tiêu Nhược Phong ngồi xuống vị trí kia mà nói, hắn hẳn là sẽ. Quân Ngọc gật đầu một cái. Hẳn còn có trận chiến cuối cùng, ta liền có thể yên tâm đi tìm ta đa nương. Tô Trường Ca cũng rỗi lưng một cái kia đại sư minh ngươi đây. Lần này cực Bắc hành trình sau khi kết thúc, ngươi sẽ đi nơi nào? Ta đi. Đương nhiên là học tiên sinh như thế, Vân Du tứ hải. Quân Ngọc ngửa đầu nhìn qua cái kia xanh thẳm bầu trời. Chương 194, hướng về Côn Luân Tiên Sơn cầu đặt mua, chương 194, hướng về Côn Luân Tiên Sơn cầu đặt mua, bởi vì Nguyệt Phong Thành xuất hiện, Bắc Quyết dân chúng nhiệt tình tăng gọn. Phía trước vẫn đối với di chuyển có chỗ chất vấn những người kia, bây giờ cũng tin tưởng. Lấy Nguyệt Giao cầm đầu, hai đại hộ pháp Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch, cùng với các đại đường chủ bắt đầu tổ chức di chuyển sự nghi. Nguyệt Khanh thì không mọi chuyện, đi tới biệt viện. Nàng xem thấy Tô Trường Ca đang tại cho Lý Hàn Ý chỉ điểm kiếm thuật, hiếu kỳ nhìn một hồi. Cái kia tiểu cô nương nhìn qua mới 10 tuổi a, kiếm pháp càng như thế cao minh. Nguyệt Khanh không phải kiếm đạo đại sư, nhưng mà quanh năm ở tại một đám cao thủ bên cạnh, mưa dầm thấm đất cũng có một chút kiến thức. Liền cái kia tiểu cô nương kiếm pháp, đừng nói là chính mình, liền tỷ tỷ đều sánh ngang không được. Nếu đã tới, làm gì không qua tới a? Tô Trường Ca vẫy vẫy tay. Lý Hàn Y di quăng một chút trường kiếm, hì hì nói, vị công chúa này tỷ tỷ ngươi tốt. Tiểu muội muội, ngươi vừa rồi dùng chính là kiếm pháp gì a? Nguyệt Khanh hiếu kỳ nói, chỉ thủy kiếm pháp, là sư minh dạy ta. Lý Hàn Y liền một mặt ngạo nghễ. Đừng nhìn nàng bây giờ nhỏ tuổi, Hàn Y liền bây giờ thế nhưng là thiên cảnh phù giao cao thủ a. Tô Trường Ca cười nói, nhỏ như vậy niên kỷ, thiên cảnh vẫn là phù giao. Trong lòng Nguyệt Khanh cả kinh, tuổi nhỏ như thế cũng đã là thiên cảnh. Mình tại nàng tuổi nhỏ như thế, liền phàm cảnh đều không phải là đâu. Nguyệt Khanh bị đả kích, ủ rũ cúi đầu đi tới bên cạnh Tô Trường Ca ngồi xuống. Tô Trường Ca cười nói, đừng khó qua, trở về nhà sau đó, ta nhường ngươi cùng Giao Nhi cũng cùng một chỗ vào cái kia tiêu giao thiên cảnh. Thật sự? Nguyệt Khanh ngẩng đầu. Tô Trường Ca gật đầu một cái. Lý Hàn Y chạy tới bên người Nguyệt Khanh, lôi tay áo của nàng, đem lỗ tai kéo tới. Công chúa tỷ tỷ, Trường Ca 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 trong tay có một loại khoáng thế dị quả, ăn hết một khỏa liền có thể trở nên rất mạnh. Nguyệt Khanh con ngươi phóng đại, khiếp sợ nhìn về phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca lần nữa gật đầu, cười nói, sau khi về nhà lại cho các ngươi ăn. Trước tiên nói một chút di chuyển sự tình, các ngươi an bài thế nào? Tỷ tỷ và phụ thân đại nhân cũng tại tổ chức. Nguyệt Khanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, có phụ thân đại nhân tại, hắn lời nói so với chúng ta dễ dùng nhiều, phía trước những cái kia không đồng ý di chuyển, hiện tại cũng đồng ý. Nguyệt Phong Thành dù sao cũng là khi xưa Bắc Quyết hoàng đế đi, tại Bắc Quyết dân chúng trong lòng vẫn là có nhất định uy tín. Tô Trường Ca lại hỏi, cái kia Trung Phi Ly cùng Trung Phi Chản bọn họ đâu? Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch đã ra ngoài tìm kiếm bọn hắn, bất quá phụ thân đại nhân là hy vọng không nên giết bọn hắn, từ hắn đến thuyết phục Trung Phi Ly cùng Trung Phi Chản Nguyệt Khanh trả lời. Chỉ mong có thể thuyết phục a. Tô Trường Ca gật đầu một cái. Nếu như thuyết phục không được mà nói, vậy cũng chỉ có thể dùng kiếm để thuyết phục. Nguyệt Khanh nói, chúng ta cần 5 ngày thời gian tới chuẩn bị, người bên đó đây. Lang Gia Vương có tin tức không? Hắn bây giờ a, cũng tại chạy tới Tuyên Thành trên đường. Tô Trường Ca cười nói, vậy là tốt rồi. Nguyệt Khanh gật đầu một cái, vậy ngươi trước hết ở chỗ này chờ chúng ta 5 ngày, 5 ngày sau chúng ta cùng lúc xuất phát. Các ngươi ở đây chuẩn bị, ta ngày mai phải mang theo Tiểu Hàn Y Lìa đi một chuyến Côn Lôn. Tô Trường Ca nhìn về phía Lý Hàn Y Lìa, đưa tay sờ lên tóc của nàng. Lý Hàn Y Lìa rất là hưởng thụ nhắm mắt lại, cái đầu nhỏ một mực tại cọ sát bàn tay của hắn. Đi Côn Lôn. Nguyệt Khanh sửng sốt một chút. Côn Lôn Sơn tồn phóng một thanh danh kiếm phổ bài danh thứ 3 danh kiếm, ta mang theo Tiểu Hàn Y Lìa đi lấy trôi kiếm này. Tô Trường Ca cười cười. Nguyệt Khanh hơi hơi gật đầu một cái, hỏi tiếp, cái kia các ngươi cần bao nhiêu ngày a? Có muốn hay không chúng ta chờ ngươi? Tô Trường Ca nghĩ, hẳn sẽ không quá lâu, trở về. Lấy Hàn Y Lìa bây giờ thiên cảnh phù giao phẩm võ công, lại thêm học được lâu như vậy kiếm thuật, thời gian hẳn là có thể xông qua cái kia tuyệt thế kiếm trận đi. Lý Hàn Y Lìa híp đôi mắt một cái, cười hì hì. Hôm sau, vừa qua khỏi sáng sớm, Quân Ngọc liền dẫn Tô Trường Ca cùng Lý Hàn Y Lìa rời đi Thiên Ngoại Tiền, thẳng đến cái kia Côn Lôn Tiên Sơn mà đi. Nguy nga tráng lệ Côn Lôn Sơn mạch, giống như một đầu nằm ngang tại đại địa cự long, hiện lộ rõ ràng hùng hồn cùng uy nghiêm. Tòa dạng núi này có rất nhiều truyền thuyết, trong truyền thuyết trên ngọn núi này cư trú tiên nhân, là một tòa tiên sơn, đã từng kết nối lấy trên trời cùng dưới đất. Nhưng về sau bạo phát một hồi đại chiến trước đó chưa từng có, ngọn núi lớn kia bị người cắt đứt, chỉ để lại một ngọn núi phong ở đây, mà còn lại bộ phận thì trôi dạt đến trên trời. Tại trong đạo môn, trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn tại cái này Côn Lôn Sơn tu hành, là đạo trưởng của hắn. Tóm lại chúng thuyết phân vân, liên quan tới ngọn núi này truyền thuyết là nhiều vô số kể, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng hôm nay, Tô Trường Ca cùng Lý Hàn Y Lìa lên núi, cũng không phải vì trong truyền thuyết kia thần tiên, mà là vì một thanh kiếm. Một thanh bị Côn Lôn kiếm tiên phong ấn tại Côn Lôn Sơn đỉnh danh kiếm, Thiết Mã Băng Hà. Quân Ngọc lôi kéo dây cương, đưa tay chỉ hướng sơn mạch cao nhất ngọn núi kia, các ngươi muốn đổ vật là ở chỗ đó. Thật cao a. Lý Hàn Y Lìa đưa tay che tại trước lông mày, ngọn núi kia cao vút trong mây, nguy nga trắng lệ, có rất mạnh cảm giác áp bách. Chỉ là nhìn một chút, liền đã để cho Lý Hàn Y có chút không thở nổi. Quân Ngọc khẽ cười một tiếng, trên núi này hiện đầy Côn Lôn kiếm tiên bày tuyệt thế kiếm trận kia vô cùng lợi hại, nếu như muốn lên núi lấy kiếm mà nói, phải cẩn thận chút ít. Lão bất tử kia thật sẽ cho người ra nan đề a. Tô Trường Ca gãi gãi cái chán. Tại sao phải phóng tới cao như vậy chỗ? Hơn nữa còn bày ra tuyệt thế kiếm trận. Tại cái này Côn Lôn Sơn tùy tiện tìm sơn động, tiếp đó ném vào không được sao? Quân Ngọc cười nói, đây chính là thiên hạ danh kiếm phổ bài danh thứ 3 danh kiếm, nếu như không có điểm khảo nghiệm mà nói, vậy thì thật không có ý tứ. Đây chính là một thanh thiên hạ kiếm khách đều muốn danh kiếm. Danh xưng là nhân gian chí hàn chi kiếm, nắm giữ xương hàn kiếm khí, kiếm thế bá đạo, như kỵ binh đạp phá hoang nguyên, đồng thời quỷ lệ dị thường. Rút kiếm ra khỏi vỏ, có thể chặt đứt trên bầu trời tuyết tản. Thiên hạ kiếm khách vì nhận được trôi kiếm này, mỗi năm đều có người tới đây khiêu chiến, nhưng là từ không có người có thể thành công qua. Quân Ngọc liếc mắt nhìn Lý Hàn Y Lìa, chính là không biết cái này tiểu cô nương có thể hay không sáng tạo kỳ tích, đem trôi kiếm này nắm bắt tới tay. Vậy ta lên. Lý Hàn Y Lìa nặng nề mà thở ra một hơi tới, tay trái nâng lên đè xuống trường kiếm bên hông. Đi theo trường ca luyện kiếm luyện lâu như vậy, hơn nữa còn học được các tỷ tỷ nhiều như vậy kiếm pháp, hôm nay cuối cùng đến khảo nghiệm nàng thời điểm. Lý Hàn Y Lìa đống nhiên cảm giác áp lực thật lớn, liền cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Hàn Y Lìa, phải cố gắng lên a. Tô Trường Ca đưa tay vuốt vuốt Lý Hàn Y Lìa tóc. Cái kia, ta nếu là có thể gỡ xuống kiếm tới, Trường ca có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Lý Hàn Y Lìa hỏi. Có thể, đừng nói là một chuyện, ba chuyện cũng có thể. Tô Trường Ca cười nói. Vậy ta liền đi. Lý Hàn Y Lìa dùng sức gật đầu một cái, sau đó từ trên lưng ngựa tung người bật lên, xông lên cái kia Côn Lôn Sơn đỉnh. Nàng vừa mới đạp vào ngọn núi kia, trung quanh phong tuyết đống nhiên trở nên mãnh liệt lên, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, không phân biệt được đông tây nam bắc. Phong tuyết như kiếm, quất vào trên người nàng. Cho dù Lý Hàn Y toàn thân vận lên chân khí hộ thể, cũng bị cái kia phong tuyết đánh tan. Vài trái tê dần. Lý Hàn Y liền nhắm lại mắt trái, đau đến nàng nhè răng trợn mắt. Quay đầu nhìn lại, trên bờ vai nhiều một đạo dữ tợn vết thương. Kiếm khí sẽ qua, phải Lý Hảo, cánh tay trái lại là tê dần. Lý Hàn Y liền bị đau che lấy thụ thương chỗ. Sau đó, tay phải, cánh tay phải, mu bàn tay, thậm chí hai chân, đùi, bắp chân, toàn thân của nàng đã vết thương chồng chất, vết máu cầm quần áo đều nhuộm đỏ, lại như cũ cắn răng kiên trì. Hô một tiếng, phong tuyết càng thêm mãnh liệt. Lý Hàn Y liền bị cuốn đến trên không, sau đó lại bị ném ra núi đi. Nha hỏa, nàng hét lên một tiếng, cơ thể tại cực tốc hạ xuống, lập tức liền muốn nện vào mặt đất. Lại bột một tiếng, giống như cũng không có nện trên mặt đất, còn rất rắn chắc, hơn nữa thật ấm áp. Lý Hàn Y liền ngẩng đầu chớp chớp mắt, Trường ca không có sao chứ? Tô Trường Ca nhìn xem trên người nàng tràn đầy vết thương bộ dáng, lông mày đều rút lại. Lý Hàn Y liền vốn là muốn gật đầu thừa nhận mình có việc, nhưng là lại không muốn để cho Trường ca thất vọng, một mặt quật cường lắc đầu. Tiểu cô nương cũng đừng xính cường rồi, xem trên người ngươi khắp nơi đều là vết thương, ta đều cảm thấy đau lòng. Quân Ngọc tâm đau đi tới, thật sự không có chuyện gì. Lý Hàn Y Lìa vẫn như cũ lắc đầu, mặc dù đau nhưng còn có thể đứng lên. Chương 195, tuyệt thế kiếm trận. Lý Hàn Y tiến bộ cầu đặt mua, chương 195, tuyệt thế kiếm trận. Lý Hàn Y tiến bộ cầu đặt mua, chân núi, Tô Trường Ca đang vì Lý Hàn Y bỏ thuốc. May mắn, trước khi hắn tới liền liệu đến loại tình huống này, là mấy phó chữa thương dùng thuốc bột. Có cầm máu, cũng có để cho vết thương nhanh chóng khép lại, bây giờ đưa hết cho Lý Hàn Y dùng tới. Quân Ngọc hỏi, còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Lý Hàn Y quật cường gật đầu, nàng không thể để cho Trường Ca ca thất vọng. Ngươi vừa rồi kinh nghiệm hẳn là chỉ là kiếm trận ngoại vi mỗi một đạo phong tuyết chính là một thanh kiếm, coi như có thể xông đi qua, đằng sau sẽ càng thêm nguy hiểm. Quân Ngọc nói đến nguy hiểm như thế dáng vẻ, chính là hy vọng Tô Trường Ca cùng Lý Hàn Y có thể suy nghĩ kỹ càng. Đây chính là Côn Lôn kiếm tiên bảy kiếm trận, 60 năm tới không một người thành công xông qua kiếm trận kia, liền có thể thấy được luồng đốn. Nếu đều tới đây, vậy ta nhất định muốn cầm xuống chuôi kiếm này. Lý Hàn Y lìa đấu trí giặc rào đạo. Quân Ngọc sửng sốt một chút, nâng trán cười khổ nói, cần gì chứ, lấy thiên tư của ngươi, tiếp qua mấy năm nói không chừng là có thể thành công. Vậy thì cố lên. Tô Trường Ca vui mừng bố bố Lý Hàn Y lìa cái chán. Lý Hàn Y hì hì nói, Trường Ca ca ca, hôn một chút, ta cần chút lực lượng. Hảo. Tô Trường Ca túi người ở trên trán của nàng điểm nhẹ rồi một lần, vừa chạm liền tách ra. Hắc hắc. Ta bây giờ cảm giác toàn thân đều tràn đầy động lực. Lý Hàn Y lìa vui vẻ nói, chờ vết thương khép lại lại đi. Tô Trường Ca nói, tốt. Lý Hàn Y lìa gật đầu một cái, sau đó đem đầu thật cao nâng lên, nhìn về phía cái kia Côn Lôn sơn đỉnh. Trong nội tâm nàng bắt đầu mài 777 mài, chính mình nên như thế nào mới có thể xông qua ngoại vi tầng kia phong tuyết. Tô Trường Ca cùng Quân Ngọc cũng tại chỉ đạo nàng, như thế nào xông qua ngoại vi phong tuyết. Lý Hàn Y lìa nghe rất chân thành, liên tục gật đầu. Chờ một canh giờ sau, trên người nàng vết thương đã không sai biệt lắm khép lại, liền nhấc lên hỏa thần kiếm xông vào cái kia tuyệt thế kiếm trận. Vẫn là tầng kia cuồng bạo phong tuyết. Lý Hàn Y cái này có kinh nghiệm, một kiếm đưa ra, nhấc lên một cô nóng bỏng kiếm khí. Phong tuyết tản ra. Trong lòng Lý Hàn Y lập tức vui mừng, điểm đủ lướt tới. Nhưng nàng vừa mới lướt đi không đến 10 bước, cái kia phong tuyết lại tới, hơn nữa so vừa rồi còn muốn táo bạo. Trong gió tuyết, kiếm khí hiện. Lý Hàn Y lỗ hai khẽ động, bên hai quanh quẩn giống như thanh âm như biển động vậy, lập tức mãnh liệt lui ba bước, tóe lên phong tuyết vô số. Một kiếm vung ra, lần nữa chặt đứt tầng kia phong tuyết, tiếp tục hướng phía trước. Càng là hướng phía trước, phong tuyết gào thét thì càng táo bạo, phương viên ba thước mông lung một mảnh, đã không phân biệt được thiên địa. Kinh khủng kiếm khí vờn quanh ở trung quanh nàng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang ngăn trở nàng tiếp tục đi tới. Lý Hàn Y cắn chặt hàm răng, điên cuồng huy kiếm, đem hơn nửa năm này sở học kiếm thuật phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng cuối cùng, vẫn là vô pháp xông qua tầng kia phong tuyết, đã bị cuốn đi ra, tiếp đó bị Tô Trường Ca tiếp lấy. Lý Hàn Y lìa nặng nề mà ho khan một tiếng, phun ra một ngụm hàn khí tới. Trường Ca ca ca, ta biểu hiện ban nãy như thế nào? Bờ di bờ bờ, vẫn được, đi có 10 trượng. Tô Trường Ca tán dương. Mới 10 trượng sao? Lý Hàn Y có chút thất vọng, chính mình bính kình toàn lực, vậy mà mới đi ra khỏi 10 trượng. Mà cái kia đỉnh núi, tối thiểu nhất có cao ngàn trượng, chính mình lúc nào mới có thể leo lên cái kia đỉnh núi a? Quân Ngọc can đuổi, đừng nản chí tiểu cô nương, lấy ngươi bây giờ niên kỷ có thể đi 10 trượng liền đã tương đối giỏi. Ân, bây giờ 10 trượng, lần tiếp theo ta tranh thủ được 100 trượng. Lý Hàn Y liền nắm chặt nắm đấm, tới trước bó thuốc đem. Tô Trường Ca nhìn một chút trên người nàng những vết thương kia, nhanh lên đem thuốc lấy ra. Lý Hàn Y khéo léo ngồi ở Tô Trường Ca trong ngực, đem vết thương lộ ra. Lại tu dưỡng một canh giờ, Lý Hàn Y lần nữa nhấc lên hỏa thần kiếm, lần thứ 3 xông lên Côn Lôn tiên sơn. Mà lần này, so lần thứ 2 xông đến muốn càng hướng phía trước một chút, ước chừng xông tới 6-70 trượng khoảng cách. Ngay tại Lý Hàn Y âm thầm mừng rỡ thời điểm, một đạo bàng bạc kiếm khí thẳng bức nàng mặt mà đến, đem nàng dọa đến liền lùi lại sau bước. Mặc dù mạo hiểm tránh thoát, nhưng vẫn là bị kiếm khí kia phá vỡ xương quai xanh. Lý Hàn Y liền nâng lên kiên cường ánh mắt, sử xuất tất cả bộ liếng, chặn tất cả kiếm khí, cuối cùng vọt tới 100 trượng có hơn. Nhưng đột nhiên, một cái trong suốt kiếm bay tới. Lý Hàn Y liền lại đón đỡ đã có chút không còn kịp rồi, trôi này trong suốt kiếm vọt tới trong cơ thể của nàng. Lý Hàn Y liền đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác cơ thể đang bị một cỗ kiếm khí xé mở, phun một ngụm máu tươi đi ra. Một giây sau, một cái cường tráng hữu lực cánh tay khoác qua bờ eo của nàng, đem nàng từ trong kiếm trận mang ra ngoài. Lý Hàn Y liền nâng lên gò má tái nhợt, Trường Ca 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 không sao, trước nghỉ ngơi một chút. Tô Trường Ca nhẹ nhàng đem Lý Hàn Y liền bỏ trên đất. Lý Hàn Y liền gật đầu một cái, ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Tô Trường Ca nhìn nàng rất khó chịu bộ dáng, thế là ngồi xổm người xuống vì nàng bắt mạch. Thế nào? Quân Ngọc quan cắt đạo, vũ tạng lục phủ đều bị kiếm khí gây thương tích, hôm nay hẳn là hướng không lên Côn Lôn sơn đỉnh. Tô Trường Ca nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lý Hàn Y cắn chặt hàm răng, một mặt kiên quyết, ta còn có thể tiếp tục. Ngoan, hôm nay trước hết đến nơi đây, dưỡng thương tốt lại tiếp tục. Tô Trường Ca vỗ vỗ Lý Hàn Y lìa đầu. Lý Hàn Y lìa gục đầu xuống tới, một mặt thất lạc mà hỏi, Trường Ca ca ca, ta có phải là rất vô dụng hay không à? Vượt ba lần kiếm trận mới đi tới trăm thước. Chỗ đó, ngươi đã làm đến đủ tốt. Tô Trường Ca an ủi. Lý Hàn Y lìa võ công cảnh giới mặc dù đạt đến thiên cảnh phù giao, nhưng kiếm đạo tu vi vẫn kém nhiều lắm, nếu như là tương lai nàng, có thể một kiếm chạm phong tuyết thẳng tới cái kia đỉnh núi. Nhưng bây giờ, chỉ có thể từng chút một leo lên đi. Nhưng mà liên tiếp xông qua 3 lần kiếm trận, Lý Hàn Y kiếm thuật cũng tại đột nhiên tăng mạnh. Tu dưỡng sau một ngày. Ngày thứ 2, Thái Dương vừa mới từ phía đông dâng lên, nàng liền đã xách theo kiếm, một đầu đâm vào cái kia tuyệt thế kiếm trận bên trong. Mà lần này, nàng vậy mà đi 200 trượng xa. mà cái này chỉ là nàng lần thứ tư xông kiếm trận mà thôi. Tiến bộ thần tốc như vậy, Quân Ngọc đều kinh thán không thôi, thật không hổ là trời sinh kiếm phôi, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chính là nhanh. Lần thứ 5 xông kiếm trận, Lý Hàn Ý đi tới 400 trượng. Lần thứ 6 xông kiếm trận, Lý Hàn Ý đi tới 1000 trượng. Mà lần thứ 7, nàng ngay từ đầu xông vào trong kiếm trận, liền phi nhanh như điện xông lên núi. Huy kiếm thời thế như lôi đỉnh, một kiếm chém ra cuồng bạo phong tuyết, một kiếm phá hủy trên núi lưu lại kiếm khí. Không đến nửa canh giờ, nàng liền đã đến cái kia 1500 trượng. Mà lúc này, cách kia trôi tuyệt thế danh kiếm chỉ kém 300 trượng khoảng cách. Phong tuyết dừng lại, ánh mắt cũng sáng tỏ thông suốt. Lý Hàn Y quan sát một chút xung quanh, cuối cùng lãnh hội được tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Vân Hải vờn quanh ở chung quanh nàng, ở đây không khí mặc dù rất lạnh, nhưng còn không có dưới núi như vậy dừng lại một khắc, khí huyết liền bị xe đông cứng cảm giác. Nàng một mặt hoang mang gãi đầu một cái, ở dưới chân núi thời điểm phong tuyết vẫn là như thế mãnh liệt, còn kèm theo đủ loại đủ kiểu kiếm khí, rất có một loại không đem kẻ sông vào giết chết thể không bỏ qua cảm giác. Nhưng bây giờ cách kia trôi tuyệt thế danh kiếm bất quá 300 trượng, như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có đâu. Nàng nhấc chân hướng về phía trước dò xét một bước, không có bất cứ vấn đề gì. Thật sự đã kết thúc. Mà chân núi, Tô Trường Ca cùng Quân Ngọc hai người nhìn qua sắp tới gần đỉnh núi thân ảnh, Quân Ngọc cười vui vẻ, rốt cuộc phải đăng đỉnh, cái này tuyệt thế danh kiếm rốt cuộc vẫn là trong rơi vào vị này tiểu cô nương tay. Hắn nhìn tận mắt Lý Hàn Y Liễu vừa xông kiếm trận lúc không đến 10 trượng khoảng cách, đến bây giờ đã có thể đứng ở Côn Lôn sơn đỉnh, trong lòng cảm khái bạt phần. Hẳn là còn không có kết thúc đâu. Tô Trường Ca lại sắc mặt nghiêm trọng. Căn cứ vào hắn đối với lao bất tử giải, cái này tuyệt thế kiếm trận hẳn là không đơn giản như vậy. Đến đó đỉnh núi, mới là kiếm trận kia phát huy ra uy lực chân chính thời điểm. Quả nhiên, trên núi Lý Hàn Y đi tại bước ra thứ 10 bước sau, chung quanh tràng cảnh bỗng nhiên thay đổi. Trên núi gió giống như ngừng, Vân Hải cũng không có di động, giống như tất cả đồ vật đều bị dừng lại một nửa. Lúc này, trên trời chậm rãi giáng xuống một đạo hắc ảnh. Lý Hàn Y liền ngẩng đầu nhìn lại, người kia đứng tại Thái Dương phía trước, dương quang từ bên cạnh hắn xuyên qua, cho nên thấy không rõ lắm hắn hình dạng. Lờ mờ có thể thấy rõ ràng người kia tung bay mái đầu bạc trắng, một thân bạch y đi tại đỉnh núi này theo gió mà động, phiêu vũ bay tán loạn. Trong tay cầm một thanh hình dạng trường kiếm cũ kỹ, tản ra để cho người ta sợ hãi xương hàn chi khí.